Chương 862, Diệp Thanh cùng Lâm giáo chủ chạm mặt chém giết. Chương 862, Diệp Thanh cùng Lâm giáo chủ chạm mặt chém giết. Nắm đấm cùng phi đao đụng nhau âm thanh vang vọng cả phòng. Hai người mở rộng kịch liệt mà tàn khốc vật lộn, tại cái kia mảnh không gian thu hẹp bên trong, thân thể bọn hắn ảnh không ngừng lóe ra. Diệp Thanh tốc độ công kích nhanh đến cực hạn, mỗi một quyền mỗi một chân đều mang hủy diệt tính lực lượng. Mà Lâm giáo chủ thì giống như một cái dã thú hung mãnh, chiêu thức lăng lệ, lúc thì lánh khớp vô tình, lúc thì xảo trá hung ác. Diệp Thanh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lâm giáo chủ. Hắn phát giác được bọn họ giao thủ đã hấp dẫn người xung quanh chú ý bất quá, điểm này cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại hắn chỉ chuyên rót tại đánh bại Lâm giáo chủ. Đúng lúc này, Lâm giáo chủ đột nhiên kêu gọi một tiếng, trong bao xương xâm nhập một đám người áo đen. Diệp Thanh lập tức cảm giác được đám này người áo đen thực lực bất phàm, hắn thầm nghĩ không ổn. Các người áo đen cấp tốc vây quanh Diệp Thanh cùng Lâm giáo chủ, mở rộng chiến đấu kịch liệt. Diệp Thanh tính toán tìm cơ hội chạy trốn gò bó, thế nhưng đám này người áo đen mỗi một lần xuất thủ đều vô cùng chuẩn xác mà có lực. Bọn họ thân thủ mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều tràn đầy sát cơ. Diệp Thanh cảm giác được thân thể của mình bị buộc không tám chói đến càng ngày càng gấp, tựa hồ không cách nào lại thoát khỏi. Hắn ý thức được chính mình nhất định phải bảo trì cảnh giác lấy ứng đối địch nhân công kích. Trong hắc y nhân một cái hướng Diệp Thanh đánh tới, nắm đấm mang theo như mưa rông gió giật lực lượng hướng về hắn đánh tới. Diệp Thanh lập tức cấp tốc phản ứng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi đến, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phát động phản kích. Hắn sử dụng cựu dương chi khí phát động công kích, đối với người áo đen hung hăng ra quyền. Người áo đen mặc dù kỹ nghệ cao cường, thế nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản được Diệp Thanh cựu dương chi khí mang tới uy lực. Diệp Thanh lúc thì công kích, lúc thì trốn tránh. Thân ảnh của hắn tại trong bao xương lóe ra, giống như một cái linh hoạt ma quỷ. Hắn bén nhạy bắt giữ mỗi một cái cơ hội, đồng thời không chút lưu tình đánh ra một kích chí mạng. Các người áo đen cũng không phải đơn giản đối thủ, bọn họ phối hợp ăn ý, lẫn nhau ở giữa trao đổi ám thị cùng tín hiệu. Bọn họ cứ việc bị Diệp Thanh kiềm chế lại, nhưng cũng cho thấy kinh người chiến đấu tố dưỡng. Diệp Thanh trong lòng một trận bối rối, thân thể của hắn bị các người áo đen ép đến càng ngày càng gấp, cảm giác chính mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn sâu hút một khẩu khí, ngưng tụ chân khí toàn lực phản kích. Diệp Thanh nhún người nhảy lên, tốc độ như tia chớp né tránh người áo đen công kích. Hắn thi triển ra cựu dương chi thuật tinh túy, quyền cước như gió bào đánh út về phía người áo đen. Quyền ảnh bay tán loạn, mỗi một quyền đều tràn đầy vô song uy thế. Các người áo đen không hề cam yếu thế, bọn họ phối hợp ăn ý vây công Diệp Thanh. Trong đó một người áo đen bưng lên một thanh đao thép, kiếm mang như tiễn, hướng Diệp Thanh ngực chém tới. Diệp Thanh đành phải gặp nguy không loạn nghiêng người trốn tránh, đồng thời nắm lấy thời cơ phản công. Tại bên bờ sinh tử chém giết áp lực dưới, Diệp Thanh dần dần tìm tới phá giải người áo đen vây công phương pháp. Hắn cấp tốc chuyển đổi chiến thuật, lợi dụng mau lẹ di động cùng linh hoạt thân pháp đến quấy nhiễu địch nhân. Theo chiến đấu tiến hành, trong tràng ngũ vị tạp trận, bén nhọn chói hai đao kiếm tiếng va chạm, quyền cước giao kích tiếng nổ. Kèm theo các người áo đen cắn răng nghiến lợi gào thét cùng Diệp Thanh ánh mắt lạnh lùng, cùng một chỗ tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Diệp Thanh không ngừng né tránh cùng công kích, tại áo đen trong đám người rết ra một đường máu. Hắn bằng vào tinh xảo võ công cùng dũng mãnh đấu trí, giống như một cái cô lang ra sức hướng về phía trước. Liên tại Diệp Thanh cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, các người áo đen tăng cường vây công. Bọn họ phối hợp ăn ý phát động thế công, tính toán đem Diệp Thanh vây khốn. Diệp Thanh cảm thấy phía trước càng ngày càng nguy hiểm, hắn biết rõ mình không thể lại kéo dài thêm. Toàn thân hắn chân khí phun trào, tại một kích cuối cùng phía trước, đem hết toàn lực phát động phản kích. Các người áo đen có chút lăng thần, khôi phục như cũ Diệp Thanh lập tức thừa cơ thoát đi bao xương. Hắn gánh vác lấy đau đớn, sâu hút một khẩu khí, dần dần khôi phục một ít lực lượng. Hắn vội vàng hướng về nơi xa thoát đi, cảnh tượng trước mắt thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Diệp Thanh thoát đi bao xương phía sau, ngồi liệt tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh bên trong. Hô hấp của hắn gấp rút, trong lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn khó mà chịu đựng. Mặc dù như thế, hắn lại không có thời gian nghỉ ngơi, bởi vì Bạch Xuân Đường vẫn là hắn cùng Bạch Minh Nguyệt, Phượng Tư Tư tiến về giao chiến chi địa. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng khinh nu tiếng bước chân truyền đến, Bạch Minh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư đi tới Diệp Thanh bên cạnh. Các nàng đều thấy được Diệp Thanh trên thân rách mướp quần áo cùng máu me đầm địa vết thương. Bạch Minh Nguyệt lên cơn giận dữ, nắm thật chặt nắm đấm. Phượng Tư Tư thì có vẻ hơi mê man, nàng đối cả sự kiện vẫn cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. "Ngươi không sao chứ?" Bạch Minh Nguyệt lo lắng hỏi, trong mắt lóe lên một chút tức giận. Diệp Thanh khẽ lắc đầu, cười khổ nói: "Lần này ta trốn qua một kiếp." Hắn dừng một chút, không nghĩ tới Trần Trọng Sơn hẹn gặp chính là Lâm giáo chủ. Lâm giáo chủ trong lời nói lộ ra, là hắn ra lệnh Trần Trọng Sơn cầm tù Phượng gia người nghiên cứu chế tạo đan dược gì. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm giáo chủ như thế đáng ghét, chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến, chúng ta nhất định phải tìm ra chân tướng." Phượng Tư Tư nhẹ nhàng cắn môi dưới, suy tư bước kế tiếp hành động. Nàng biết chính mình thân ở một cái tình cảnh nguy hiểm, mà còn Trần Trọng Sơn đối Phượng gia uy hiếp không thể khinh thường. Nhưng mà nàng cũng minh bạch hiện tại là thời điểm đứng ra vì chính mình cùng gia tộc tranh thủ chính nghĩa. Diệp Thanh cao mày, hắn biết con đường sau đó sẽ càng thêm gian nan, nhưng hắn cũng không hối hận lựa chọn cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư cùng nhau đối mặt hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ là lẫn nhau kiên cố nhất chống đỡ, chúng ta muốn trước tìm tới Lâm giáo chủ mới có thể giải ra bí ẩn này. Diệp Thanh ánh mắt kiên định nói ra. Nghe đến Diệp Thanh đề nghị, trắng 180 Vinh Thắng cùng Phượng Tư Tư liếc nhau, sau đó cùng kêu lên gật đầu bày tỏ đồng ý. Diệp Thanh tiếp nhận Phượng Tư Tư đưa tới viên thuốc, ánh mắt nhìn về phía nàng, trong ánh mắt của nàng có kiên định cùng quyết tâm, phản phất tại truyền đạt một cái không tiếng động hứa hẹn. Diệp Thanh cảm nhận được nàng kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bạch Vinh Nguyệt thì lặng lặng mà nhìn xem Diệp Thanh, trên mặt không có chút nào do dự. Ở trong mắt nàng, Diệp Thanh là một cái dũng cảm nam nhân, một cái đáng tin cậy đồng bạn. Nàng tin tưởng bọn họ có khả năng cùng đi xong đoạn này chật vật lữ trình. Phượng Tư Tư nhẹ nhàng cười một tiếng, những này đan dược là ta nghiên cứu chế tạo, có thể giúp ngươi khôi phục vết thương cùng dung mạo. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng bốc lên một viên thuốc, đưa cho Diệp Thanh. Nuốt vào đi. Diệp Thanh tiếp nhận viên thuốc, thần sắc cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Hắn biết hầu lăn lấy nuốt vào viên thuốc. Lập tức hắn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ ấm áp lưu động, vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Đồng thời, hắn nhìn thấy chính mình khuôn mặt dần dần chữa trị như lúc ban đầu. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, hài lòng gật gật đầu. Nàng biết, Phượng Tư Tư là một cái cực kỳ thông minh cùng có tài hoa nữ tử, có khả năng nghiên cứu ra dạng này đan dược thực tế không dễ. Phượng Tư Tư mỉm cười nói, đây chỉ là ta có thể làm một điểm bé nhỏ không đáng kể trợ giúp. Tiếp xuống, chúng ta có lẽ đi tìm Phượng gia hiểu càng nhiều tình huống. Chương 863, Phượng Vũ. Chương 863, Phượng Vũ. Diệp Thanh trong lòng hơi động, nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng. Chúng ta cần biết Lâm giáo chủ là như thế nào sai khiến Trần Trọng Sơn cầm tù Phượng gia người nguyên nhân. Hắn nhìn hướng Bạch Vinh Nguyệt. Mà còn, chúng ta cũng phải biết rõ ràng vì cái gì ngươi sẽ trở thành huyết minh cửa giết chóc mục tiêu. Bạch Vinh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kiên định. Xác thực, nếu như chúng ta muốn để lộ chân tướng, liền nhất định phải tìm tới những cái kia phía sau thao túng tất cả người. Diệp Thanh cầm thật chặt Bạch Vinh Nguyệt tay. Hắn khích lệ nói, chúng ta muốn cùng nhau đối mặt tất cả những thứ này. Trong mắt của hắn hiện lên một vẻ kiên định, hắn quyết định muốn để lộ Phượng gia phía sau ẩn tàng bí mật. Bạch Vinh Nguyệt khẽ mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Nàng tin tưởng Diệp Thanh có khả năng dẫn đầu bọn họ đi ra hoàn cảnh khó khăn. Phượng Tư Tư cảm nhận được giữa hai người ăn ý cùng tín nhiệm, không nhịn được buông lỏng một ít tâm tình khẩn trương. Phượng Tư Tư sâu hút một khẩu khí, mang theo bọn họ trực tiếp hướng đi Phượng gia nhà cũ phương hướng. Nàng sớm thành thói quen cái này khổng lồ mà tráng lệ trạch viện, nhưng giờ phút này trong lòng vẫn tràn đầy lo nghĩ, bởi vì nàng biết trở lại Phượng gia đối nàng mà nói cũng không dễ dàng. Ba người đi tới Phượng gia nhà cũ phía trước, nhìn xem cao lớn nặng nề cánh cửa, Diệp Thanh cảm thấy một tia kiềm chế cùng nặng nề. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư đi tới Phượng gia nhà cũ phía trước. Chỉ thấy cổ phát trang nhã tường ngoài bên trên khảm nạm điêu khắc tinh xảo số nhà, tản ra nồng đậm lịch sử khí tức. Trước cửa trồng đầy nhiều loại hoa cỏ cây cối, xanh úng tươi tốt. Trong nội viện để một tấm bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá, lộ ra dị thường u tinh an thả. Phượng Tư Tư khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút lo lắng nhà cũ bên trong tộc nhân tình huống. Nàng biết Trần Trọng Sơn đối cái này gia tộc làm rất nhiều tổn thương, nhưng bây giờ lại muốn đối mặt bọn hắn cùng với những cái kia bị ép vì đó hiệu lực người. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, ra hiệu nàng trầm tĩnh lại. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt tất cả những thứ này. Bạch Vinh Nguyệt ôn nhu nói ra. Diệp Thanh thì lặng lặng mà nhìn xem cảnh vật xung quanh, cảm thụ được cái tòa này màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính chỗ phát ra thư hương khí tức. Hắn biết cái này gia tộc có lâu đời mà khổng lồ lịch sử, tại chỗ này đã từng sinh ra nhiều đời ưu tú thầy thuốc cùng võ giả. Mặc dù hắn đối Phượng gia đi qua hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn quyết tâm muốn để lộ Phượng gia phía sau ẩn tàng bí mật. Phượng Tư Tư tại Phượng gia trước mặt do dự, cuối cùng vẫn là đi lên trước gõ cửa. Theo một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, một vị quần áo ngăn nắp, cái trán đã hơi có vẻ giản mua lão quản gia mở ra cửa lớn. Hắn mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ hô lớn một tiếng. Tiểu thư. Phượng Tư Tư mỉm cười hướng lão quản gia chào hỏi. Lão quản gia kích động lôi kéo tay của nàng, biểu lộ mừng rỡ nhìn qua nàng. Tiểu thư, thật sự là quá tốt. Chúng ta đều cho rằng ngài cùng Phượng gia tộc nhân đồng dạng bị Trần Trọng Sơn sát hại, không nghĩ tới ngài vậy mà còn sống. Lão quản gia hưng phấn nói ra. Cái này lão quản gia là Phượng gia nhiều năm qua một mực hầu hạ tại Phượng Tư Tư bên người trung thành người. Phượng Tư Tư nhẹ nhàng vỗ vỗ lão quản gia tay. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nàng ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra đối cửu hận chấp niệm. Bạch Vinh Nguyệt cùng Diệp Thanh cũng đi lên phía trước, đối lão quản gia mỉm cười thăm hỏi. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú lên vị này tang thương mà kính yêu trưởng giả, thể nghiệm và quan sát đến trong lòng bọn họ phức tạp cảm xúc. Theo lão quản gia dẫn dắt, Phượng Tư Tư, Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng một chỗ tiến vào Phượng gia phủ đệ nội viện. Nội viện rộng lớn sáng tỏ, một mặt nhưng không mất trang trọng. Xếp thành một hàng bằng gỗ trên bàn dài bảy đầy ghế tựa bằng gỗ lim, mấy cái trên giá sách thì bảy đầy rậm rạp chẳng chịt sách vở, tỏa ra nồng đậm thư hương vị. Phượng Tư Tư ngắm nhìn bốn phía, mừng rỡ rào rạt trong mắt của nàng. Cái tòa này đã từng quen thuộc lại xa lạ phủ đệ lại lần nữa cho nàng lòng cảm mến, nàng nhịn không được hỏi: "Ca ca ở đâu? Ta muốn gặp hắn." Lao quản gia mỉm cười trả lời: "Thiếu gia gần nhất một mực ngày nằm đêm ra, trước mắt còn trong phòng ngủ bù. Tiểu thư các ngươi ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi." Nói xong, lão quản gia làm một cái dấu tay xin mời, ra hiệu bọn họ tại bàn dài bên cạnh ngồi xuống. Phượng Tư Tư, Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, sau đó đồng thời hướng đi bàn dài liền ngồi. Ngồi xuống về sau, Bạch Vinh Nguyệt không khỏi đưa ánh mắt về phía trên giá sách sách vở. Nàng là một cái thích đọc sách người, đối với dạng này một cái tràn đầy sách vở không gian tràn ngập tò mò. Nàng đưa tay vớt ve trên giá sách một bản cổ tịch, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động. Lão quản gia rời đi đại sảnh, xuyên qua một đạo lộng lẫy chạm trổ cửa lầu, đi vào nội viện chỗ sâu. Nội viện có động thiên khác, hoa cỏ cây cối xanh úng tươi tốt, một mảnh hợp lòng người phong cảnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vai xuống đến, trên mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh. Từ đằng xa truyền đến chim nhỏ vui sướng ca âm thanh, tạo nên hoàn toàn yên tĩnh mà an lành bầu không khí. "Tiểu thư, khách nhân, mời ngài bọn họ kiên nhẫn chờ đợi một lát, ta đi kêu Phượng Vũ thiếu gia đi ra." Lão quản gia vừa nói vừa hướng nội viện chỗ sâu đi đến. Lão quản gia bước đi mạnh mẽ đi qua tiểu tiểu, trải qua một mảnh bụi hoa, chuẩn bị đem Phượng Vũ kêu đi ra. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt lặng lặng chờ đợi. Diệp Thanh đứng ở một bên quan sát đến Phượng gia phủ đệ mỗi một góc. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, hy vọng lần này gặp mặt có thể hỏi rõ ràng Phượng gia phía sau cố sự. Bọn họ yên lặng ngồi tại bàn dài cái ghế bên cạnh bên trên chờ đợi nên đón vận mệnh thời khắc đến. Đồng thời, Diệp Thanh thì nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ, tại cái này lạ lẫm mà nguy hiểm hoàn cảnh bên trong bảo trì cảnh giác. Loan lộ quang ảnh chiếu vào Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt trên thân, hai người bọn họ trong mắt đều lóe ra kiên định tia sáng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái mục tiêu, tìm tới Lâm giáo chủ. Trên bàn dài sách vở lặng lặng trưng bày, phảng phất chờ đợi Phượng gia phủ đệ nhiều năm qua phát sinh tất cả. Phượng Tư Tư vươn tay, vuốt ve trong đó một bản cổ tịch, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định mà dũng cảm quyết tâm. Diệp Thanh nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Phượng Tư Tư, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết Lâm giáo chủ tầm quan trọng, chỉ có tìm tới hắn mới có thể để lộ huyết minh cửa mục đích thực sự. Bạch Vinh Nguyệt lo lắng đưa lên một ly nước ấm cho Diệp Thanh uống. Nàng biết Diệp Thanh giờ phút này tâm tình nặng nề, cần một điểm an ủi cùng hỗ trợ. Diệp Thanh tiếp nhận chén nước, khẽ gật đầu cảm tạ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói ra, chúng ta nhất định sẽ tìm tới Lâm giáo chủ đầu mối. Phượng Vũ bước nhanh đi vào đại sảnh, nhìn thấy ca ca Phượng Tư Tư lệ rơi đầy mặt cam. Nàng liền vội vàng tiến lên la lên hắn. Ca ca, ta trở về. Phượng Vũ nắm chặt Phượng Tư Tư cánh tay. Muội muội, ngươi làm sao trốn ra được? Phượng Vũ khẩn trương nhìn qua Phượng Tư Tư, hy vọng có thể từ câu trả lời của nàng bên trong tìm tới được đến manh mối. Phượng Tư Tư ngẩng đầu, dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu, cố gắng để chính mình trấn định lại. Phượng Vũ ca ca, ta bị giam tại một cái âm trầm kinh khủng địa phương. Chương 864, Phượng Vũ suy đoán. Chương 864, Phượng Vũ suy đoán. Phượng Tư Tư âm thanh run rẩy. Người ở đó đều là huyết minh cửa tùy tùng, bọn họ luôn là mặc hắc bảo, khuôn mặt dữ tợn. Ta được đưa tới một cái trong lễ đường, tại nơi đó nhìn thấy Trần Trọng Sơn. Phượng Vũ cau mày, trong mắt lóe lên một tia khó nói lên lời cảm xúc. Trần Trọng Sơn? Hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi nhìn thấy hắn? Hắn bây giờ ở nơi nào? Phượng Tư Tư lắc đầu. Hắn chết. Nàng nhỏ giọng thở dài. Ta nghe nói Lâm giáo chủ cùng Trần Trọng Sơn có quan hệ, cho nên mới muốn tìm đến Lâm giáo chủ. Diệp Thanh Yên lặng nghe lấy Phượng Tư Tư tự thuật, trong lòng không khỏi phỏng đoán. Lâm giáo chủ, Trần Trọng Sơn, cùng với huyết minh cửa quan hệ trong đó càng ngày càng khó bề phân biệt. Hắn biết rõ tất cả những thứ này phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải tìm tới Lâm giáo chủ. Diệp Thanh nhìn xem Phượng Vũ cùng Phượng Tư Tư, chỉ có hắn có khả năng giải ra tất cả những thứ này mê vụ, công bố chân tướng. Phượng Vũ nhẹ gật đầu. Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải cấp tốc hành động. Hắn chuyển hướng Phượng Tư Tư. Muội muội, ngươi cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Phượng Vũ nghi hoặc nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt, hắn hỏi thăm Phượng Tư Tư. Muội muội, hai vị này là? Phượng Tư Tư sắc mặt trắng bệch, thanh âm yếu ớt trả lời, ta là gặp Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt, 913 bọn họ trợ giúp ta trốn ra huyết minh cửa. Nàng nhìn xem Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy lòng cảm kích. Phượng Vũ nghe đến Phượng Tư Tư trả lời về sau, song trong mắt lóe lên một vẻ vui sướng, nhịn không được kích động nói ra. Thật sự là quá tốt. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt cứu ngươi, chúng ta phải hảo hảo cảm tạ bọn họ. Hắn lập tức đối lao quản gia nói, nhanh chuẩn bị lên hảo tiểu thức ăn ngon, chúng ta phải thật tốt chiêu đãi nồng hậu một cái ân nhân cứu mạng Diệp thiếu hiệp cùng Bạch tiểu thư. Lao quản gia lập tức gật đầu tuân mệnh, đội vàng rời đi. Phượng Vũ xoay người lại, đối Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt mỉm cười nói, may mắn mà có các ngươi trợ giúp, muội muội ta mới có thể bình an trở về. Ta thật sự là vô cùng cảm kích. Trong giọng nói của hắn tràn đầy chân thành cùng lòng cảm kích. Diệp Thanh nhìn xem Phượng Vũ tấm kia vẻ mặt nhưng kiên định mặt mũi, lộ ra một tia vui mừng. Hắn biết rõ chính mình tại cái này cái thế giới xa lạ bên trong gặp phải Phượng Tư Tư đồng thời cứu nàng nguyên nhân, cũng không phải là đơn giản trùng hợp. Có lẽ tất cả những thứ này đều là vận mệnh chi thủ an bài. Phượng Vũ thiếu gia, ngươi không cần khách khí. Diệp Thanh mỉm cười nói, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm. Hắn chuyển hướng Bạch Vinh Nguyệt. Vinh Thắng, chúng ta phải nhanh một chút tìm tới Lâm giáo chủ, để lộ tất cả những thứ này chân tướng. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng biết hiện tại là thời điểm hành động. Phượng Tư Tư an nguy đã giải quyết, mà còn nàng cũng báo ra cứu. Bây giờ, các nàng chính là vì một cái cộng đồng mục tiêu mà đoàn kết cùng một chỗ. Nàng nhìn hướng Phượng Vũ cùng Phượng Tư Tư, chúng ta lên đường đi. Phượng Vũ cũng minh bạch hiện tại gấp gáp tính, hắn nhìn qua Phượng Tư Tư trắng xám sắc mặt cùng thanh âm yếu ớt, trong lòng dâng lên một tia áy náy cùng lo lắng. Muội muội, ngươi trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Chờ ngươi khôi phục thể lực, chúng ta lại xuất phát tìm kiếm Lâm giáo chủ. Hắn kéo qua cái ghế một bên để Phượng Tư Tư ngồi xuống. Lão quản gia lập tức liền sẽ chuẩn bị tốt thịt rượu, mời các ngươi trước chờ một lát. Diệp Thanh mỉm cười lắc đầu, không cần phải khách khí. Hắn cảm nhận được Phượng Tư Tư chân thành, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lộ vẻ xúc động. Ngay tại lúc này, lão quản gia vội vàng đuổi trở về, sốt ruột nói ra, thiếu gia, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, mời ngài cùng hai vị khách quý đi vào. Trong giọng nói của hắn để lộ ra vẻ kích động cùng khẩn trương. Lão quản gia mệnh lệnh người hầu bưng lên thức ăn, từng đạo mùi thơm nước mùi thức ăn bày đầy đến hội sảnh. Tinh xảo đồ sứ trang trí tại dưới ánh nến lóe ra nhàn nhạt rực rỡ. Diệp Thanh, Bạch Minh Nguyệt, Phượng Tư Tư cùng Phượng Vũ cùng một chỗ ngồi xuống. Phượng Vũ đứng lên, nâng chén ra hiệu đại gia khôi rượu. Chúng ta một lòng đoàn kết tìm kiếm Lâm giáo chủ cộng đồng. Phượng Vũ cao nói. Đại gia đối ẩm, nhẹ nhàng đụng nhau. Cái cử động nho nhỏ này, phản phất cũng là bọn hắn nội tâm ăn ý biểu đạt. Diệp Thanh nhấp một miếng rượu, cười đối Bạch Vinh Nguyệt nói, Vinh Thắng, ngươi vừa rồi cái kia quyền pháp thật đúng là lợi hại. Bạch Vinh Nguyệt trên mặt hiện ra một tia cực nóng quan mang. Đó là bởi vì ta có ngươi ở bên người, ta mới càng thêm tự tin. Phượng Tư Tư lại không có tham dự vào bọn họ đàm tiếu, trong mắt mọi người nhìn chăm chú lên trước mặt trong khay thức ăn. Nàng nhíu mày, tựa hồ có chuyện gì trong lòng nàng vùng đi không được. Phượng Vũ nghe đến Phượng Tư Tư lời nói, sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám, hắn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trung lưu lộ ra phẫn nộ màu sắc. Hắn phẫn nộ nói ra, huyết minh cửa, bọn họ cư nhiên như thế vô sỉ, ta nhất định muốn đem bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nô từ bên trong để lộ ra đối huyết minh cửa sâu sắc căm hận cùng đau buồn. Nghe đến Phượng Vũ lời nói, Phượng Tư Tư nhìn chằm chằm Phượng Vũ, nàng có thể cảm nhận được hắn nội tâm phẫn nộ cùng đau buồn. Nàng sâu hút một khẩu khí, chậm rãi nói ra, "Ca ca, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi. Ta đã từng tận mắt nhìn thấy huyết minh câu đối hai bên cánh cửa ta hãm hại." Phượng Vũ yên lặng nhìn xem Phượng Tư Tư, trên mặt nộ khí dần dần bình ổn lại. Hắn biết chính mình không phải duy nhất bị hại người, còn có rất nhiều người vô tội tại huyết minh cửa trong tay nhận hết tra tấn. Hắn âm thầm xin thề muốn vì tất cả chịu khổ gặp nạn người mở rộng chính nghĩa. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm. Tất nhiên đã tìm tới manh mối, chúng ta nhất định phải tăng nhanh hành động. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Diệp Thanh tay, trong lòng nàng rung động kiên định quyết tâm. Nàng đã từng tự mình kinh lịch huyết minh cửa tàn bạo, đã giết Trần Trọng Sơn báo thù. Bây giờ, nàng cùng Diệp Thanh cùng Phượng Vũ cùng nhau đi tới Phượng gia, tìm kiếm Lâm giáo chủ vết tích. Phượng Tư Tư nhìn xem Phượng Vũ hơi nhíu lên lông mày, dựa vào nét mặt của nàng bên trong có thể thấy được nàng chính đang suy tư hắn vấn đề. Sau một lát, Phượng Vũ lắc đầu, bày tỏ chính mình không hề biết Lâm giáo chủ tình huống. Câu trả lời này để Phượng Tư Tư cảm thấy thất vọng, hắn nguyên bản gửi hy vọng ở Phượng Vũ có thể cung cấp một chút liên quan tới Lâm giáo chủ manh mối. Hắn sâu hút một khẩu khí, tính toán bình phục tâm tình. Có lẽ chúng ta còn cần tìm những người khác hỏi thăm. Phượng Tư Tư nói, hắn cũng không nguyện ý như vậy dừng lại. Nếu như có thể tìm tới Lâm giáo chủ manh mối, có lẽ có thể để lộ huyết minh cửa phía sau âm mưu. Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng phát giác Phượng Vũ nội tâm nghi hoặc cùng buồn khổ. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Diệp Thanh tay, ra hiệu cho hỗ trợ. Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vinh Nguyệt mu bàn tay, bày tỏ chính mình cũng đồng dạng kiên định hỗ trợ Phượng Vũ. Phượng Vũ, ngươi đã trợ giúp chúng ta rất nhiều. Diệp Thanh ôn hòa nói ra. Nếu như ngươi có bất luận cái gì ý khác hoặc manh mối, mời nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ cùng một chỗ cố gắng tìm ra chân tướng. Phượng Vũ cho mày, thần tình nghiêm túc miêu tả Trần Trọng Sơn uy hiếp Phượng gia luyện chế khống chế người đan dược sự tình. Trong giọng nói của hắn lộ ra đối phản đồ phẫn nộ cùng suy đoán. Ta một mực hoài nghi ngũ đại gia tộc bên trong xuất hiện phản đồ. Chương 865, Diệp Thanh cùng Phượng Vũ chui vào Trần gia. Chương 865, Diệp Thanh cùng Phượng Vũ chui vào Trần gia. Hắn nói, trước đây chúng ta đều là hợp tác lẫn nhau, nhưng mấy năm gần đây, Trần gia mặt ngoài đối chúng ta hữu hảo, phía sau lại trong bóng tối cản trở chúng ta phát triển. Chuyện này không đơn giản, trong đó khẳng định có người trong bóng tối thao túng. Nghe xong Phượng Vũ lời nói về sau, Diệp Thanh sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Hắn nghĩ sâu tính kỹ lo lắng lấy bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Huyết Minh cửa cùng ngũ đại gia tộc quan hệ trong đó xem ra so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Mà Trần Trọng Sơn vậy mà uy hiếp Phượng gia khiến cho bọn hắn cung cấp khống chế người đan dược, cái này phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Bạch Vinh Nguyệt cầm thật chặt nắm đấm, biểu lộ kiên định bày tỏ tuyệt không cho phép phản đồ trợ trụ vi ngược. Như vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào tra tìm tên phản đồ này đâu? Nàng hỏi. Đầu tiên chúng ta cần tìm tới manh mối, xác định phản đồ thân phận. Diệp Thanh suy tư hồi đáp. Chúng ta có thể từ Trần gia người bên người bắt đầu tìm kiếm manh mối. Chúng ta có thể từ trong những người này được đến một chút manh mối, có lẽ có khả năng tìm tới phản đồ dấu vết để lại. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý đúng, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới phản đồ, đồng thời để lộ huyết minh cửa phía sau âm mưu. Hắn nhìn hướng Diệp Thanh cùng Bạch Vinh Nguyệt. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hành động sao? Đương nhiên. Bạch Vinh Nguyệt trả lời ngay. Ta cũng thế. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên định nói ra. Chúng ta đều hy vọng để lộ chân tướng, để những cái kia tổn thương các ngươi người được đến vốn có trừng phạt. Phượng Vũ khẽ mỉm cười. Hắn cảm kích mà nhìn trước mắt hai cái này dũng cảm người cảm ơn các ngươi. Hắn nói, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, liền có thể tìm ra phản đồ đồng thời ngăn cản bọn họ âm mưu. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư ngồi tại Phượng gia trong thư phòng, nghe lấy Phượng Vũ kỹ càng miêu tả hắn mới nhất được đến tình báo. Bọn họ đầy mặt khiếp sợ nghe lấy, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Huyết Minh cửa gần nhất thường xuyên ra vào cửa hàng, mà còn đều là ngũ đại gia tộc bên trong Trần gia. Phượng Vũ nói, Trần gia trưởng quản lấy kinh thành mạch máu kinh tế, nhiều như thế cửa hàng đều cùng bọn hắn có dính dấp, đây cũng không phải là đơn giản trùng hợp. Diệp Thanh nhíu mày, hắn biết rõ ngũ đại gia tộc ở giữa lục đục với nhau. Lần này Huyết Minh cửa cùng Trần gia ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thật đúng là để người khó hiểu. Hắn nhìn hướng Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư, cũng có thể từ các nàng vẻ mặt nhìn ra đồng dạng sầu lo. Tên phản đồ này có thể liền tại Trần gia. Bạch Vinh Nguyệt hỏi, nàng có chút không dám tin tưởng. Phượng Vũ nhẹ gật đầu. Rất có thể. Ta đã thu thập đến một chút manh mối, chúng ta có thể mượn cơ hội này chui vào Trần gia đi điều tra. Diệp Thanh nhíu mày, Phượng Vũ cung cấp manh mối mặc dù có chút để người khiếp sợ, nhưng đối với hắn mà nói còn chưa đủ lấy tính ra mặc cho hạ kết luận. Hắn hy vọng có thể được đến càng nhiều chi tiết, hiểu rõ Huyết Minh cửa cùng Trần gia ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Phượng Vũ, ngươi có nghe nói hay không quá Trần gia gần nhất một chút trạng thái? Diệp Thanh dò hỏi. Phượng Vũ lắc đầu. Cho đến trước mắt, ta chỉ là nghe đến bọn họ thường xuyên ra vào cửa hàng, đồng thời cùng Huyết Minh cửa có dính dấp. Đến mức nguyên nhân cụ thể cùng chi tiết, ta còn cần tiếp tục thu thập tình báo. Diệp Thanh nhíu mày. Dạng này à? Hắn nhìn thoáng qua Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư. Chúng ta cũng có thể tham dự trong đó. Bạch Vinh Nguyệt gật đầu đồng ý chúng ta không thể ngồi xem cứ quản, Trần gia phía sau có thể ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Phượng Tư Tư khẽ nhíu mày. Có thể là Trần gia thực lực cường đại, chúng ta đi điều tra sẽ có nguy hiểm. Diệp Thanh khẽ cười một tiếng. Tất nhiên đã tiến vào cục diện này, chúng ta liền không thể khoanh tay chịu chết. Mà còn, ta tin tưởng các ngươi đều có năng lực đối kháng Trần gia. Phượng Vũ suy tư một lát sau gật đầu đồng ý, hai vị gia nhập khả năng sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng, chúng ta cùng nhau tiến về Trần gia. Diệp Thanh nhíu mày, hắn tiếp tục suy tư Phượng Vũ cung cấp manh mối, mặc dù những đầu mối này còn chưa đủ lấy tính ra mặc cho Hà kết luận, nhưng hắn có thể cảm nhận được tích chứa trong đó một cỗ cường đại bầu không khí, loại này cảm giác để hắn càng thêm xác định có lẽ đích thân tham dự giám thị Trần gia hành động. Phượng Vũ, mang ta lên đi. Ta cho rằng ta tham dự sẽ gia tăng chúng ta cơ hội thành công. Diệp Thanh kiên định nói ra. Phượng Vũ ngẩn người, sau đó gật gật đầu đồng ý, ngươi nói đúng, Diệp Thanh. Có ngươi ở đây xác thực sẽ để cho chúng ta có nắm chắc hơn. Ta tin tưởng chúng ta có thể cộng đồng chế định cụ thể kế hoạch cùng phân công. Bạch Vinh Nguyệt nghe đến bọn họ nói chuyện về sau, yên lặng đứng ở một bên. Nàng biết Diệp Thanh rất ít biểu lộ ra đối bất kỳ chuyện gì coi trọng trình độ. Nhưng bây giờ hắn đối cái đầu mối này coi trọng như thế, để nàng cảm thấy không tầm thường. Nàng hít một hơi thật sâu, bày tỏ chính mình nguyện ý cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về Trần gia. Tốt a, nàng quả quyết nói. Đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đi tới Trần gia. Phượng Tư Tư tuy có chút do dự, nhưng nàng cũng biết lúc này không cho phép lùi bước. Tốt a, nàng cắn chặt răng nhẹ gật đầu. Chúng ta không thể ngồi xem không quản, vô luận kết quả làm sao, chúng ta đều muốn hết sức nỗ lực. Cảnh đêm dần dần bao phủ toàn bộ Trần gia nhà cũ, Diệp Thanh cùng Phượng Vũ toàn bộ vũ trang lặng yên đi tới chỗ cần đến. Bọn họ thừa dịp cảnh đêm yểm hộ, nhẹ nhàng nhảy lên Trần gia nhà cũ nóc nhà. Màn đêm đen kịt bên trong, trên nóc nhà lấm ta lấm tấm ánh đèn lộ ra đặc biệt bóng ánh. Trần gia nhà cũ tráng lệ kiến trúc tại ban đêm đặc biệt hùng vĩ. Phòng ốc tường ngoài bên trên đứng sừng sững lấy lộng lây chạm trổ bích họa, tỏa ra cổ phát trang nhã khí tức. Đèn màu tạo nên rực rỡ nhiều màu cảnh tượng, đem nóc nhà tháp nhọn cùng trên mái hiên màu vàng phi cầm đồ án làm nổi bật đến như thơ như họa. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ tại trên nóc nhà phụ phục tiến lên, bọn họ an ý phối hợp với động tác của đối phương, tận lực giảm nhỏ chính mình thân ảnh. Mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ kinh động đến Trần gia nội bộ người. Hai người thông qua ánh mắt giao lưu truyền lại ám hiệu, bảo đảm hành động không bị phát hiện. Diệp Thanh dùng thủ thế ra hiệu Phượng Vũ dừng lại chờ đợi chỉ lệnh, sau đó chính hắn tiếp tục hướng phía trước tiến hành. Trần gia bọn thủ vệ không biết chút nào tại ngoài phòng tuần tra, bọn họ trên người mặc màu đen chế phục, cầm trong tay trường thương. Bọn họ mặt không hề cảm xúc, cảnh giác quét mắt bốn phía, bộ pháp ổn định mà có quy luật. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ lặng lặng dán tại trên nóc nhà, ánh mắt nhìn chằm chằm thủ vệ động tĩnh. Bọn họ chờ đợi thời cơ thích hợp, chuẩn bị tiến vào Trần gia nhà cũ. Đột nhiên, Phượng Vũ duỗi ngón tay hướng một bên, ra hiệu Diệp Thanh chú ý thủ vệ phương hướng biến hóa. Diệp Thanh nhẹ gật đầu, hai người ăn ý thay đổi vị trí. Đúng lúc này, một tên thủ vệ đột nhiên dừng bước, tại phụ cận cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh một trận. Hắn ánh mắt khóa chặt tại Phượng Vũ cùng Diệp Thanh vị trí bên trên. Ngươi có phát hiện hay không cái gì? Một tên thủ vệ khác đi tới hỏi. Khả năng là ta ảo giác đi. Tên kia thủ vệ lắc đầu. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút nữa. Chương 866, Diệp Thanh nghe lén Trần gia mật đàm. Chương 866, Diệp Thanh nghe lén Trần gia mật đàm. Cái khác bọn thủ vệ cũng bắt đầu nghi hoặc nắm nhìn bốn phía. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy cái gì chỗ dị thường, nhưng trực giác nói cho bọn họ có chút không đúng. Không có việc gì. Diệp Thanh nói khẽ với Phượng Vũ nói. Bọn họ chỉ là cảm thấy một tia không tầm thường khí tức, sẽ không phát hiện chúng ta. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng hắn đối Diệp Thanh năng lực tràn đầy tín nhiệm. Bọn thủ vệ tại bồi hồi sau một thời gian ngắn, tiếp tục dựa theo sớm định ra lộ tuyến tuần tra. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ thì thừa cơ hướng Trần gia nhà cũ nội bộ thâm nhập. Phượng Vũ cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên một mảnh ngói nóc nhà. Yếu ớt ánh đến từ phía dưới lộ ra, ảm đạm quang mang chiếu sáng phòng ốc bên trong bộ. Trong phòng ương ngồi một vị lão giả, hắn tích chưa râu dài, mái tóc màu trắng tùy ý rối tung trên vai. Hắn mặc một thân lộng lẫy cẩm bào, trong tay cầm một cái chén ngọc, phảng phất đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong. 213 khuôn mặt trang trọng mà hiền lành, để lộ ra dấu vết tháng năm cùng trí tuệ. Diệp Thanh nghiêng tai lắng nghe bên trong căn phòng âm thanh, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Phượng Vũ bảo trì cảnh giác. Hai người xuyên thấu qua nóc nhà khe hở theo dõi tình huống bên trong phòng. Phượng Vũ nhỏ giọng đối Diệp Thanh nói, vị lão giả kia chính là Trần gia gia chủ Trần Lôi. Diệp Thanh nghe xong khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia kính sợ màu sắc. Hắn biết Trần Lôi là Trần gia gia tộc quyền lực một trong nhân vật trọng yếu, bằng vào chí mưu cùng hy vọng vững chắc Trần gia tại ngũ đại gia tộc bên trong địa vị. Chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Diệp Thanh thấp nói, Trần Lôi không phải tùy tiện có thể đối phó đối thủ. Phượng Vũ đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Hắn chính mắt thấy Trần Lôi đối đãi địch người thủ đoạn, cái kia vô tình lánh khóc làm nàng đến nay khó quên. Hai người ăn ý bảo trì địa thấp, không cho bên trong căn phòng người phát giác được bọn họ tồn tại. Bọn họ biết, lúc này cũng không phải là để lộ chân tướng thời cơ tốt nhất. Trần Lôi ngồi trên ghế, chăm chú nhìn cửa ra vào, nét mặt của hắn khẩn trương mà cảnh giác. Hắn biết thế cục bây giờ mười phần nguy hiểm, một tia sơ suất cũng có thể dẫn đến sự tình bại lộ. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Trần Lôi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt cửa ra vào. Lúc này người tới để Diệp Thanh trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Cửa bị đẩy ra một cái khe hở, hai vị nam nhân trẻ tuổi đi đến. Bọn họ khuôn mặt lạnh lùng mà cay nghiệt. Một người trong đó thân hình cao lớn, vạm vỡ, khác một cái vóc người thon dài, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Thanh bén nhạy phát giác được Phượng Vũ động tác, hắn lập tức dừng lại nhìn hướng trên nóc nhà Phượng Vũ. Phượng Vũ chỉ thấy hắn ghé vào trên nóc nhà, cẩn thận dùng tay chỉ trong đó một vị nam tử, đồng thời đối Diệp Thanh thấp giọng giải thích. Diệp Thanh nghe được câu này về sau, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn chậm rãi xoay người, con mắt chăm chú khóa chặt tại nam tử trên khuôn mặt. Người kia mặc dù tuổi không lớn lắm, cũng đã cho thấy người trưởng thành chững chạc cùng lạnh lùng. Cùng lúc đó, một loại kinh ngạc cùng không hiểu chi tình xông lên Diệp Thanh trong lòng. Nam Phong Tây nhẹ nhàng đẩy ra Trần gia cửa lớn, bước vào Tráng Lệ phòng. Hắn khí chất cao quý mà tự tin, mỗi một cái động tác đều để lộ ra thân phận của hắn hiển hách khí tức. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức màu sắc. Trần Lôi ngồi tại nguyên chỗ, lộ ra một ít không vui màu sắc, nhưng vẫn lễ phép đáp trả Nam Phong Tây vấn đề. Người này mặc dù tuổi trẻ, cũng đã trưởng quản lấy Nam Phong nhà mạch máu kinh tế. Hắn trời sinh tự mang nhàn nhạt uy nghi, cùng Nam Phong Tây đứng chung một chỗ, cũng là không lộ vẻ quá gấp. Nam Phong Tây khẽ mỉm cười, nhìn hướng Trần Lôi, trong mắt lóe lên một tia không thể bỏ qua hứng thú. Nghe nói gần nhất Vượng gia tại điều tra cửa hàng Phương Diện hạ công phu rất lớn. Trần Lôi dừng một chút, biểu lộ nghiêm túc mà nặng nề. Đúng vậy, chúng ta nhận được tin tức Sương Phượng gia tại thu thập cửa hàng có quan hệ manh mối. Nam Phong Tây suy tư một lát sau nhẹ gật đầu. Phượng gia muốn mua cửa hàng, đây thật là cái thú vị ý nghĩ. Hắn tựa hồ đối với việc này cảm thấy hứng thú. Đúng thế. Trần Lôi lại lần nữa xác nhận. Chúng ta đã được đến tin tức đáng tin, Phượng gia đối cửa hàng điều tra 10 phần thâm nhập. Bọn họ tựa hồ có một loại nào đó trọng yếu mục đích. Hai người bắt đầu trao đổi lẫn nhau, thảo luận liên quan tới cửa hàng mua chi tiết cùng yêu cầu. Trần Lôi đem chính mình đối cửa hàng lý giải cùng Phượng gia điều tra tình huống chi tiết nói cho Nam Phong Tây. Trình trong cả quá trình, bọn họ biểu lộ nghiêm túc mà chuyên chú. Trần Lôi cùng Nam Phong Tây trò chuyện dần dần vào đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cười khẽ. "Cha a, ngươi thật đúng là cái khiến người bi ai người a." Một thanh âm tràn đầy trào phúng truyền vào phòng. Ánh mắt hai người đồng loạt chuyển hướng cửa ra vào, chỉ thấy một cái trang phục lộng lẫy mà cao ngạo nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi vào trong nhà. Hắn một thân màu đen cẩm tú trương bào, quần áo tinh xảo trang sức, lộ ra 10 phần phách lối tự phụ. Không giống bình thường chính là, hắn cặp mắt kia lại lóe ra không giống bình thường thần thái. Nam tử này cực giống Trần Trọng Sơn, tại nhìn thẳng hắn mấy mắt, không khí xung quanh lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Trần Lôi sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục trấn định. "Trần Trạch Ngọc." Trần Lôi lạnh lùng hô quát nói, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trần Trạch Ngọc nhếch miệng lên một vệt nụ cười chế nhạo, "Ta đương nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Nghe nói Phượng gia gần nhất đối cửa hàng manh mối như vậy cảm thấy hứng thú, ta làm sao có thể bỏ lỡ cái này cho hay đâu." Hắn lời nói tràn đầy đùa cợt cùng khinh miệt, phản phất đối Phượng gia năng lực trong lòng còn có cười nhạo. Phượng Vũ đứng tại trên nóc nhà nhìn xuống một màn này, trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng. Cái này Trần Trạch Ngọc, cho rằng chính mình là Trần gia thiếu gia liền có thể không cố kỵ gì sao? Diệp Thanh ánh mắt lạnh lẽo, gấp nắm quả đấm. Hắn hiểu được Trần Trạch Ngọc mục đích chỉ là vì đảo loạn Phượng gia kế hoạch, mà kia không quan tâm chút nào cửa hàng manh mối. Hắn lạnh lùng nhìn về Trần Trạch Ngọc chờ đợi tiếp xuống phát triển. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ đứng tại trên nóc nhà, lắng nghe Trần Lôi, Nam Phong Tây cùng Trần Trạch Ngọc bí mật đối thoại. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nghe đến Trần Lôi cùng Nam Phong Tây nâng lên bọn họ cho tới nay không biết quan hệ hợp tác. Diệp Thanh ánh mắt run lên, trong lòng 1.7 dâng lên một cỗ hoài nghi cùng cảnh giác. Người đã nghe chưa? Bọn họ thế mà trong bóng tối cấu kết. Diệp Thanh nhỏ giọng đối Phượng Vũ nói. Phượng Vũ trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, nhưng hắn lập tức khôi phục trấn định. Chúng ta có lẽ tiếp tục nghe lén đi xuống, xem bọn hắn còn có cái gì âm mưu. Hai người bọn họ yên lặng đứng tại trên nóc nhà, đem lực chú ý tập trung ở phía dưới đối thoại bên trên. Trần Lôi đầy mặt nghiêm túc hướng Nam Phong Tây nói ra, lần này chúng ta nhất định phải hợp tác, nếu không Phượng gia sẽ trở thành uy hiếp của chúng ta. Ngươi biết, hiện tại Lâm giáo chủ đã bắt đầu áp dụng hành động. Không sai. Nam Phong Tây cầm thật chặt nắm đấm. Mặc dù chúng ta ngũ đại gia tộc ở giữa vẫn luôn là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng đối mặt Lâm giáo chủ cái này địch nhân chung, chúng ta không thể lại tiếp tục nội đấu đi xuống. Xác thực. Trần Trạch Ngọc đột nhiên chen miệng nói. Chương 867, bị tuần tra thủ vệ phát hiện. Chương 867, bị tuần tra thủ vệ phát hiện. Lâm giáo chủ kế hoạch đã để chúng ta cảm nhận được áp lực, chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó hắn. Diệp Thanh nghe đến đó, trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ hàn ý, bọn họ phía trước đối Trần gia cùng Nam Phong nhà cách nhìn hoàn toàn bị đánh vỡ, nguyên bản cho rằng đối lập hai cái thế lực thế mà phía sau có hợp tác. Bọn họ đối mặt địch nhân cũng không chỉ là đơn thuần Trần gia hoặc Nam Phong nhà, mà là toàn bộ ngũ đại gia tộc liên thủ lực lượng. Phượng Vũ nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được cảm giác cấp bách. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Lâm giáo chủ, hiểu rõ hắn mục đích thực sự cùng phía sau âm mưu. Không sai. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tiếp tục cần nuốt đi xuống, thu thập càng nhiều tình báo. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ ăn ý gật gật đầu. Bọn họ quyết định tiếp tục nghe lén đi xuống, nhìn xem còn có cái gì mấu chốt tin tức có thể thu hoạch. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ nhìn chằm chằm phía dưới, chuyên chú nghe lấy Trần Lôi, Nam Phong Tây cùng Trần Trạch Ngọc đối thoại. Đột nhiên, một trận gió thổi qua nóc nhà, Diệp Thanh lòng không khỏi siết chặt. Hắn phát giác được không khí xung quanh hơi khác thường. Phượng Vũ cũng cảm thấy dị thường, hắn thoáng quay đầu, phát hiện một cái tuần tra thủ vệ chính không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ vị trí. Không tốt. Diệp Thanh hạ giọng đối Phượng Vũ nói, "Ta không tám bọn họ đã bị phát hiện." Phượng Vũ trong lòng giật mình, nhưng hắn lập tức thể hiện ra ung dung biểu lộ. "Chúng ta đến trốn mau." Hắn vội vàng kéo Diệp Thanh, đồng thời cấp tốc trốn vào nóc nhà trong bóng tối. Tuần tra thủ vệ ánh mắt đảo qua trên nóc nhà mỗi một góc. Cứ việc nơi đó u ám vô cùng, nhưng cái này cũng không hề có thể lừa qua hắn nhạy cảm thị giác. Hắn thoáng nhíu mày, phát giác được có dị dạng. Cảnh giới, có người tại trên nóc nhà. Tuần tra thủ vệ lập tức đưa ra cảnh cáo tín hiệu. Tiếng cảnh báo vang lên về sau, Nam Phong Tây, Trần Lôi cùng Trần Trạch Ngọc lập tức đình chỉ đối thoại, cũng đều theo tuần tra thủ vệ ánh mắt nhìn về phía nóc nhà. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết bọn họ đã bị phát hiện. Bọn họ cấp tốc vô ý thức trốn tại nóc nhà bóng tối bên trong, tính toán tránh cho bị tuần tra thủ vệ phát hiện chính mình vị trí. tìm ra hai người kia. Trần Lôi nghiêm nghị hạ lệnh, đừng để bọn họ chạy trốn. Nam Phong Tây nghe đến mệnh lệnh phía sau lập tức điều động xung quanh thủ vệ bắt đầu điều tra. Diệp Thanh trong lòng cảnh giác, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện chiến đấu. Tuần tra thủ vệ khẩn trương đứng tại Trần Lôi trước mặt, hồi báo tự mình phát hiện tình huống. Trần Lôi nhíu mày, hắn không có dự liệu được sẽ có người có thể xâm nhập Trần gia lãnh địa. Hắn đem cái ly trong tay thả xuống, ánh mắt kiên định nhìn hướng tuần tra thủ vệ. Ngươi xác định là bọn họ sao? Trần Lôi nhàn nhạt hỏi. Tuần tra thủ vệ cấp tốc gật đầu trả lời. Đúng vậy, gia chủ. Trần Lôi cười lạnh một tiếng. Giết chết bất luận tội. Cái này ngắn gọn mệnh lệnh để tuần tra thủ vệ cảm thấy một trận hàn ý, hắn biết chính mình nhất định phải cấp tốc hành động, đồng thời lập tức rời đi trong phòng đi thi hành mệnh lệnh. Tại trên nóc nhà trong bóng tối, Diệp Thanh cùng Phượng Vũ yên lặng chờ đợi. Mặc dù ở vào ẩn nấp bên trong, nhưng trong lòng bọn họ đều có một tia bất an. Chúng ta phải làm sao? Phượng Vũ thấp giọng hỏi. Diệp Thanh trầm tư một lát sau nói ra, chúng ta trước tìm tới Lâm giáo chủ lại nói. Liên tại Diệp Thanh vừa dứt lời, một tên trên người mặc hắc bào, mang theo mặt nạ người đi vào Trần gia đại điện. Mọi người đối với nhân vật thần bí này đều tràn ngập tò mò. Lâm giáo chủ, người đến. Chúng ta ngay tại thảo luận Trần Trọng Sơn sự tình. Trần Lôi hỏi. Lâm giáo chủ chậm rãi hướng đi Trần Lôi, thanh âm của hắn mang theo một tia âm u, ta nghe nói, đây là cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều sinh ra mấy phần nghi hoặc. Bọn họ rõ ràng đã giết chết Trần Trọng Sơn, vì cái gì Lâm giáo chủ sẽ còn đối với chuyện này cảm thấy khiếp sợ? Lâm giáo chủ nhìn thoáng qua tuần tra thủ vệ rời đi phương hướng, sau đó dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía Trần Lôi. Có người xâm nhập lãnh địa nhà họ Trần, có hay không cùng Trần Trọng Sơn chết có quan hệ? Trần Lôi nhẹ gật đầu. Rất có thể là vì báo thù. Ta đã hạ lệnh đem bọn họ giết chết bất luận tội. Lâm giáo chủ dùng ngón tay chọc chọc trên mặt bàn địa đồ, biểu lộ nghiêm túc. Các ngươi hai cái lập tức xuất phát đi tìm bọn họ. Nếu như bọn họ thật là vì báo thù mà đến, chúng ta nhất định phải nắm giữ tiên cơ. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ nhìn chằm chằm Lâm giáo chủ, âm thầm cân nhắc hắn ý đồ. Cho dù đối với Lâm giáo chủ thân phận cùng mục đích còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bọn hắn biết cùng hắn hợp tác ít nhất có thể để lộ một bộ phận chân tướng. Tuần tra thủ vệ cấp tốc xuyên qua hành lang, cầm trong tay vũ khí, thần sắc nghiêm trọng, quyết tâm đem xâm nhập Trần gia người bắt lấy quy án. Bọn họ khẩn trương hướng về nóc nhà phương hướng chạy đi, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ nghe đến tiếng bước chân, trong lòng không khỏi siết chặt. Bọn họ biết chính mình đã không có thời gian dừng lại thêm, nhất định phải nhanh rời đi nóc nhà, tìm kiếm chỗ tiếp theo chỗ ẩn thân. Hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt, sau đó cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Tuần tra bọn thủ vệ vừa vặn tiến vào nóc nhà lúc, Diệp Thanh cùng Phượng Vũ đã hóa thành một trận đũ phong, trong bóng đêm xuyên thẳng qua. Thân thể bọn hắn ảnh như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, không lưu vết tích. Bọn họ làm sao có thể cứ như vậy biến mất? Tuần tra bọn thủ vệ kinh ngạc nhìn qua bốn phía hắc ám. Bọn họ cảm thấy mình phảng phất bị hí lộng đồng dạng. Bên kia, Diệp Thanh cùng Phượng Vũ tìm tới một cái tiểu hình bỏ hoang kiến trúc xem như lâm thời chỗ ẩn thân. Bên trong âm u và bức, nhưng đối với bọn họ đến nói đã đầy đủ. Chúng ta trước chờ một hồi, xác nhận không có bị phát hiện lại hành động. Diệp Thanh thấp nói. 150 Phượng Vũ nhẹ gật đầu, tâm tình của hắn tương đối lo nghĩ, bởi vì hắn biết tình huống bây giờ mười phần nguy hiểm. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ ngồi tại âm u và bức bỏ hoang kiến trúc bên trong, trong lòng sốt ruột không thôi. Mắt của bọn hắn thần bên trong để lộ ra vẻ kinh hoàng, bởi vì bọn họ biết Trần Lôi, Trần Trạch Ngọc cùng Nam Phong Tây nhất định đã phát giác trên nóc nhà độc tĩnh. Diệp Thanh nhìn hướng Phượng Vũ, song trong mắt lộ ra lo lắng tình cảm. Hắn biết hiện tại cũng không phải là ngừng lưu ở chỗ này chờ đợi thời điểm. Hắn đối Phượng Vũ nói ra, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không sẽ bị vây quanh. Phượng Vũ cắn chặt môi, biểu lộ căng cứng. Hắn hiển nhiên cũng phát giác khí tức nguy hiểm. Hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đã chuẩn bị kỹ càng. Hai người thần tốc đứng lên, chuẩn bị hướng cửa sổ bên kia thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Đừng hòng trốn. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ đột nhiên quay người nhìn lại. Trong bóng đêm rõ ràng có thể thấy được Trần Lôi, Trần Trạch Ngọc cùng Nam Phong Tây đứng tại cửa. Bọn họ biểu lộ lạnh lùng mà tàn nhẫn. Các ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Nam Phong Tây cười lạnh nói. Diệp Thanh ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói ra. Chúng ta chỉ là đi qua mà thôi, không cần thiết làm nghiêm túc như vậy. Các ngươi chớ có cho là có thể chạy trốn. Trần Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, đông đảo thủ vệ lập tức bao vây toàn bộ bỏ hoang kiến trúc. Chương 868, Song Vương đánh nhau. Chương 868, Song Vương đánh nhau. Phượng Vũ cho mày, hắn biết hiện tại chỉ có dựa vào Diệp Thanh thực lực mới có thể chạy trốn nơi này. Hắn nhẹ giọng đối Diệp Thanh nói ra, Diệp Thanh, ngươi có thể hay không? Yên tâm. Diệp Thanh đánh gãy Phượng Vũ lời nói. Hắn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, tìm kiếm lấy ẩn tàng xuất khẩu. Hai người nhìn nhau lời nói. Phượng Vũ chỉ bằng mượn cái nhìn này liền hiểu rõ hắn tâm chống nghĩ, hai người ăn ý tách ra hành động. Diệp Thanh trốn tại gian phòng phía sau chỗ tối tăm, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Hắn sâu hút một khẩu khí, toàn thân kéo căng, chuẩn bị nhảy qua tường rào. Cùng lúc đó, ở phía xa trong rừng trúc, Phượng Vũ nằm tại trên mặt đất, thân thể linh hoạt xuyên qua tại cây trúc ở giữa, tránh đi truy binh. Diệp Thanh chú ý tới bọn thủ vệ khắp nơi tìm kiếm, lâm vào hỗn loạn bên trong. Cái này cho hắn một cái cơ hội. Hắn ưu nhã phóng qua tường rào, tại trên không làm ra một cái tốt đẹp xoay người, nhẹ nhàng rơi vào trong đình viện. Phượng Vũ lùi đến rừng trúc chỗ sâu nhất, tiếng tim đập của hắn che giấu nàng tiếng bước chân. Hắn bén nhạy cảm giác được đám truy binh dần dần tiếp cận mình vị trí, đồng thời tăng nhanh tốc độ của mình. Hắn giống như là một cái bị bức ép đến tuyệt cảnh báo săn, tại trong rừng xuyên qua lúc không phát ra một tia tiếng vang. Diệp Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, nheo mắt lại cẩn thận quan sát đến xung quanh. hắn phát hiện Trần Gia bọn thủ vệ đã cách hắn không xa. Hắn cắn chặt hàm răng, đột nhiên từ cái bóng bên trong lóe ra, nhanh như thiểm điện đánh bại mấy tên thủ vệ. Nhìn thấy Diệp Thanh tập kích, Phượng Vũ cảm thấy một cỗ an toàn ấm áp xông lên đầu. Hắn tiếp tục xuyên qua tại trong rừng trúc, không ngừng tránh né truy binh ánh mắt. Hắn biết chính mình nhất định phải kiên trì, chỉ có dạng này mới có thể tranh thủ thời gian cho Diệp Thanh thoát ly hiện cảnh. Diệp Thanh nhìn thấy cơ hội, hắn nhấc lên toàn thân lực lượng xông về phía trước, giống một cái báo săn đồng dạng linh hoạt cấp tốc. Hắn xảo diệu vòng qua đường tắt chỗ rẽ, tại một cái không người chú ý trong hẻm nhỏ dừng lại thở dốc một lát. Mà tại trong rừng trúc, Phượng Vũ vô ý xúc động một cái bẫy. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng lao ra một đám thủ vệ. Phượng Vũ nhắm chặt hai mắt, dùng dao găm trong tay ngăn cản được công kích. Hắn toàn lực chống cự, nhưng nhân số cách xa quá lớn. Diệp Thanh cảm nhận được Phượng Vũ nguy hiểm. Hắn không chút do dự quay người lao ra hẻm nhỏ, tại thời khắc quan trọng nhất cứu Phượng Vũ một mạng. Hai người ăn ý phối hợp chiến đấu, lấy một địch nhiều. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Trần Lôi âm thanh vang vọng trống trải ngõ nhỏ, hắn xuất lĩnh lấy càng nhiều thủ vệ lao đến. Diệp Thanh cầm thật chặt trong tay lưỡi dao, chau mày. Hắn biết thế cục thay đổi đến càng ngày càng không ổn, nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Diệp Thanh cảm nhận được Trần Gia bọn thủ vệ càng ngày càng gần, hắn biết chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi truy binh vây chặn. Hắn cấp tốc quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện một chỗ nhỏ hẹp lối đi nhỏ, liền không chút do dự hướng nơi đó phóng đi. Nam Phong Tây ánh mắt lạnh lùng truy tung Diệp Thanh thân ảnh. Thân hình hắn mạnh mẽ, giống như báo săn đồng dạng di chuyển nhanh chóng. Hắn biết Diệp Thanh là cái đối thủ khó dây dưa, nhất định phải nắm lấy thời cơ mới có thể đem vây khốn. Nam Phong Tây ngưng thần nín thở, theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Trần Trạch Ngọc cầm trong tay lợi kiếm, từng bước ép sát Phượng Vũ. Hắn khuôn mặt tâm trầm, sát cơ lộ ra. Trần Trạch Ngọc trong lòng đối Phượng Vũ có mang sâu sắc hận ý, sớm đã thầm hạ quyết tâm muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Phượng Vũ cảm nhận được phía sau sát khí tới gần, nàng biết chính mình cũng không còn cách nào đào thoát. Nam Phong Tây cùng Trần Trạch Ngọc đều là luyện võ cao thủ, bọn họ ăn ý 10 phần triển khai đuổi bắt hành động. Bọn họ ở giữa tín nhiệm lẫn nhau, đồng thời hoàn mỹ hợp tác, tại trong rừng trúc đưa cho Diệp Thanh cùng Phượng Vũ áp lực lớn. Phượng Vũ tâm tình thay đổi đến khẩn trương lên. Hắn biết chính mình cần mau chóng tìm tới một cái cơ hội thoát khỏi Trần Trạch Ngọc truy kích. Diệp Thanh tỉnh táo phân tích tình huống, hắn sâu hút một khẩu khí, lặng yên trốn vào một chỗ rừng rậm bên trong. Hắn cấp tốc giấu kín trong đó, dùng Nam Phong Tây từ đầu đến cuối không cách nào khóa chặt vị trí. Nam Phong Tây chậm dần bước chân, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Trong lòng hắn minh bạch, lúc này Diệp Thanh đã thay đổi đến càng thêm nguy hiểm. Trần Trạch Ngọc theo sát lấy Phượng Vũ, còn giống như ưu linh tiếp cận. Phượng Vũ cảm nhận được phía sau sát cơ tới gần, hắn biết lại tiếp tục như vậy tất nhiên bị Trần Trạch Ngọc đánh giết. Diệp Thanh cảm thấy thân ở Trần gia trong đại viện, bốn phía bị tường cao vây quanh, Nam Phong Tây khuôn mặt lạnh lùng mà kiên định. Hắn biết rõ Diệp Thanh lợi hại, không dám có chút phất lở. Hai người nhìn nhau, im lặng kịch liệt triển khai công thủ. Diệp Thanh thân thủ linh hoạt, hắn né tránh Nam Phong Tây công kích, đồng thời phát động mãnh liệt phản kích. Quyền cước tương giao ở giữa, bộc phát ra to lớn lực lượng cùng tia lửa. Mỗi một quyền mỗi một chân đều tràn đầy băng lãnh vô tình khí tức, để người cảm thấy hàn ý bức người. Nam Phong Tây đồng thời không có lùi bước, tại Diệp Thanh huy quyền đánh tới lúc linh hoạt mau né tới. Hắn cười cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức màu sắc. Lần này hắn quyết định muốn đánh bại Diệp Thanh, vì ta nhà Trần gia vinh quang chính danh. Hai người tại Trần gia trong đại viện xuyên tới xuyên lui, chiến đấu dị thường kịch liệt mà kích thích. Trên vách tường đá vụn văng khắp nơi, núi đất bao phủ, ở dưới ánh trăng tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Vây xem Trần gia bọn gia đình nhìn trợn mắt hốt mồm, đều ý thức được đây là một trận sinh tử quyết đấu. Cùng lúc đó, tại trong rừng trúc Phượng Vũ thân hình nhanh nhẹn qua lại cây trúc ở giữa. Hắn cầm bảo kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén tìm kiếm Trần Trạch Ngọc vết tích. Phượng Vũ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn xin thể muốn vì huyết minh cửa phá hủy gia tộc của hắn cừu hận báo thù. Đột nhiên, Phượng Vũ nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại trong rừng trúc lắc lư. Hắn lập tức cảnh giác lên, nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị ứng đối Trần Trạch Ngọc đột nhiên xuất hiện tập kích. Bóng đen kia toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, khó mà phân biệt thân phận chân thật. Phượng Vũ không hề e ngại, nàng quyết định nên chiến người xa lạ. Hai người tại trúc diệp phi múa ở giữa ngắn ngủi giao phòng, kiếm quang lập lòe, trong không khí vạch ra mỹ lệ mà chí mạng đường vòng cung. Mỗi một lần gặp nhau đều là uy lực to lớn va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Phượng Vũ cảm thụ được Trần Trạch Ngọc cường đại sát khí, hắn nội tâm nôn nóng bất an. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh lấy được thắng lợi, nếu không sẽ bị kiếm pháp của đối phương chế tạo. Phượng Vũ tập trung lực chú ý, vận dụng chính mình đặc biệt đặc tính, linh hoạt né tránh Trần Trạch Ngọc công kích, đồng thời tìm kiếm đối thủ nhược điểm. Chiến đấu kịch liệt tại Trần gia đại viện cùng trong rừng trúc lên một lượt diễn. Diệp Thanh cùng Nam Phong Tây ở giữa bầu không khí khẩn trương mà kịch liệt, lẫn nhau đều không có cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc càng. Bọn họ tại trống trải trong đại viện xuyên qua, cảnh vật xung quanh tựa hồ cũng bị bọn họ chiến đấu che giấu. Phượng Vũ cùng Trần Trạch Ngọc tại trong rừng trúc dây dưa không rõ, kiếm quang lập lòe. Tại la trúc rơi xuống đồng thời còn có vũ khí va chạm âm thanh. Mỗi một lần giao thoa đều mang đến đốt nhân tâm phi kích thích cảm thụ. Tại cái này một khắc, Phượng Vũ cảm nhận được sinh tử cùng vinh dự cùng tồn tại lực lượng. Theo thời gian trôi qua, thế cục thay đổi đến càng khẩn trương. Chương 869, Phượng Vũ thụ thương. Chương 869, Phượng Vũ thụ thương. Diệp Thanh cùng Phượng Vũ minh bạch bọn họ nhất định phải nhanh thoát khỏi đối thủ vây quét, nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thanh thân mặc trường bào màu đen, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ màu đen, thần bí mà lênh khốc. Hắn ung dung cất bước hướng Nam Phong Tây đi đến, không có trả lời đối phương chất vấn, trực tiếp phát động công kích. Nam Phong Tây tức giận quá to. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn chui vào Trần gia? Thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tin. Hắn đối với Diệp Thanh tồn tại cảm đến khó có thể lý giải được. Diệp Thanh không để ý đến Nam Phong Tây chất vấn, chỉ là lánh khớp hướng hắn cất bước đi tới. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ băng lãnh vô tình sát ý, Nam Phong Tây vội vàng tránh né Diệp Thanh công kích, đồng thời còn muốn đáp lại địch nhân tiến công. Hai người mở rộng càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc chiến đấu. Quyền quyền đến thịt ở giữa, mỗi một lần va chạm đều mang đến khiến người dùng mình tiếng va đập cùng cảm giác đau đớn. Nam Phong Tây dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, đối mặt Diệp Thanh cái kia băng lãnh vô tình công kích căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu phòng ngự. Hắn bắt đầu rõ ràng chính mình có thể không phải Diệp Thanh đối thủ. Nói cho ta ngươi là ai? Nam Phong Tây tức giận hô, hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận Diệp Thanh công kích. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn xem Nam Phong Tây, không nói gì. Thân thủ của hắn giống như quỷ mị, ra quyền cực nhanh, căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Nam Phong Tây giận không nhịn nổi nhục mạ Diệp Thanh, âm thanh tại trần ra trong đại viện quanh quẩn. Trong đình viện bố trí tinh 880 đẹp, bên bờ ao vài cọng xanh tươi hoa cỏ tại bọn họ chiến đấu bên trong theo gió chập chờn. Nam Phong Tây liều mạng tránh né lấy Diệp Thanh băng lãnh vô tình công kích, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới hữu hiệu phản kích cơ hội. Ngươi cái này chết tiệt chui vào người, ngươi là tới giết ta sao? Trần gia có lý do gì trêu chọc ngươi? Nam Phong Tây tức giận hô lớn, trên mặt hắn tràn đầy oán hận cùng nghi hoặc, không thể nào hiểu được vì cái gì một cái người xa lạ sẽ đối hắn phát động điên cuồng như vậy công kích. Diệp Thanh vô tình nhìn qua Nam Phong Tây, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Hắn không có trả lời Nam Phong Tây chất vấn, chỉ là tiếp tục hướng phía trước cất bước. Hai người tại Trần gia trong đại viện mở rộng càng thêm kịch liệt cùng tàn khốc chiến đấu. Mỗi một lần nắm đấm chạm vào nhau đều mang đến đinh thai nhức góc tiếng va đập cùng cảm giác đau đớn. Trong đình viện hoa cỏ chập chờn ở giữa tựa hồ đang vì hai người tim đập đan vào chiến đấu tăng thêm một loại quỷ dị mà hùng vĩ bầu không khí. Nam Phong Tây càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn không cách nào tổ chức hữu hiệu phòng ngự, chỉ có thể bị ép tránh né Diệp Thanh công kích. Hắn bắt đầu rõ ràng chính mình có thể cũng không phải là Diệp Thanh đối thủ. Nói cho ta, ngươi là ai? Vì cái gì muốn đối ta tàn nhẫn như vậy? Nam Phong Tây tức giận hô, hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận Diệp Thanh lánh khớp công kích. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn về Nam Phong Tây, không nói gì. Thân hình hắn giống như quỷ mị, ra quyền cực nhanh, phản phất trọng tân định nghĩa tốc độ cực hạn. Mỗi một lần ra quyền đều chuẩn xác mà vô tình trúng đích mục tiêu. Đình viện bên trong hoa cỏ bị hai người chiến đấu kịch liệt trố nhấc lên sóng khí cấp tốc tản đi. Tại đêm khuya yên tĩnh trần ra trong đại viện quanh quẩn, Nam Phong Tây gần như dùng hết toàn thân lực lượng, lại vẫn cứ không thể chống đỡ được Diệp Thanh tiến công. Mỗi một lần né tránh đều cực kỳ chuẩn xác, nhưng Diệp Thanh quyền cước thần tốc vô cùng, mỗi một chiêu đều thế công lăng lệ. Nam Phong Tây cảm thấy một cỗ khó mà ngăn cản áp lực từ trên thân đánh tới. Hắn bắt đầu rõ ràng chính mình nhất định trong trận chiến đấu này thua trận. Hắn tính toán tìm tới cơ hội phản kích, nhưng mà Diệp Thanh công kích đã xuất kỳ bất ý lại tấn mãnh. Trong đình viện, hai người vây quanh ao nước không ngừng đan xen. Nam Phong Tây khó khăn tránh né lấy Diệp Thanh quyền cước, nhưng hắn đã không có sức hoàn thủ. Hắn dần dần mất đi khí lực, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Nam Phong Tây giãy giụa, trong mắt không có chút nào thương hại chi ý, thân hình hắn giống như quỷ mị, mỗi một lần ra quyền đều chuẩn xác mà vô tình trúng đích mục tiêu. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy? Nam Phong Tây thở hổn hển la lớn. Trần gia cùng ngươi không oán không kỷ. Diệp Thanh ngừng công kích, ánh mắt đảo qua Nam Phong Tây vẻ ngoài khuôn mặt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia phức tạp cảm xúc, nhưng rất nhanh lại bị lãnh khốc thay thế. Ta cũng không phải là đến giết ngươi, chỉ là vì cha tìm phía sau tấm màn đen mà đến. Diệp Thanh âm thanh băng lãnh vô tình. Nếu như ngươi có thể nói cho ta Trần gia cùng Lâm giáo chủ quan hệ trong đó, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nam Phong Tây nghe đến Diệp Thanh nâng lên Lâm giáo chủ lúc, thần sắc khẽ biến. Hắn do dự một chút, lập tức lắc đầu. Ta đối Lâm giáo chủ hoàn toàn không biết gì cả, Trần gia căn bản không có cùng hắn có bất cứ liên hệ gì. Diệp Thanh nhíu mày, hắn không hề tin tưởng Nam Phong Tây lời nói. Cái này huyết minh cửa trưởng môn đệ tử sẽ dễ dàng như vậy buông tha Trần gia sao? Tại hai người ngắn ngủi giằng co về sau, Diệp Thanh lại lần nữa phát động công kích. Hắn không chút lưu tình đánh trúng Nam Phong Tây yếu ớt huyệt khí hải, tại Nam Phong Tây trong thân thể dẫn phát kịch liệt đau nhức. Nam Phong Tây kêu thảm ngã trên mặt đất, đưa mắt vô vọng mà nhìn xem Diệp Thanh. Hắn rõ ràng chính mình đã thua trận chiến đấu này. Nói cho ta liên quan tới Lâm giáo chủ tất cả, nếu không. Diệp Thanh âm thanh lãnh khốc mà uy hiếp, để Nam Phong Tây không tự chủ được dùng mình một cái. Ta thật không biết. Nam Phong xuống phía tây phía dưới. Ta chỉ là một cái không có quan hệ việc quan trọng Nam Phong nhà thiếu gia. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, đối Nam Phong Tây không chút lưu tình hạ thủ. Nam Phong Tây cực độ thống khổ vặn bẹo lên khuôn mặt, cuối cùng hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Hắn đã thua, mà Diệp Thanh thì lấy được thắng lợi. Kết quả của cuộc chiến đấu này lại lần nữa chứng minh Diệp Thanh thực lực cường đại. Trong đình viện tràn ngập một loại tĩnh mịch bầu không khí, trong ao nước nổi lên gợn sóng. Hoa cỏ tại trong gió đêm khẽ đung đưa, phản phất là trận này tàn khốc chiến đấu dâng lên chia buồn chi vũ. Diệp Thanh nhìn xem ngã trên mặt đất khí tức dần dần hơi Nam Phong Tây, trong ánh mắt sát ý dần dần tiêu tán. Hắn biết, tiếp xuống việc cần phải làm còn có rất nhiều. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngã trên mặt đất Nam Phong Tây, sát ý trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn biết, tiếp xuống việc cần phải làm còn có rất nhiều. Vừa mới chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên một luồng khí tức nguy hiểm từ Trần gia rừng trúc truyền đến, Diệp Thanh nhíu mày. Hắn lập tức cảm ứng được cỗ này nguy hiểm cùng Phượng Vũ có liên quan. Diệp Thanh trong lòng căng thẳng, lập tức chạy về phía rừng trúc. Coi hắn đi tới rừng trúc lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi đau lòng. Rừng trúc xanh úng tươi tốt, màu xanh lá trúc theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Nhưng mà, tại cái này cảnh đẹp bên trong, trên mặt đất lại nằm một cái máu nhuộm thân ảnh một Phượng Vũ. Hắn máu me be bét khắp người, khí tức suy yếu. Phượng Vũ. Diệp Thanh kinh hô một tiếng, lập tức đỡ dậy chỉ còn một hơi thở Phượng Vũ. Trần Trạch Ngọc đứng ở một bên cười lạnh. Xem ra các ngươi cũng là không chịu nổi một kích ta. Hắn cao ngạo mà nhìn xem Diệp Thanh cùng Phượng Vũ. chúng ta Trần gia cũng không phải dễ đối phó như vậy. Diệp Thanh căm tức nhìn Trần Trạch Ngọc, các ngươi làm như vậy đơn giản là muốn gây ra giữa chúng ta chiến đấu. Trần Trạch Ngọc khinh thường cười nói, làm sao? Ngươi sợ ta như vậy bọn họ Trần gia sao? Chương 870, Trần gia đánh nhau. Chương 870, Trần gia đánh nhau. Diệp Thanh nắm thật chặt quyền, lạnh nói, Phượng Vũ thụ thương là các ngươi cách làm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Buông tha ta. Trần Trạch Ngọc khinh thường cười một tiếng, chỉ bằng ngươi còn uy hiếp ta? Các ngươi những gia tộc này người đều là giống nhau, tự cho là đúng. Diệp Thanh ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trạch Ngọc. Hắn biết rõ lúc này không thích hợp cùng Trần Trạch Ngọc dây dưa, mà còn Phượng Vũ thương thế cần mau chóng xử lý. Diệp Thanh thân hình lóe lên, cấp tốc xông về phía trước, ngăn tại Trần Trạch Ngọc đối Phượng Vũ một kích chí mạng trước mặt. Toàn thân hắn tỏa ra một cỗ khí thế cường đại, để người không thể coi thường. Trần Trạch Ngọc sử sốt, ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng vẻ mặt kinh ngạc. Người gia hỏa này, lại dám ngăn cản ta? Phượng Vũ là bằng hữu của ta, ta sẽ không để ngươi tổn thương nàng. Diệp Thanh âm thanh lạnh lùng mà kiên định. Phượng Vũ xít sao bắt lấy Diệp Thanh tay áo, cảm kích nhìn qua hắn. Hắn kiệt lực nhịn đau, cắn răng nói: "Diệp Thanh, ngươi phải cẩn thận, bọn họ không phải người tốt." Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ Phượng Vũ mu bàn tay, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên nàng. "Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi." Trần Trạch Ngọc gặp thế cục đã không tại đối hắn có lợi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn ngang nhiên xuất thủ lại lần nữa công kích Diệp Thanh. Lần này, Diệp Thanh không tại lùi bước, thân hình giống như ảo ảnh như thiểm điện di động. Hắn dùng nhanh đến cực hạn tốc độ cùng tinh chuẩn công kích, đem Trần Trạch Ngọc ép đến liên tục bại lui. "Ngươi cái này vô pháp vô thiên gia hỏa!" Trần Trạch Ngọc giận dữ hét. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia khinh thường. "Ta chỉ là bảo vệ chính mình cùng ta bằng hữu, cũng không có vô pháp vô thiên." Phượng Vũ xít sao nhìn chăm chú lên Diệp Thanh bối ảnh. Hắn nhìn thấy trên người hắn lãnh khốc cùng cái kia cố cường đại lực lượng, đồng thời cũng cảm nhận được hắn ôn nhu cùng quan tâm. Trong lòng hắn đối hắn tràn đầy tín nhiệm. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Trần Trạch Ngọc cuối cùng thua trận, thở hổn hộc lui lại mấy bước. "Coi như các ngươi vận khí tốt." Hắn cười lạnh. "Lần sau gặp lại, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt." Phượng Vũ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên kiên định. "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng các ngươi." Trần Trạch Ngọc ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào mang theo mặt nạ Diệp Thanh cùng Phượng Vũ. Hắn tính toán nhìn trộm ra thân thể bọn hắn phần. Hắn lạnh lùng chất vấn, "Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại đúng tay chúng ta Trần gia công việc?" Diệp Thanh chảo phúng cười lạnh một tiếng. "Không sai, ta xác thực vô pháp vô thiên. Tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy." Trần Trạch Ngọc cảm thấy bị chảo phúng phẫn nộ, trong ánh mắt của hắn dần hiện ra một tia khiêu chiến tia lửa. "Ngươi thật đúng là dám cười nhạo ta. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì? Nói cho ta ngươi là ai?" Diệp Thanh trên mặt trào phúng mà nhìn xem Trần Trạch Ngọc, không sợ hãi chút nào nên đón hắn chất vấn. "Tất nhiên ngươi muốn biết như vậy, cái kia liền nói cho ngươi biết đi." Phượng Vũ nắm thật chặt Diệp Thanh tay, hắn nhìn xem Trần Trạch Ngọc, trong mắt của hắn tràn đầy kiên định. "Chúng ta không phải đến tìm phiền toái, chỉ là muốn biết chân tướng." Trần Trạch Ngọc hừ lạnh một tiếng. "Chân tướng? Các ngươi dựa vào cái gì biết chân tướng? Trần gia công việc cùng các ngươi không có quan hệ." Diệp Thanh không hề bị lay động, hắn quay người chiều Phượng Long Vũ khẽ mỉm cười. Hắn trong giọng nói lộ ra kiên định. "Phượng Vũ là bằng hữu của ta, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo vệ hắn." Trần Trạch Ngọc ánh mắt hiện lên một tia sắc khí. "Hừ, chỉ bằng các ngươi những người này cũng dám uy hiếp ta? Trần gia tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi." Diệp Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Trạch Ngọc. Xem ra Trần gia thật đúng là phách lối đến cực điểm. "Thế nhưng vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương bằng hữu ta." Trần Trạch Ngọc cảm thấy phẫn nộ cảm xúc càng tăng vọt. "Tốt, đã các ngươi cố chấp như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Diệp Thanh lãnh khốc mà nhìn xem Trần Trạch Ngọc. Hắn không hề cảm thấy một tia hoảng hốt, ngược lại là một cỗ khiêu chiến dục vọng sông lên đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, khí tức trên thân dần dần ngưng tụ, giống như một đạo bình chướng vô hình bao khỏa tại xung quanh thân thể của hắn. Trần Trạch Ngọc thấy thế, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hắn cắn răng nghiến lợi kêu lên: "Động thủ!" Trần gia mấy tên cao thủ lập tức hướng Diệp Thanh đánh tới, khẩn thiết chân ở giữa mang theo mạnh mẽ kinh lực. Nhưng Diệp Thanh lại thoải mái mà tránh thoát mỗi một lần công kích, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong ưu nhã đáp lễ một chiêu. Ba, một tiếng vang trầm. Một cái không may bị Diệp Thanh đánh trúng, gia tộc cao thủ bị hung hăng ném bay ra ngoài, ở giữa không trung bạch qua một cái đường vòng cung phía sau nặng nề mà té ngã trên đất. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa để Trần Trạch Ngọc đám người giật nảy cả mình. Bọn họ vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đánh bại hai cái này kẻ ngoại lai, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế cường đại. Trần Trạch Ngọc mở to hai mắt nhìn, ngang nhiên lên chiến Diệp Thanh. Toàn thân hắn tỏa ra mãnh liệt chiến ý, nhanh chóng biến đổi phương thức công kích, tính toán tìm tới Diệp Thanh sơ hở. Nhưng mà Diệp Thanh thờ ơ lạnh nhạt, nhẹ nhõm ứng đối Trần Trạch Ngọc mỗi một chiêu, đồng thời thỉnh thoảng làm ra tấn mãnh phản kích. "Các ngươi cho rằng chỉ bằng hai người liền có thể khiêu chiến Trần gia?" Trần Trạch Ngọc giận dữ hét. "Các ngươi quá ngây thơ." Diệp Thanh cười chào phúng cười. "Trần gia cũng liền chút thực lực ấy sao? Buồn cười." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh như ánh chớp nhào về phía Trần Trạch Ngọc. Nắm đấm của hắn giống như trọng truy, mang theo khí thế kinh khủng hung hăng đánh phía Trần Trạch Ngọc. Trần Trạch Ngọc thấy tình thế không ổn, vội vàng né tránh. Nhưng Diệp Thanh không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc, nhanh như thiểm điện liên hoàn công kích liên tiếp không ngừng. Mỗi một quyền mỗi một chân đều tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Giang giác. Không khí bên trong phảng phất vang lên gãy xương âm thanh, Trần Trạch Ngọc bị Diệp Thanh vô tình đánh trúng lực, cả người như diều bị đứt dây đồng dạng bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trần Trạch Ngọc chật vật ngã trên mặt đất, đầy mặt kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Thanh thực lực vậy mà như thế cường đại. Trần gia bọn thủ vệ thấy thế, lập tức vây quanh bảo vệ Trần Trạch Ngọc, đồng thời đối Diệp Thanh phát động công kích. Các ngươi đều lên cho ta, đừng để hắn chạy. Một cái Trần gia thủ vệ giận dữ hét. Còn lại thủ vệ nhộn nhịp xuất thủ, khẩn thiết chân chân ở giữa mang theo mạnh mẽ kinh lực, hướng Diệp Thanh đánh tới. Nhưng mà, Diệp Thanh thoải mái mà ứng đối mỗi một đạo công kích, đồng thời cấp tốc phản kích. Người quý tinh bất quý đa, bọn thủ vệ công phu kém xa Diệp Thanh. Bành! Một người thủ vệ bị Diệp Thanh một quyền đánh trúng ngực, như diều bị đứt dây đồng dạng bị hung hăng ném bay ra ngoài. Đón lấy, Diệp Thanh lăng lệ chân ảnh liên miên bất tuyệt, từ khác nhau góc độ đánh vào còn lại thủ vệ trên thân, mỗi một chân đều tràn đầy hủy diệt tính lực lượng. Trần gia bọn thủ vệ phát ra phẫn nộ tiếng giống. Bọn họ ngắm chuẩn lấy Diệp Thanh nhược điểm phát động công kích, tính toán chế tạo ra một cái cơ hội đến đánh bại hắn. Nhưng mà, Diệp Thanh lanh khốc mà nhìn xem bọn họ, đồng thời dùng nhẹ nhõm động tác đem mỗi người công kích hóa giải mất. Các người đam giác rời này, còn muốn ngăn cản ta? Diệp Thanh lạnh lùng rêu cợt nói. Trần Giang bọn thủ vệ đối mặt Diệp Thanh nhẹ nhõm phản kích cảm thấy phẫn nộ cùng tuyệt vọng công. Chương 871, trở lại phượng ra. Chương 871, trở lại phượng ra. Phạm Lưu bọn họ không cách nào tưởng tượng một người lại có như vậy thực lực cường đại, hoàn toàn không cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Diệp Thanh ánh mắt lạnh lùng quét mắt ngã xuống đất một mảnh Trần gia người, mang trên mặt khinh thường cùng nụ cười giễu cợt. Hắn nhẹ nhàng quay người, nâng lên trọng thương Phượng Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, "Đi." Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt, trên thân vết máu loang lổ, nhưng trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Hắn nắm chặt Diệp Thanh cánh tay, hết sức chống đỡ lấy thân thể của mình. Hắn biết bây giờ không phải là thống khổ cùng đau thương thời điểm, vì báo thủ, vì chính nghĩa, hắn nhất định phải kiên cường sống sót. Diệp Thanh cảm nhận được Phượng Vũ trên thân tập hợp lực lượng cùng ý chí, hắn ôm chặt lấy nàng, quay người hướng xuất khẩu phương hướng chạy đi. Hai người xuyên việt Trần gia khổng lồ mà rắc rối phức tạp phủ đệ, tại hỗn loạn tương bừng bên trong tìm kiếm đường chạy trốn dây. Nhanh lên, đừng để bọn họ đuổi theo. Diệp Thanh đem hết toàn lực tăng thêm tốc độ, tại Trần gia bọn thủ vệ nhộn nhịp xông lại phía trước lao ra cửa phủ đệ. Một tràng trong màn đêm ác chiến vừa vặn kết thúc, huyết tinh cùng hắc ám tại cái này nhà giàu sang bên trong đảm bảo. Phượng Vũ cùng Diệp Thanh giấu trong lòng riêng phần mình mục tiêu cùng quyết tâm, bước chân như bay phóng tới phương xa. Dạ phong gào thét mà qua, lay động hai người tóc dài. Bọn họ sớm thành thói quen cô độc cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý tại cái này âm mưu dày đặc trong giang hồ sinh tồn, chỉ có cường đại tài năng bảo vệ chính mình chỗ thích người. Diệp Thanh, ta muốn vì người nhà của ta báo thù. Phượng Vũ kiên định nói ra. Ta muốn tìm tới cái kia huyết minh cửa sát thủ đầu lĩnh, để hắn trả giá đắt. Diệp Thanh yên lặng gật gật đầu, thần sắc kiên định. Ta sẽ giúp ngươi. Hai người ven đường đội vàng hành tẩu, tại bóng đèn bên trong xuyên qua. Bọn họ không có dư thừa ngôn ngữ, mỗi một bước đều tràn đầy kiên nghị cùng quyết tâm. Bọn họ biết phía trước còn có càng thêm gian khổ lộ trình chờ đợi bọn họ. Diệp Thanh xít sao đỡ Phượng Vũ, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua khu phố, bảo đảm không có người theo dõi lấy bọn hắn về tới Phượng gia. Ban đêm khu phố yên tĩnh mà ảm đạm, chỉ có thỉnh thoảng thổi qua đến yếu ớt ánh đèn. Diệp Thanh cấp tốc hành tẩu tại mọi thời khắc duy trì cảnh giác. Hắn ánh mắt quét mắt bốn phía, mỗi một cái động tác thật nhỏ đều cho thấy hắn đối cảnh vật xung quanh nhạy cảm cảm giác. Đột nhiên, Diệp Thanh dừng bước. Hắn ngắm nhìn bốn phía xác nhận không có bám đuôi người về sau, yên lòng buông ra một khẩu khí, tiếp tục tiến lên. Dưới đèn đường, hắn nhìn xem Phượng Vũ ý thức mơ hồ tựa tại trên vai của mình. Mỗi một lần sốc này đều để hắn nhịn không được thấp giọng rên rỉ, mà Diệp Thanh nhẹ nhàng vuốt gương mặt của hắn, an ủi nỗi thống khổ của hắn. Phượng Vũ gấp nhắm chặt hai mắt, khóe miệng hơi dương lên. Cứ việc thân thể ở vào kịch liệt trong đau đớn, nhưng hắn trong lòng lại tràn đầy ấm áp cùng cảm kích. Bên cạnh cái này lãnh khốc nam nhân vô tình, hắn không những cứu tính mạng của hắn, còn giúp hắn hoàn thành báo thù. Cái này để hắn càng thêm tin tưởng, bọn họ ở giữa đã có một loại đặc thù mối quan hệ. Phượng gia cửa lớn trong đêm tối lộ ra đặc biệt trang trọng cùng thần bí. Diệp Thanh đem Phượng Vũ nhẹ nhàng đặt ở cửa ra vào trên bậc thang, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái chìa khóa. Hắn nắm chặt chìa khóa, vận sức chờ phát động mà nhìn xem khóa cửa. Cuối cùng, khóa cửa phát ra yếu ớt tiếng vang, cửa lớn từ từ mở ra. Diệp Thanh ôm lấy Phượng Vũ xuyên qua cửa lớn về sau, nhẹ nhàng đóng lại nó. Tiến vào Phượng gia nội viện, Diệp Thanh cảm thấy một cô yên ổn cùng thoải mái dễ chịu cảm giác xông lên đầu. Nơi này là bọn họ chỗ an thân, tại chỗ này có thể tạm thời rời xa trong giang hồ phức tạp phân tranh. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí rời lên Phượng Vũ, đem hắn đặt ở Phượng gia phòng ngủ trên giường. Trong đình viện yên tĩnh mà tĩnh mịch, dạ phong thổi lất phất lá cây phát ra tiếng xào xạc. Diệp Thanh nhìn qua Phượng Vũ mặt mũi tái nhợt, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, "Diệp Thanh, ngươi làm sao đem Phượng Vũ để ở chỗ này?" Nghe đến âm thanh, Diệp Thanh vô ý thức lui về sau một bước. Phượng Tư Tư cùng lão quản gia lo lắng chờ đợi tại cửa phòng ngủ. Phượng Tư Tư trong mắt tràn đầy lo âu và bất an, nàng vội vàng đi thẳng về phía trước. Lão quản gia nhíu chặt lông mày, hiển nhiên cũng thập phần lo lắng. "Diệp Thanh, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phượng Tư Tư nhìn qua trong phòng ngủ Phượng Vũ, ngựa khí mang theo nồng hậu dày đặc trách cứ chi ý. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí, tận lực bình phục nội tâm bối rối. Sự tình có chút phức tạp. Ta cứu Phượng Vũ trở về, nhưng hắn thụ thương nghiêm trọng. Hắn cúi đầu xuống nhìn hướng cái kia trương nhu mềm giường. Hiện tại chỉ có thể trước hết để cho hắn nghỉ ngơi một chút, chờ hắn tỉnh lại lại làm tiến một bước xử lý. Nhìn qua trên giường lặng lặng nằm Phượng Vũ tốt ta. Hắn quay người rời đi phòng ngủ, lưu lại trống trải mà yên tĩnh gian phòng. Ra phòng ngủ về sau, Diệp Thanh đi vào viện tử bên trong. Dạ Phong nhẹ phẩy khuôn mặt của hắn, mang đến một tia mát mẻ cùng thoải mái dễ chịu. Hắn ngắm nhìn một phía, tại cái này tĩnh mịch mà an bình trong đình viện, hắn cảm nhận được một loại đặc biệt yên tĩnh. Đột nhiên, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra, chính là Phượng gia lão quản gia. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh. "Diệp Thanh, Lão quản gia biết Phượng Vũ thân phận rất là trọng yếu. Thiếu gia hiện tại thương thế làm sao? Diệp Thanh nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhưng ta đã hết sức cứu chữa. Hắn dừng lại một chút, hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại. Lão quản gia nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Diệp Thanh. Dù sao, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt Phượng Vũ. Phượng Tư Tư cùng lão quản gia lo lắng chờ đợi tại cửa phòng ngủ. Phượng Tư Tư trong mắt tràn đầy lo âu và bất an, nàng vội vàng đi thẳng về phía trước. Lão quản gia nhíu chặt lông mày, hiển nhiên cũng thập phần lo lắng. Diệp Thanh, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Phượng Tư Tư nhìn qua trong phòng ngủ Phượng Vũ, ngựa khí mang theo nồng hậu dày đặc trách cứ chi ý. Phượng Tư Tư gấp nắm quả đấm, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Diệp Thanh, ngươi có biết chúng ta trong khoảng thời gian này lâm áp lực lớn bao nhiêu? Trần gia đối chúng ta nhìn chằm chằm, mà cái kia thần bí Lâm giáo chủ càng làm cho người khó lòng phòng bị. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, ngươi nói ngươi tiềm phục tại Trần gia bên trong tìm hiểu tình báo, có thể là vì cái gì ta 4.7 ca ca sẽ thụ thương? Diệp Thanh nghe đến Phượng Tư Tư chất vấn, bất đắc dĩ nhún vai. Đây là cái ngoài ý muốn. Tại Trần gia hành động bên trong, chúng ta bị Trần gia người tập kích. Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được nói chen vào. Diệp Thanh tận lực, hắn có thể đem Phượng Vũ mang về đã rất lợi hại. Nàng lo lắng mà nhìn xem Diệp Thanh. Ngươi là thế nào cứu hắn? Diệp Thanh nhíu mày, nhớ lại một khắc này. Lúc ấy ta đang muốn rời đi Trần gia lúc, phát hiện Phượng Vũ bị vây ở trong rừng cây. Hắn đã thân thể suy yếu đến cực hạn. Hắn sâu hút một khẩu khí. Ta bất chấp nguy hiểm đi vào cứu hắn, đồng thời đem hắn mang về nơi này. Lão quản gia đi tới, nghiêm túc đánh giá Phượng Vũ cùng Diệp Thanh vết thương trên người. Diệp Thanh, các ngươi hai cái đều đã thụ thương không nhẹ. Chương 872, Phượng Vũ tỉnh lại. Chương 872, Phượng Vũ tỉnh lại. Hắn nhíu mày. Chúng ta phải tranh thủ thời gian cho bọn họ điều trị. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Ta sẽ hết sức cho Phượng Vũ tiến hành điều trị. Đến mức thương thế của ta, không quan hệ. Hắn cúi đầu xuống. Mọi người yên lặng tụ tập cùng một chỗ, cộng đồng chờ mong Phượng Vũ có khả năng tỉnh lại. Trong phòng ngủ tràn ngập khẩn trương cùng lo nghĩ bầu không khí. Phượng Tư Tư nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ, khắp khuôn mặt là sầu lo màu sắc. Bạch Vinh Nguyệt lo lắng tiến lên trước, lo lắng nhìn qua Diệp Thanh ánh mắt. Diệp Thanh ngồi xuống, hướng bọn họ giải thích hắn cùng Phượng Vũ tại Trần gia thời kỳ ủ bệnh ở giữa trải qua tất cả. Phượng Tư Tư, Bạch Vinh Nguyệt cùng lão quản gia nghe đến trợn mắt há hốc mồm, lúc thì khiếp sợ, lúc thì lo lắng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng Diệp Thanh cùng Phượng Vũ tại hiểm ác hoàn cảnh bên trong thừa nhận áp lực cùng thống khổ. Các ngươi thật sự là quá dũng cảm. Bạch Vinh Nguyệt kích động bắt lấy Diệp Thanh tay. Nếu như không có các ngươi cố gắng, chúng ta đã sớm xong đời. Diệp Thanh lắc đầu, chúng ta chỉ là làm chuyện nên làm. Hắn nhìn hướng phòng ngủ chỗ sâu, hy vọng Phượng Vũ có thể sớm ngày tỉnh lại. Diệp Thanh ngồi tại bên giường, hộ lý trong dương bày đầy các loại dược phẩm cùng công cụ. Hắn hết sức chăm chú đất là Phượng Vũ tiến hành điều trị, tay không tám pháp thành thạo lại ôn nhu. Bạch Vinh Nguyệt khẩn trương đứng ở một bên, lo lắng nhìn qua Diệp Thanh. Diệp Thanh, ngươi nhất định muốn giúp hắn trị tốt. Bạch Vinh Nguyệt âm thanh có chút run rẩy. Ta biết chuyện này với các ngươi đến nói đều là thương thế không nhẹ, nhưng mời nhất định phải kiên trì. Diệp Thanh ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Bạch Vinh Nguyệt, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực trị cho hắn. Hắn nhẹ giọng an ủi. Phượng Vũ chỉ là tạm thời hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi tốt đồng thời tiếp thu điều trị, hắn rất nhanh liền sẽ khôi phục. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú lên Phượng Vũ sắc mặt, thấp thỏm bất an trong lòng. Nàng khát vọng Phượng Vũ có thể sớm ngày tỉnh lại, nhưng lại sợ hai đối mặt Trần gia có thể mang tới càng nhiều nguy hiểm. Phượng Tư Tư đi đến Bạch Vinh Nguyệt bên cạnh, nhìn xem nàng vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đừng lo lắng. Nàng ngữ khí kiên định, chúng ta đã chế định kế hoạch, đồng thời có Diệp Thanh tại phụ cận bảo hộ lấy chúng ta. Bạch Vinh Nguyệt gật gật đầu, tính toán chấn định lại. Ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Diệp Thanh thu hồi chữa bệnh công cụ, từ trên mặt bàn lấy ra từng quyển từng quyển. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên giường, thần sắc nghiêm túc bắt đầu tự thuật bọn họ tại Trần gia thời kỳ ủ bệnh ở giữa phát hiện manh mối trọng yếu. Phượng Tư Tư chân mày nhíu chặt, chuyên chú nghe lấy. Nàng thỉnh thoảng sẽ nói chen vào, đưa ra nghi vấn của mình hoặc là đề nghị, nhưng càng nhiều thời điểm đều là yên lặng suy nghĩ. Phượng Tư Tư tức đến xanh mét cả mặt mày, hai mắt lên cơn giận dữ, nắm đấm bóp thật chặt. Nàng đi qua đi lại, tức giận lẩm bẩm. Phượng Vũ cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bạch Vinh Nguyệt cố gắng an ủi Phượng Tư Tư, "Tư Tư, chúng ta bây giờ còn cần tỉnh táo suy nghĩ đối sách, không thể mù quáng hành động." Phượng Tư Tư dừng bước lại, trừng mắt liếc Bạch Vinh Nguyệt, sau đó hít một hơi thật sâu. "Ngươi nói đúng." Nàng chậm rãi buông lỏng trong tay nắm đấm. "Chúng ta không thể hành sự lỗ mãng, muốn tìm tới nhất phương pháp thích hợp tới đối phó Trần gia." Diệp Thanh đứng tại Phượng Tư Tư trước mặt, động tác tay kiên định ngăn cản nàng tiến lên bước chân. Nghiêm túc biểu lộ mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. "Phượng Tư Tư, chúng ta không thể hành sự lỗ mãng. Hiện tại đi tìm Trần gia sẽ chỉ gây nên càng đại phiền toái. Chúng ta muốn nắm giữ tốt tình thế." Diệp Thanh âm thanh tỉnh táo mà lý trí. Phượng Tư Tư sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng Diệp Thanh. Nàng có thể cảm nhận được hắn kiên định cùng quyết tâm, nhưng nội tâm vẫn cứ tràn đầy phẫn nộ cùng khát vọng ngọn lửa báo thù. "Diệp Thanh, người nhà của ta bị Trần gia sát hại, ta không có khả năng cứ như vậy ngồi nhìn mặc kệ." Nàng âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào. "Bọn họ đem thân nhân của ta biến thành lãnh huyết sát thủ." Diệp Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Phượng Tư Tư bả vai, an ủi, "Ta biết ngươi thống khổ cùng phẫn nộ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta muốn bảo vệ tốt chính mình." "Bảo vệ chính mình?" Phượng Tư Tư có chút không hiểu. "Chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp đối mặt Trần gia?" Xanh hít một hơi thật sâu, tính toán giải thích rõ ràng không chỉ là Trần lưng của bọn hắn phía sau, còn nếu như chúng ta hiện tại đi tìm bọn họ, sẽ chỉ bại lộ thân phận của chúng ta, rơi vào càng tình cảnh nguy hiểm. Phượng Tư Tư trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một chút do dự. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Diệp Thanh mỉm cười nắm chặt Phượng Tư Tư tay, kiên định nói ra, chúng ta cần càng nhiều chứng cứ đến vạch trần Trần Gia chân chính khuôn mặt. Hiện nay chúng ta đã nắm giữ một chút manh mối, nhưng còn xa xa không đủ. Chúng ta cần tiếp tục thu thập tình báo, hiểu rõ bọn họ nhược điểm cùng âm mưu. Phượng Vũ cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng đi tới Diệp Thanh cùng Phượng Tư Tư bên cạnh. Bạch Vinh Nguyệt nhìn chăm chú lên Diệp Thanh, chờ mong hắn có thể đưa ra một cái tốt phương án. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem mọi người. Ta có một cái kế hoạch. Hắn ngữ khí trang trọng. Ta biết Lâm giáo chủ là Trần Trọng Sơn phía sau nhân vật sau màn. Hắn là chúng ta bắt lấy Trần gia nhược điểm cơ hội tốt nhất. Lâm giáo chủ. Phượng Vũ nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi là làm sao biết hắn cùng Trần Trọng Sơn có quan hệ? Diệp Thanh thần bí cười cười, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư. Hắn đưa cho Phượng Tư Tư, giải thích nói, đây là ta tại Trần gia trộm đến một phong thư, viết chính là Lâm giáo chủ cùng Trần Trọng Sơn ở giữa liên hệ. Phượng Tư Tư tiếp nhận phong thư, mở ra nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Cái này thật sự là quá tốt. Nàng hưng phấn nói ra, chúng ta có thể mượn nhờ rừng chủ 440 dạy vạch Trần Trần gia bộ mặt thật. Diệp Thanh gật gật đầu. Không sai. Chúng ta muốn trong bóng tối điều tra Lâm giáo chủ, đồng thời tìm tới nhược điểm của hắn. Chỉ có trưởng nắm đủ chứng cứ, chúng ta mới có thể đối Trần gia phát động hữu hiệu công kích. Phượng Vũ xít sao nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Chúng ta nhất định sẽ cho người thân báo thủ. Nàng âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Phượng Vũ nằm ở trên giường, đầy mặt trắng xám, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn đau đến vặn vẹo lên thân thể, tiếng rên rỉ truyền khắp cả phòng. Trước giường mấy vị người nhà sốt ruột bất lực nhìn chăm chú lên hắn, có người thân thiết lau chùi hắn mồ hôi trên trán, có người nhẹ giọng an ủi hắn đừng có gấp. Phượng Vũ, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Diệp Thanh trong ánh mắt để lộ ra sâu sắc lo lắng. Phượng Vũ thở hổn hển cố gắng bảo trì trấn tĩnh, cắn chặt răng nói, ta không có việc gì, chỉ là nhất thời đau đớn mà thôi. Phượng Tư Tư nhìn chằm chằm Phượng Vũ cái trán, cau mày. Lần này Diệp Thanh cùng ngươi đi Trần gia quá nguy hiểm, các ngươi bị trọng thương trở về, chúng ta đều không thể là thân nhân báo thù. Tư Tư, xin lỗi. Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt cười cười. Ít nhất chúng ta được đến một chút manh mối. Diệp Thanh đứng ở một bên yên lặng nhìn xem, trong lòng dâng lên từng tia áy náy. Nếu như không phải chính mình lựa chọn đêm tối thăm dò Trần gia, có lẽ Phượng Vũ cùng bọn họ hiện tại sẽ không có dạng này hoàn cảnh khó khăn. Chương 873, Sơn Tặc cần hiện. Chương 873, Sơn Tặc cần hiện. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi, duy nhất có thể làm liền là mau chóng tìm tới Lâm giáo chủ, mượn nhờ hắn vạch Trần Trần gia bộ mặt thật. Phượng Vũ, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thanh nhẹ giọng nói, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới Lâm giáo chủ, giải ra Trần gia âm mưu. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Diệp Thanh, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm đến. Mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên Phượng Vũ, nội tâm tràn đầy áy náy cùng quyết tâm. Bọn họ đều hiểu, chỉ có không ngừng thu thập tình báo, nắm giữ đầy đủ chứng cứ, mới có thể đối Trần gia phát động hữu hiệu công kích. Diệp Thanh cau mày, thể xác tinh thần đều bệnh suy tư làm sao tìm kiếm một cái có khả năng điều trị Phượng Vũ thầy thuốc. Bên trong căn phòng không khí ngột ngạt mà nặng nề, mọi người đều biết Phượng Vũ thương thế không thể lạc quan. Phượng gia là y thuật thế gia, bọn họ bình thường liền có một chút y thuật thủ đoạn, nhưng đối với Phượng Vũ nặng như vậy tổn thương tình huống lại bất lực. Diệp Thanh đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, hắn hình như đang tìm kiếm đáp án. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên trong đầu của hắn, hắn dừng bước. Ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. Diệp Thanh trịnh trọng nói ra, hắn ánh mắt kiên định. Chỉ cần chúng ta không ngừng tìm tòi, nhất định có thể tìm tới manh mối. Mọi người im lặng một lát sau, Bạch Vinh Nguyệt nhịn không được hỏi thăm, Diệp Thanh, ngươi tính toán làm sao hành động? Diệp Thanh thận trọng suy tư một lát. Phượng Vũ hơi dãy rủa lấy ngồi dậy, một mặt mong đợi nhìn qua Diệp Thanh. Diệp Thanh huynh đệ, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Ta thật quá thống khổ. Diệp Thanh nhìn xem Phượng Vũ cái kia tràn đầy đau đớn ánh mắt, trong lòng dâng lên vô hạn thương hại cùng quyết tâm. Hắn đi đến Phượng Vũ bên cạnh. Yên tâm đi, Phượng Vũ. Diệp Thanh ấm giọng an ủi nói, chúng ta sẽ mau chóng tìm tới điều trị chi pháp. Mọi người thấy một màn này, nội tâm tràn đầy cảm động cùng hy vọng. Bọn họ cũng đều biết, tại Phượng Vũ cần trợ giúp nhất thời điểm, Diệp Thanh đứng dậy. Xem như ngoại lai nhân sĩ hắn, nhưng biểu hiện ra so với bọn họ càng cường đại quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm. Diệp Thanh tràn đầy lo âu quan sát đến Phượng Vũ thương thế, trong lòng sốt ruột không thôi. Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt, vết thương đã bắt đầu chảy máu, nhìn ra được hắn đã tiếp nhận thống khổ to lớn. Diệp Thanh xít sao nhíu mày, hắn sâu hút một khẩu khí, quyết định, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới vị kia giả y tiên tới cứu trị Phượng Vũ. Thời gian với hắn mà nói quá quý giá. Diệp Thanh ánh mắt kiên định đối những người khác nói. Phượng Tư Tư cầm thật chặt Diệp Thanh tay, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Diệp Thanh ca ca, ta tin tưởng ngươi có thể tìm tới cứu chữa chi pháp. Chúng ta cùng đi Tây Môn thành cửa ra vào tìm vị kia giả y tiên. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem bọn họ bối ảnh, trong lòng âm thầm dặn dò chính mình muốn bảo vệ tốt Diệp Thanh. Nàng biết rõ Diệp Thanh là một cái lanh khốc người vô tình, nhưng vào thời khắc này, nàng nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm khát vọng cứu chữa Phượng Vũ ôn nhu cùng lo lắng. Nàng xin thề muốn một mực cùng ở bên cạnh hắn. Chúng ta trước đi tìm Nam Phong Tây hỏi thăm một chút có quan hệ giả y tiên thông tin, hy vọng bọn họ sẽ có hiểu biết. Diệp Thanh quyết định trước đi Nam Phong nhà hỏi thăm, bởi vì bọn họ là Trần gia đối thủ cạnh tranh, có lẽ hiểu được một chút nội mạc thông tin. Mấy người đi tới Nam Phong phủ đệ, Diệp Thanh hướng cửa ra vào thị vệ hỏi thăm liên quan tới giả y tiên sự tình. Thị vệ do dự một chút, sau đó nói cho bọn họ giả y tiên gần nhất tại Tây Môn thành cửa ra vào trên một ngọn núi xuất hiện qua. Rất có thể, chúng ta nhất định phải lập tức tiến về Tây Môn thành cửa ra vào. Bọn họ vội vàng rời đi Nam Phong nhà, hướng về Tây Môn thành cửa ra vào tiến đến. Ánh mặt trời vẩy vào trên lưng ngựa, chiếu sáng Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt ba người thân ảnh. Bọn họ chuẩn bị xong tất cả, mặc quần áo bó màu đen, toàn bộ vũ trang, mang theo quyết tâm cùng dũng khí bước lên tiến về Tây Môn Thành cửa ra vào con đường. Diệp Thanh nắm chặt dây cương, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Trong lòng hắn yên lặng cầu nguyện tất cả thuận lợi. Phượng Vũ thương thế ngày càng nghiêm trọng, mà cách giả y tiên càng gần, cứu chữa hy vọng cũng liền càng lớn. Phượng Tư Tư ngồi tại trên lưng ngựa, mái tóc dài của nàng theo gió tung bay. Nàng biểu lộ kiên nghị, trong mắt để lộ ra quyết tâm cùng tín nhiệm. Nàng cảm nhận được Diệp Thanh thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, khẽ mỉm cười, đồng thời hướng hắn nhẹ gật đầu, bày tỏ nàng tín nhiệm với hắn cùng hỗ trợ. Bạch Vinh Nguyệt thì cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, nhìn như trấn định lại lòng nóng như lửa đốt. Nàng biết thời gian đối với tại cứu chữa Phượng Vũ đến nói cực kỳ trọng yếu, bởi vậy nàng lãnh đạo bọn họ lấy kiên định mà dũng mãnh tư thái tiến lên. Nơi bọn họ đi qua, dân chúng nhìn thấy ba người này giống như anh hùng đồng dạng, bọn họ không sợ hãi, phản phất chú định phải đi hoàn thành vĩ đại sứ mệnh. Những người đi đường đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, khẩn cầu trời xanh phù hộ bọn họ có khả năng bình an vô sự. Trên đường đi, ba người yên lặng đợi tới, tiếng vó ngựa tại tĩnh mịch đại đạo trên vang vọng. Bọn họ giữa lẫn nhau không có nhiều lời, nhưng mỗi người đều hiểu lẫn nhau nội tâm kiên định cùng quyết tâm. Cuối cùng, làm bọn họ đến Tây Môn Thành cửa ra vào lúc, trước mắt xuất hiện một tòa ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi cao vút trong mây, giống như thủ hộ giả đứng sừng sững ở chỗ đó. Phượng Vũ nắm thật chặt quyền, trong ánh mắt lóe ra hy vọng cùng chờ mong. Diệp Thanh buông lỏng buông ra dây cương, chúng ta đến. Hắn sâu hút một khẩu khí, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt, chuẩn bị kỹ càng nên đón bất luận cái gì có thể nguy hiểm. Phượng Tư Tư khẽ gật đầu, chúng ta sẽ tùy ngươi mà đi. Nàng âm thanh mang theo kiên định cùng quyết tuyệt. Bạch Vinh Nguyệt thì gấp cắn chặt hàm răng, không quản xảy ra tình huống gì, chúng ta đều sẽ vượt qua. Nàng ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem Diệp Thanh. Sơn Tặc đột nhiên từ trong rừng cây nhảy ra, cầm đao kiếm trong tay hướng bọn họ tập kích. Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, thân hình như chớp nói rõ cấp tốc tránh né lấy Sơn Tặc công kích. Hắn linh hoạt né tránh mỗi một lần đao kiếm huy động, đồng thời dùng kiếm trong tay thần tốc phản kích. Kiếm quang giao thoa, địch nhân nhộn nhịp ngã xuống đất. Phượng Tư Tư nắm chặt dây cương, khống chế ngựa kỹ xảo không chút nào bại vào Diệp Thanh. Thân thể nàng thoáng nghiêng về phía trước, dùng trong tay trường tiên hung hăng quất hướng Sơn Tặc, phát ra thanh thúy roi minh thanh. Mỗi một lần quất đều tinh chuẩn không sai lầm trúng đích mục tiêu, làm cho Sơn Tặc đầu váng mắt hoa. Bạch Vinh Nguyệt giống một cái mãnh hổ dũng mãnh uy vũ. Nàng toàn lực ứng phó cùng Sơn Tặc vật lộn, song quyền vũ động ở giữa mang ra kình phong gào thét. Nàng cấp tốc phân biệt ra được địch nhân nhược điểm, đồng thời đem toàn bộ đánh bại giống. Ba người ăn ý phối hợp chiến đấu, mỗi cái động tác đều giống như ăn ý không cần nhiều lời mà ngầm hiểu. Bọn họ không ngừng qua lại địch nhân ở giữa, tại kiếm quang loạn vũ ở giữa, tràng diện thay đổi đến dị thường hỗn loạn. Bọn Sơn Tặc hoảng sợ nhìn qua cái này ba người trẻ tuổi, bọn họ nguyên lai tưởng rằng có khả năng tùy tiện đem bọn họ đánh bại, lại không nghĩ rằng gặp phải như thế cường đại đối thủ. Bọn họ dần dần bắt đầu lui lại, lẫn nhau ở giữa truyền lại một loại không lời hoảng hốt. Cuối cùng, làm Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cấp tốc làm ra phản ứng lúc, Sơn Tặc đã bị hoàn toàn chế phục. Nơi bọn họ đi qua lưu lại mảng lớn ngã xuống thi thể, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Diệp Thanh thở hổn hển lau đi mồ hôi trên trán, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Chương 874, bị Trần gia người vây quanh. Chương 874, bị Trần gia người vây quanh. Hắn biết tại đoạn đường này bên trong chỉ là một cái nho nhỏ thử thách mà thôi. Phượng Vũ chờ đợi hy vọng càng ngày càng gần. Phượng Tư Tư buông ra nắm chắc dây cương, tại trên lưng ngựa hơi buông lỏng thân thể. Nàng ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Thanh, chúng ta làm đến rất tốt. Bạch Vinh Nguyệt cũng buông lỏng buông ra hàm răng, lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng vậy a, chúng ta cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Diệp Thanh khẽ gật đầu, tại bọn họ nhìn kỹ ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát sau một lần nữa lên đường. Tây Môn Thành cửa ra vào là một cái phồn hoa địa phương, khu phố rộng rãi mà náo nhiệt, người người tới hướng Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt xuống ngựa, bọn họ đi tới một chỗ giao nhau giao lộ dừng lại. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, hắn ánh mắt đảo qua xung quanh kiến trúc cùng cột mốc đường, tính toán tìm tới một cái manh mối. Hắn biết giả y tiên tại cái này thành cửa ra vào phụ cận hoạt động, chỉ cần tìm được hắn liền có thể được đến liên quan tới Phượng Vũ hành tung thông tin. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt canh giữ ở Diệp Thanh sau lưng, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Các nàng thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Trên đường phố dòng người không ngừng, có đủ kiểu người đi đường xuyên qua trong đó. Diệp Thanh, chúng ta nên từ chỗ nào tìm kiếm giả y tiên? Phượng Tư Tư nhẹ giọng hỏi. Diệp Thanh trầm tư một lát sau về 727 đáp nói, chúng ta trước đi hỏi một chút bên này ven đường người đi đường có biết hay không giả y tiên vị trí. Mấy người ăn ý hướng một cái ngay tại tới gần ngõ nhỏ nhập khẩu buôn bán đồ uống bày hàng bên trên đi đến. Chủ quán là một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, thoạt nhìn võ nghệ không kém. Chưa từng thấy giả y tiên. Chủ quán không chút do dự trả lời. Thế nhưng ta nghe nói giả y tiên thích đi phía tây bảo hợp lầu. Nơi đó có rất nhiều y thuật cao siêu người tụ tập. Diệp Thanh nhíu mày, trong lòng hắn minh bạch bảo hợp lầu cũng không phải là tìm kiếm giả y tiên tốt nhất chỗ, nhưng cũng chỉ có thể trước hướng nơi đó thăm dò thông tin. Ba người lại lần nữa lên ngựa, hướng về phía tây bảo hợp lầu đi đến. Trên đường, bọn họ gặp mấy cái hành tung khả nghi bóng người, nhưng đều bị Diệp Thanh nhanh chóng giải quyết đi. Cuối cùng, bọn họ đi tới bảo hợp lầu. Bảo hợp lầu cao vút trong mây, trên nóc nhà là cực điểm lộng lẫy trang trí cùng rực rỡ muôn màu điều khắc. Lớn trước cửa đứng đấy hai vị trên người mặc lộng lẫy trang phục thị vệ, hiển nhiên chỉ có thân phận đặc thù người mới có thể tiến vào bên trong. Diệp Thanh xuống ngựa đi đến thị vệ trước mặt, bình tĩnh mà lạnh lùng hỏi, "Xin hỏi giả y tiên có hay không tại chỗ này?" Hai vị thị vệ liếc nhau, đồng thời không có trả lời vấn đề của hắn. Trong đó một vị thị vệ dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát một chút Diệp Thanh đám người, đồng thời nói ra, "Nơi này không có người ngươi muốn tìm." Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem vị kia thị vệ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Nàng đã không còn là ngày xưa cái kia bị huyết minh cửa sát hại cả nhà bất lực thiếu nữ. Nàng giơ tay lên, hóa thành một đạo hồng quang hướng thị vệ bay đi. Thị vệ không có nhúc nhích, chỉ là hơi phất tay thoải mái mà đem hồng quang chặn đường. Nơi này không chào đón vô lễ người. Thị vệ băng lãnh nói ra. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí, hắn biết đây cũng không phải là cùng những này thị vệ phát sinh xung đột thời cơ tốt. Hắn dùng bình hòa ngữ khí nói ra, chúng ta chỉ là muốn gặp giả y tiên, mời các ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Hai vị thị vệ liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Bên này xác thực không có người ngươi muốn tìm, các ngươi đi nơi khác xem một chút đi. Tây Môn Thành cửa ra vào trên đường phố, ánh mặt trời xuyên thấu qua tinh mịn cây liễu cảnh vậy trên mặt đất, tạo thành loang lổ quang ảnh. Diệp Thanh cảnh giác liếc nhìn một phía, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảnh giác. Đột nhiên, một trận không khí khẩn trương tràn ngập ra, hấp dẫn Diệp Thanh chú ý, hắn có thể cảm giác được có một đám người ngay tại lặng lẽ tiếp cận. Không đợi hắn kịp phản ứng, mấy người từ phía sau nhảy lên đi ra, đem Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đoàn đoàn bao vây. Những người này từng cái trên người mặc Trần gia trang phục, ánh mắt hung ác mà xảo trá. Bọn họ rõ ràng là bị Trần gia phái tới ngăn cản Diệp Thanh đám người tìm kiếm giả y tiên. Diệp Thanh lãnh khốc thị sát mỗi một cái đối thủ, đồng thời không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn tiến ra đón ngăn cản Trần gia người quyền cước công kích. Hắn động tác cấp tốc mà chuẩn xác, mỗi một lần đả kích đều là chí mạng. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt gặp nguy không loạn, tại Diệp Thanh bên cạnh bảo trì cảnh giới, đồng thời toàn lực hiệp trợ chống cự Trần gia người công kích. Các ngươi cho rằng chỉ bằng mượn người nhiều liền có thể đánh bại chúng ta? Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Hắn thả người nhảy lên, còn như chim ưng, tại Trần gia người ở giữa xuyên qua. Trần gia người tức giận nhào về phía Diệp Thanh, nhưng bọn hắn công kích đều bị Diệp Thanh tránh thoát hoặc là thoải mái mà hóa giải mất. Diệp Thanh thân pháp mạnh mẽ, quyền cước kết hợp lại như bóng với hình, gần như không có để lại cho đối thủ cơ hội phản kích. Tên đang chết, vậy mà như thế lợi hại. Trần gia đoàn người tình cảm kích động, bọn họ rõ ràng chính mình phải đối mặt là một cái cường đại mà vô tình địch nhân. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, các nàng phối hợp ăn ý, trong chiến đấu phát huy đầy đủ riêng phần mình ưu thế. Phượng Tư Tư sắc dùng chính mình xuất sắc y thuật trợ giúp kẻ thụ thương, đồng thời thừa cơ đối Trần gia người tiến hành đả kích chí mạng. Mà Bạch Vinh Nguyệt thì lại lấy linh hoạt thân pháp cùng hung ác thủ đoạn công kích khiến địch nhân lòng sinh e ngại. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, ngọn lửa màu đỏ lực lượng tại trên không va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Quyền phong gào thét, tiếng bước chân ngột ngạt, quyền cước tương giao ở giữa. Diệp Thanh mỗi một lần ra chiêu đều chuẩn xác không sai, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa vô cùng lực lượng. Trần gia người phát hiện Diệp Thanh thực lực chiến đấu vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bọn họ bắt đầu cảm thấy khẩn trương cùng hoảng hốt, đồng thời áp dụng càng thêm kịch liệt công kích. Diệp Thanh lanh khốc mà đối diện địch nhân, không có chút nào vẻ sợ hãi. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt xít sao dán tại Diệp Thanh bên cạnh, bọn họ phối hợp ăn ý ứng đối địch nhân công kích. Phượng Tư Tư linh hoạt né tránh địch nhân công kích, đồng thời lấy tinh chuẩn kiếm kỹ phản kích. Kiếm quang lập loè ở giữa, nàng thoải mái mà chặn lại Trần gia người tiến công, đồng thời ung dung xuất kích. Bạch Vinh Nguyệt thì vận dụng nàng ẩn nấp bắn tên kỹ xảo, tinh chuẩn trúng đích địch nhân yếu hại. Mũi tên dài màu đen bạch qua chân trời, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ mà chí mạng đường vòng cung. Mỗi lần xạ kích đều có địch nhân ngã xuống âm thanh vang lên. Quyền cước giao thoa, kiếm quang lập lòe, mưa tên bay tán loạn. Chỉ thấy Diệp Thanh thân ảnh như quỷ mị lấp lóe không yên, mỗi một cái địch nhân đều không thể tới gần người. Hắn linh hoạt tránh đi địch nhân công kích, trong nháy mắt liền đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Trần gia người không cam tâm bị Diệp Thanh đám người đánh bại, bọn họ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tổ bọn họ thành càng thêm chặt chẽ vòng đây, hướng Diệp Thanh đám người phát động càng thêm mãnh liệt công kích. Diệp Thanh đối mặt giống như thủy triều vọt tới địch nhân, trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng. Hắn đột nhiên một trường bay ra, trên không ngưng tụ cường đại mà đáng sợ lực lượng. Một đạo ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cùng lúc đó, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng biểu hiện ra chính mình càng thêm thực lực cường đại. Phượng Tư Tư cầm trong tay lưỡi kiếm, tại trên không trung múa động lên tinh diệu mà nhanh chóng kiếm kỹ. Chương 875, nha môn đi tới. Chương 875, nha môn đi tới. Kiếm quang như điện đâm về Trần gia người yếu hại. Bạch Vinh Nguyệt mưa tên như nước thủy triều, nàng tiễn thuật chuẩn xác vô cùng, mỗi một tiễn đều có thể trúng đích địch nhân yếu hại. Trần gia người hoảng sợ nhìn xem đồng bạn của mình ngã xuống, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, song phương lực lượng đan xen vào nhau tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Chiến đấu chính như hỏa như trà tiến hành, hai bên đường phố các khán giả trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trận này to lớn chém giết. Có ít người sợ hãi thán phục tại Diệp Thanh thực lực cường đại, nhộn nhịp truyền tụng hắn là trong thành thực lực tối cường người, mà cũng có chút tiếng chất vấn âm, cho là hắn chỉ là tạm thời chiếm thượng phong. Các ngươi nhìn nam tử kia, quả thực tựa như cái yêu quái. Một người trẻ tuổi tại trong đám người hoảng sợ nói. Hắn chỉ vào Diệp Thanh thân ảnh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Không sai, hắn một chiêu một thức đều như vậy chuẩn xác không sai. Bên cạnh một vị lão giả ca ngợi nói, lấy hắn thực lực, sợ rằng có khả năng quét ngang toàn bộ thành thị. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có mấy cái người dũng cảm gia nhập chiến đấu. Bọn họ cùng Diệp Thanh kề vai chiến đấu, tạo thành kiên cố trận tuyến. Những này các dũng sĩ tràn đầy lòng tin cùng dũng khí mà đối diện Trần gia người. Bọn họ giữa lẫn nhau ăn ý phối hợp, trên chiến trường thể hiện ra chắc tuyệt phối hợp năng lực. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cảm giác sâu sắc đoàn kết lực lượng. Tại loại này khó khăn thời khắc khích lệ lẫn nhau, kích phát ra càng cường đại lực lượng. Phượng Tư Tư vung vẩy kiếm trong tay, linh hoạt né tránh địch nhân công kích, đồng thời lấy tinh chuẩn kiếm kỹ phản kích. Kiếm quang lập loè ở giữa, nàng thoải mái mà chặn lại Trần gia người tiến công, đồng thời ung dung xuất kích. Bạch Vinh Nguyệt đứng ở đằng xa, nàng kéo căng dây cùng, trên ngón tay ở giữa cảm thụ được mũi tên kiên cố mà có lực chấn động. Nàng nhìn chăm chú lên địch nhân, ngưng tụ chính mình nội tâm thâm trầm nhất lửa giận cùng cứu hận. Mũi tên dài màu đen bạch qua chân trời, vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ mà chí mạng đường vòng cung. Mỗi một lần xạ kích, đều có địch nhân ngã xuống âm thanh vang lên. Quyền cước giao thoa, kiếm quang lập lòe, mưa tên bay tán loạn. Chỉ thấy Diệp Thanh thân ảnh như quỷ mị lấp lóe không yên, mỗi một cái địch nhân đều không thể tới gần người. Hắn linh hoạt tránh đi địch nhân công kích, trong nháy mắt liền đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Trần gia người không cam tâm bị vây công mà bại trận, bọn họ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Tổ bọn họ thành càng thêm chặt chẽ vòng đây, hướng Diệp Thanh đám người phát động càng thêm mãnh liệt công kích. Các ngươi bầy kiến cỏ này, còn dám cùng chúng ta đối nghịch? Trần Trạch Ngọc gầm thét lên, hắn mang đầy ngập lửa giận đem song kiếm vũ động. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng. Hắn đột nhiên một trường bay ra, trên không ngưng tụ cường đại mà đáng sợ lực lượng. Một đạo ánh sáng màu trắng từ lòng bàn tay bắn ra, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Cái kia thế không thể đỡ lực lượng cấp tốc xé rách Trần gia người phòng tuyến, đem bọn họ đánh đến thất linh bất lạc. Diệp Thanh trên thân thả ra khí thế bằng bạc, hắn đứng ngạo nghệ trên chiến trường, giống như một tôn vô địch chiến thần. Từ trên người hắn phát ra cảm giác gáp bách để Trần gia đoàn người thành viên lòng sinh hoảng hốt. Hắn quét sạch tứ phương, một chiêu một thức đều tràn đầy vô địch uy nghiêm. Các ngươi còn có tài năng gì? Diệp Thanh cười lạnh, âm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trần gia đoàn người thành viên hai mặt nhìn nhau, bị Diệp Thanh thực lực dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ vốn cho là mình có thể đánh bại tên này tự xưng là Diệp Thanh người, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế cường đại. Diệp Thanh nhanh chóng vung đầu nắm đấm cùng bước chân, tại trên không lưu lại tàn ảnh. Mỗi một lần công kích đều có thể tinh chuẩn trúng đích địch nhân yếu hại, để bọn họ tại trong thống khổ ngã xuống. Trần Trạch Ngọc mím chặt môi, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ màu sắc. Hắn dù sao cũng là Trần gia thiếu gia, tại thực lực cùng kinh nghiệm bên trên đều so còn lại Trần gia người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, trong tay kiếm vũ động, kiếm quang sáng lên, lưỡi đao bay lượn. Trần Trạch Ngọc kiếm kỹ lăng lệ vô cùng, mỗi một lần xuất thủ đều tràn đầy sát khí. Hắn cùng Diệp Thanh giao thủ, kiếm thế như hồng, mỗi một kích đều uy lực kinh người. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý, thân hình hắn nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc tránh né Trần Trạch Ngọc công kích, đồng thời lấy càng hung hiểm hơn động tác đánh trả. Trần Trạch Ngọc bị Diệp Thanh linh hoạt thân pháp cùng thực lực cường đại ép tới không thở nổi. Hắn cảm thấy mình dần dần mất đi khống chế chiến cuộc năng lực, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Cùng lúc đó, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng cho thấy xuất sắc năng lực chiến đấu. Phượng Tư Tư vung vẩy kiếm trong tay, kiếm mang lập lòe, đánh đầu thằng đó. Bạch Vinh Nguyệt kéo căng dây cung, tại đầu ngón tay của nàng cảm nhận được mũi tên cường đại mà có lực chấn động. Hai người ăn ý phối hợp, trên chiến trường xuyên qua tự nhiên. Phượng Tư Tư né tránh địch nhân công kích, đồng thời lấy tinh chuẩn kiếm kỹ phản kích, Bạch Vinh Nguyệt thì đem mũi tên bắn về phía địch nhân, mỗi một lần xạ kích đều có địch nhân ngã xuống âm thanh vang lên. Quyền cước giao thoa, kiếm quang lập lòe, mưa tên bay tán loạn. Trần gia đoàn người thành viên nộn nhịp ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến. Diệp Thanh lạnh lùng quét mắt bốn phía, không có chút nào thương hại chi tình. Hắn ánh mắt băng lãnh mà vô tình, phản phất là đến từ địa ngục sứ giả. Cuối cùng, tất cả Trần gia đoàn người thành viên đều bị đánh bại. Trên chiến trường chỉ còn bên dưới Phượng Tư Tư, Bạch Vinh Nguyệt cùng Diệp Thanh ba người thân ảnh. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đứng tại Diệp Thanh bên cạnh lúc, nhìn nhau cười một tiếng, cảm khái chi tình lộ rõ trên mặt. Bọn họ thật sâu minh bạch, tại thế giới tàn khốc này bên trong, chỉ có tự tay đoạt lại quyền lợi của mình cùng tôn nghiêm, mới có thể chân chính thực hiện báo thù tâm nguyện. Tây Môn thành cửa ra vào trên đường phố, ánh nắng tươi sáng, rộn ràng ràng đoàn người xuyên qua trong đó. Đám lái buôn bày quầy bán hàng bán các loại thương phẩm, huyên thanh âm huyên náo bao phủ trong không khí. Diệp Thanh, Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư đi tại trên đường phố. Bọn họ vừa vặn đánh bại Trần gia đoàn người thành viên, tâm tình vui vẻ. Thái dương treo trên cao ở trên bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên đường phố, cho người một loại cảm giác ấm áp. Diệp Thanh nhìn về phía trước náo nhiệt khu phố, lòng sinh một tia nhẹ nhõm. Đây là một cái bận rộn mà địa phương an toàn, bọn họ có thể tạm thời thả xuống chiến đấu áp lực. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới, tại xe ngựa phía trước có mấy tên vũ trang binh sĩ đi bộ tiến lên. Trần Trạch Ngọc trốn núp trong bóng tối, thân hình buông xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn biết hiện tại là cơ hội tốt nhất đến đánh lén Diệp Thanh. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Tư Tư, các ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi. Diệp Thanh nói khẽ với hai người nói. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư nhìn lẫn nhau một cái, nhẹ gật đầu. Các nàng sáng bạch Diệp Thanh ý tứ, biết chính mình nhất định phải đem Diệp Thanh an toàn đặt ở thủ vị. Các nàng cấp tốc tìm tới một cái góc trốn. Trần Trạch Ngọc căng thẳng thần kinh chờ đợi thời cơ tốt nhất. Hắn biết xe ngựa cùng binh sĩ xuất hiện sẽ hấp dẫn Diệp Thanh lực chú ý, đây là một cái tuyệt giai đánh lén cơ hội. Xe ngựa càng ngày càng gần, các binh sĩ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Trần Trạch Ngọc kích động trong lòng sắc ý, kiếm trong tay nắm chặt. Hắn chờ đợi xuất thủ một khắc này. Ngay tại lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, cửa thành nha môn đường quan viên cùng mấy tên thị vệ vội vàng chạy tới hiện trường vong. Chương 876, giải thích. Chương 876, giải thích. Diệp Thanh, ngươi được nhận hô đến phủ thành chủ nha môn đường. Trong đó một tên quan viên la lớn. Trần Trạch Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề, hắn nguyên bản kế hoạch đánh lén Diệp Thanh lại bởi vì cửa thành nha môn đường quan viên cùng thị vệ đột nhiên xuất hiện mà làm a hắn không thể không tạm thời từ bỏ cơ hội này. Nghe đến cửa thành nha môn đường quan viên ồn ào, Diệp Thanh nhíu mày. Hắn ngắn ngủi suy tư một chút, biết đây là cái không cách nào từ chối nhiệm vụ. Dù sao hắn còn cần phụ thành chủ ủng hộ và tình báo. Bạch Vinh Nguyệt, Phượng Tư Tư, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Diệp Thanh tỉnh táo nói ra. Hai người nhẹ gật đầu, yên lặng chờ đợi Diệp Thanh trở về. Bọn họ đối Diệp Thanh thực lực cùng quyết sách năng lực tràn đầy tín nhiệm. Diệp Thanh hướng Trần Trạch Ngọc ném đi thoáng nhìn, trong mắt lóe lên một tia ý trào phúng. Sau đó, hắn cấp tốc đi theo cửa thành nha môn đường quan viên rời đi hiện trường. Trần Trạch Ngọc gấp cắn chặt hàm răng, đưa mắt nhìn rời đi Diệp Thanh. Hắn âm thầm xin thề, nhất định muốn tìm tới cơ hội đem Diệp Thanh đưa vào chỗ chết. Diệp Thanh bị mấy tên thị vệ xít sao áp lấy, tiếng bước chân tại phủ thành chủ nha môn đường viện tử bên trong vang vọng. Con tay của hắn phát ra thanh thúy tiếng vang, mỗi một bước đều để hắn cảm giác gò bó càng chặt hơn. Tây môn thành cửa ra vào nha môn trang nghiêm túc mục, tường đỏ cao ngất. Lớn đứng ở cửa mấy tên trên người mặc thị vệ trang phục binh sĩ, trận địa sẵn sàng. Trong nha môn viện tử rộng rãi mà ngăn nắp, thỉnh thoảng có một hai tên thị vệ vừa đi vừa về tuần tra. Diệp Thanh mặt không thay đổi nhìn xem xung quanh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn hiểu được tiến vào phủ thành chủ nha môn đường mang ý nghĩa chính mình đem đối mặt càng nhiều phức tạp cục diện cùng khó khăn. Nhưng hắn cũng rõ ràng chỉ có gia nhập phủ thành chủ mới có thể thu được lấy càng nhiều tin tức cũng vì chính mình tìm kiếm càng lớn cơ hội. Tại tiến vào chính điện phía trước trên hành lang, mấy cái thị vệ đột nhiên dừng bước. Một vị trên người mặc áo bào đỏ, đầu đội kim quan nam tử trung niên chạm mặt tới. Hắn tướng mạo uy nghiêm, khí chàng cường đại. Diệp Thanh, ta là Tây môn thành cửa ra vào nha môn đường tổng quản trong nước này. Ngươi là ứng thành chủ chi mệnh trước đến sao? Trong nước này âm thanh trầm ổn mà có lực. Đúng thế. Xin hỏi Giang tổng quản, thành chủ có chuyện gì bàn giao cho ta sao? Diệp Thanh cố ý duy trì thái độ lạnh lùng, một bộ khinh thường tới đối đầu bộ dạng. Trong nước ngày khẽ cười cười, đối Diệp Thanh thái độ cũng không thèm để ý, hắn sớm thành thói quen tại xử lý các loại lãnh khốc nhân vật vô tình. Trần Trạch Ngọc hậm hực rời đi Tây môn thành cửa ra bảo, trong lòng tràn ngập một vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã từng ôm lấy một tia hy vọng, muốn thừa dịp đoàn người chen chúc thời điểm đánh lén Diệp Thanh, lại không nghĩ rằng bị đối phương phát giác. Trần Trạch Ngọc không thể không từ bỏ cơ hội này, hắn biết lại lần nữa tiếp cận Diệp Thanh sẽ càng thêm khó khăn. Trần Trạch Ngọc cấp tốc gần nút đến trong ngõ nhỏ, ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía, bảo đảm không có người chú ý tới hắn. Trong ngõ nhỏ tràn ngập một cỗ cũ kỹ hương vị, trên mặt đất hiện đầy lá rụng cùng bụi đất. Nơi này là phủ thành chủ nha môn đường phía sau ngõ hẻm, ít có người tới hướng. Trần Trạch Ngọc nín một khẩu khí, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết bỏ qua cơ hội quý giá, đồng thời âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hắn dấy lên báo thù lửa giận, hắn xin thể muốn đem hung thủ chém thành muôn mảnh. Diệp Thanh, ngươi chờ đó cho ta. Trần Trạch Ngọc hung hăng lẩm bẩm, ở trong lòng minh ước sẽ không dừng bước tại đây. Không còn dám lưu lại, hắn bước nhanh rời đi ngõ nhỏ, biến mất tại đoàn người bên trong. Trần Trạch Ngọc trong lòng thiêu đốt lửa giận điều khiển hắn. Hắn quyết định tìm tới càng nhiều liên quan tới Diệp Thanh tin tức, để lộ hắn thân thế bí ẩn. Chỉ có biết rõ ràng tất cả, mới có thể vì gia tộc báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ nha môn trong đường trên hành lang, Diệp Thanh hơi nhíu mày. Mặc dù hắn đối trong nước ngày cho thấy thái độ lạnh lùng, thế nhưng sâu trong nội tâm lại đang suy tư làm sao nên đối với kế tiếp khiêu chiến. Diệp Thanh biết chính mình tại Tây môn thành cửa ra vào địa vị cũng không dễ dàng vững chắc, nhất định phải thông qua một xuyên di sự tình đến chứng minh giá trị của mình. Giờ phút này, trong lòng hắn nhịn không được hồi tưởng lại Phượng Vũ thụ thương tình cảnh. Cái này để hắn đối Phượng gia cùng ngũ đại gia tộc phía sau hắc ám thế lực càng thêm cảnh giác. Diệp Thanh bị Tây môn thành cửa ra vào nha môn đưa đến phủ thành chủ nha môn đường phía sau. Trần Trạch Ngọc đành phải từ bỏ đánh lén kế hoạch, đội vàng rời đi. Cửa lớn vừa đóng bên trên, khu phố lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tây môn thành cửa ra vào trên đường phố một lần nữa náo nhiệt lên, đám lái buôn bày quẩy bán hàng, cửa hàng bên trong truyền đến huyên tiếng ồn ào. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây lại lần nữa vẩy vào trên đường phố, cho người một loại cảm giác ấm áp. La bên trong đi tới đi lui, bọn họ bước đi liên tục khó khăn bước qua Diệp Thanh ngồi tại phủ thành chủ nha môn trong đường trên ghế, nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ phong cảnh. Hắn trong lòng dâng lên một cố quyết tâm, quyết định không tiếp tục để chính mình tùy tiện bị công kích. Diệp Thanh đại nhân, xin hỏi ngài cần cái gì? Một cái tuổi trẻ binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí đi đến Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh khẽ ngẩng đầu nhìn xem binh sĩ, lạnh lùng nói ra: "Ta cần phải đi tìm một vị tiêu giả y tiên người, tại Tây môn thành cửa ra vào có nghe nói hay không quá?" Tuổi trẻ binh sĩ suy nghĩ một chút, sau đó đáp: "Gia y tiên, nghe nói hắn là cái y thuật cao thủ, nhưng cụ thể ở nơi nào không được rõ lắm." Diệp Thanh nhíu mày, hắn ý thức được muốn tìm tới giả y tiên có thể cũng không dễ dàng. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn hướng ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng khu phố. Lúc này Trần Trạch Ngọc đã rời đi Tây môn thành cửa ra vào, tại một đầu yên lặng trong hẻm nhỏ dừng bước lại. Hắn thu hồi lửa giận trong lòng, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên làm như thế nào. "Diệp Thanh, ta sẽ đem ngươi tìm tới." Trần Trạch Ngọc thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt kiên quyết. Diệp Thanh đứng tại nha môn trong đường, nhìn chăm chú lên trước mặt mọi người. Hắn cảm thụ được nha môn đường bầu không khí dần dần thay đổi đến hòa hoãn, hắn biết tiếp xuống nên giải thích chính mình bị ép phản kích nguyên nhân. "Chư vị, ta phía trước sở tác sở vi cũng không phải là vô duyên vô cớ." Diệp Thanh âm thanh vang vọng toàn bộ nha môn đường, ngưng tụ hắn kiên định mà tỉnh táo thái độ. Mọi người chuyển hướng hắn, mang trên mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bọn họ bắt đầu lắng nghe Diệp Thanh giải thích. "Ta từng là Phượng gia tộc phái đi Trần gia ẩn nút nội ứng. Ta nhiệm vụ là tìm hiểu Trần gia có hay không cùng mặt khác gia tộc thông đồng một mạch, phía sau có âm mưu gì." Diệp Thanh không che giấu chút nào từ 1.9 mình thân phận cùng mục tiêu. "Nhưng mà, tại chấp hành nhiệm vụ lúc, ta phát hiện một chàng không tưởng tượng được huyết án." Nghe đến đó, mọi người không hẹn mà cùng nuốt xuống ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên khiếp sợ màu sắc. "Đêm hôm đó, ta mắt thấy Bạch Vinh Nguyệt gia tộc bị Huyết Minh Cửa tàn nhẫn đồ sát một màn." Diệp Thanh nắm chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy phẫn nộ. "Huyết Minh Cửa sát hại cả nhà của nàng, nàng là duy nhất người sống sót." Mọi người nghe đến tin tức này, không khỏi chấn kinh đến ngừng thở. Bọn họ biết Huyết Minh Cửa tàn nhẫn vô tình, nhưng chưa hề nghĩ đến bọn họ sẽ như thế tùy ý làm vậy. "Ta báo thủ cứu Bạch Vinh Nguyệt, nhưng Trần Trọng Sơn lại xuống tay với ta." Diệp Thanh trong giọng nói mang theo một tia thống khổ. "Vì bảo vệ chính mình cùng Bạch Vinh Nguyệt, ta bị ép phản kích." Mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt, bắt đầu lý giải Diệp Thanh tình cảnh. Chương 877, mua bán tình báo. Chương 877, mua bán tình báo. Bọn họ dần dần minh bạch tất cả những thứ này cũng không phải là Diệp Thanh một tay tạo thành, mà là một cái lớn đại âm mưu sản vật. Trần Trạch Ngọc đã từng đối ta tiến hành qua tập kích. Diệp Thanh tiếp tục giải thích. Nhưng mà, tại đối mặt chân tướng lúc, hắn từ bỏ đánh lên ta, đồng thời rời đi Tây Môn thành cửa ra vào. Lúc này, người ở chỗ này đều đối Diệp Thanh lòng sinh kính nể. Bọn họ nhìn thấy một cái thủ vững chính nghĩa cũng vì chân tướng dũng cảm tiến tới người. Chúng ta trách oan ngươi. Nha môn phòng khách bên trong một vị lão giả chậm rãi nói, ngươi trong đoạn thời gian này trải qua sự tình thực tế quá khó khăn. Mọi thứ luôn có nguyên nhân, cũng không phải là chúng ta nhìn thấy biểu tượng. Ngươi giải thích, để chúng ta minh bạch chân tướng. Những người khác nhộn nhịp gật đầu, đối Diệp Thanh bày tỏ tán đồng cùng lý giải. Diệp Thanh khẽ mỉm cười, cảm kích nhìn xem mọi người. Cảm ơn chư vị lý giải. Ta đến Tây Môn thành cửa ra vào là vì tìm kiếm Già Y Tiên, hắn là duy nhất có thể cứu sống Vân Vũ, cũng là duy nhất có thể lấy để lộ tất cả những thứ này âm mưu chân tướng người. Già Y Tiên. Nha môn phòng khách bên trong lại có người nghi hoặc mà hỏi thăm. Nghe nói hắn là cái y thuật cao thủ, nhưng cụ thể ở nơi nào đồng thời không rõ lắm. Nghe đến câu trả lời này, Diệp Thanh nhíu mày. Hắn ý thức được muốn tìm tới Già Y Tiên có thể cũng không dễ dàng. Diệp Thanh đi ra nha môn đường, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa lớn rơi vãi ở trên người hắn, cho người một loại giải thoát cảm giác. Hắn cấp tốc quét mắt xung quanh, phát hiện thân ảnh quen thuộc. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đứng tại nha môn đường bên ngoài chờ. Làm bọn họ nhìn thấy Diệp Thanh đi ra về sau, trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng lo lắng thần sắc. Bọn họ bước nhanh đến gần, xích sao ôm ấp lấy Diệp Thanh, biểu đạt đối hắn ủng hộ cùng lo lắng. Người không sao chứ? Phượng Tư Tư dắt Diệp Thanh tay, lo lắng hỏi. Diệp Thanh khẽ mỉm cười, ôn nhu cầm Phượng Tư Tư tay. Ta không có việc gì, những ngày này vất vả các ngươi. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt Diệp Thanh một cái tay khác, nước mắt làm mơ hồ con mắt của nàng. Chúng ta đều kinh lịch nhiều như thế, nhất định có khả năng chiến thắng tất cả khó khăn. Nàng kiên định nói ra. Diệp Thanh cảm nhận được Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt kiên định cùng hỗ trợ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết chính mình không còn cô đơn nữa, có các nàng ở bên người là may mắn dường nào. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Phượng Tư Tư nhìn qua Diệp Thanh, do hỏi. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Bọn họ quyết định lập tức tiến về Tây Môn thành cửa ra vào tìm kiếm Già Y Tiên. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn qua Diệp Thanh, chờ mong hắn cho ra bước kế tiếp hành động kế hoạch. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên định nhìn xem các nàng. Chúng ta bây giờ có lẽ tiến về Tây Môn thành cửa ra vào tìm kiếm Già Y Tiên. Diệp Thanh nói, chỉ có hắn mới có thể cứu sống Vân Vũ, cũng chỉ có hắn có khả năng để lộ tất cả những thứ này âm mưu chân tướng. Nghe nói như thế, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt trùng điệp gật gật đầu. Bọn họ biết Già Y Tiên là bọn họ hy vọng duy nhất, cũng biết chỉ có để lộ chân tướng mới có thể chính nghĩa được đến mở rộng. Ba người ăn ý quay người rời đi nha môn đường, trực tiếp đi tới phụ cận trong một cái hẻm nhỏ. Phượng Tư Tư kéo Diệp Thanh tay, tại bên tường tìm tới một cái băng ghế đá ngồi xuống, Bạch Vinh Nguyệt thì đứng ở bên cạnh họ. Chúng ta muốn thế nào tìm tới Già Y Tiên đâu? Bạch Vinh Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Diệp Thanh khẽ mỉm cười. Ta còn nhớ rõ ban đầu ở bị vây ở gió suối sơn trang lúc, cái kia nữ tử thần bí nói cho ta Già Y Tiên có cái đặc thù tín vật độc cô ấn. Chỉ cần chúng ta tìm tới ấn ký này, liền có thể tìm tới Già Y Tiên. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đều đối Diệp Thanh ký ức năng lực bội phục không thôi, bọn họ bắt đầu thảo luận lên làm sao tìm kiếm độc cô ấn có thể con đường. Bọn họ quyết định trước đi Phượng gia tìm hiểu thông tin, có lẽ có thể được đến một chút manh mối. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí tránh đi hành thương bọn họ liễu lo không ngừng chào hàng âm thanh, tại một đầu hẻm nhỏ ngừng lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người chú ý về sau, cấp tốc bước vào chợ đen lối vào. Tây Môn thành cửa ra vào trên đường phố, người người tới hướng, đủ kiểu quầy hàng cùng tiểu thương cửa hàng sắp xếp chỉnh tề. Rộn rộn ràng ràng trong đám người xen lẫn các loại viên thanh âm huyền áo. Diệp Thanh thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén mà cảnh giác, tại trong đám người như có điều suy nghĩ dạo bước. Trong lòng hắn tràn đầy đối Trần gia người bí mật hiếu kỳ cùng khát vọng. Chúng ta muốn tìm tới Già Y Tiên, trước hết dò thăm Trần gia người tình báo. Diệp Thanh nói khẽ với Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nói. Phượng Tư Tư nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, chúng ta chỉ cần tìm được Trần Trạch Ngọc liền có thể được đến một chút manh mối. Bạch Vinh Nguyệt nhìn bốn phía ồn ào náo động chợ, nếu mày, có thể là nơi này người đông nghìn nghịt, chúng ta có lẽ từ đâu hạ thủ đâu. Diệp Thanh trầm tư một lát sau đề nghị, ta nghe nói tại cái này trong chợ có một nhà tên là Thiên Hình Các tiểu lâu, trên giang hồ hơi có chút danh khí. Trần Trạch Ngọc là Trần gia thiếu gia, hẳn là sẽ cùng một chút giang hồ nhân sĩ có tiếp xúc, chúng ta có thể trước tiên đi nơi này tìm hiểu một phen. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đều nhẹ gật đầu, theo Diệp Thanh xuyên qua đoàn người, bọn họ dần dần đến gần Thiên Hình Các. Tiểu lâu người ngoài người tới hướng, mùi thơm bốn phía. Diệp Thanh đẩy ra cửa lớn, mấy tên người phục vụ lập tức tiến lên đón. Vị trí sợ rằng muốn chờ một chút. Một tên người phục vụ nói, hiện tại đợi khách. Diệp Thanh nhíu mày, hắn cũng không thích chờ đợi. Hắn nhìn hướng bên trong tiểu lâu, tại nơi hẻo lánh chỗ phát hiện một cái bàn trống. Bàn kia tựa như là trống không. Hắn chỉ vào cái hướng kia đối người phục vụ nói. Người phục vụ nhìn thoáng qua, càng thêm cung kính đáp. Đó là chúng ta tiểu lâu khách quý khu, mời đến, mời đến. Ba người cùng 113 theo người phục vụ đi tới khách quý khu ngồi xuống. Phượng Tư Tư thuận tay cầm lên rượu menu, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện nơi này có khả năng có Trần gia thông tin. Diệp Thanh ngồi tại khách quý khu trên mặt bàn, ngắm nhìn bốn phía. Khách quý trong vùng mặc dù ánh đèn đủ ám, nhưng cái bàn sạch sẽ, bố trí tinh xảo, so với còn lại vị trí muốn thoải mái dễ chịu không ít. Hắn sâu hút một khẩu khí, cảm thụ được trong tiểu lâu đặc thù bầu không khí, hy vọng có thể từ nơi này tìm tới một chút liên quan tới Trần gia tình báo. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt im lặng lặng yên chờ đợi. Phượng Tư Tư nắm chặt song quyền, trong ánh mắt để lộ ra đối gia tộc kỳ vọng cùng đối với địch nhân báo thù quyết tâm. Bạch Vinh Nguyệt lặng lặng nhìn chăm chú trên bàn menu, hy vọng có thể mau chóng tìm tới Trần Trạch Ngọc lấy thực hiện bọn họ kế hoạch. Đang lúc ba người nhìn chăm chú lên menu lúc, tiểu lâu cửa ra vào chuyển đến một trận loạn hưởng. Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên hảo khách trên người mặc áo gấm đi vào khách quý khu, đồng thời trực tiếp hướng đi tấm kia bàn trống. Đây là chúng ta dự định vị trí, mời các ngươi tránh ra. Một tên hảo khách cười lạnh nói. Diệp Thanh liếc những cái kia hảo khách một cái, mặt không thay đổi đứng lên. Tùy tiện ngồi đi. Hắn ngữ khí bình thản nói ra, trên mặt lạnh lùng không thay đổi chút nào. Hảo khách bọn họ lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, ngồi xuống phía sau bắt đầu tranh luận. Diệp Thanh nhìn xem bọn họ nhộn nhịp bày ra ngạo mạn tư thái, nhưng trong lòng không một chút nào dao động. Chương 878, kế tiếp manh mối. Chương 878, kế tiếp manh mối. Hắn biết những người này cũng không phải là hạng người bình thường, rất có thể có thế lực sau lưng hỗ trợ, nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản bọn họ theo đuổi chân tướng bộ pháp. Liên tại trong tiểu lâu bầu không khí thay đổi đến khẩn trương thời khắc, Diệp Thanh đột nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù mùi đập vào mặt. Cái mùi này hỗn tạp thuốc lá, mùi rượu cùng mồ hôi bẩn, cho người một loại quỷ dị cùng cảm giác nguy hiểm. Hắn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chợ đen đặc thù hỗn loạn cùng quần quần sóng ngầm. Phượng Tư Tư phát giác Diệp Thanh biến hóa. "Làm sao vậy?" Nàng bén nhạy đặt câu hỏi. "Chúng ta tiến vào chợ đen." Diệp Thanh hạ giọng hồi đáp. "Chúng ta muốn làm việc cẩn thận, tận lực tránh cho gây nên chú ý." Bạch Vinh Nguyệt cũng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nơi này thoạt nhìn thật sự là bất náo. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. "Ừm, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Trần Trạch Ngọc, nơi này tình báo nhất định rất phong phú." Ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái âm u nơi hẻo lánh, hắn phát hiện một cái mua bán tình báo người. Người kia mặc đấu đồng màu đen, trên mặt mang theo một bộ mặt nạ, che kín đại bộ phận dung mạo. Diệp Thanh mơ hồ cảm nhận được đối phương tản ra giảo hoạt cùng cảnh giác. Hắn làm ra một cái ám thị động tắt tay, ra hiệu đối phương chuẩn bị kỹ càng giao dịch. Người kia thoáng gật đầu, ra hiệu đồng ý hắn đứng dậy rời đi âm u nơi hẻo lánh, chậm rãi đến gần Diệp Thanh ba người vị trí cái bàn. Diệp Thanh ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào người kia tiếp cận mình quá trình, trong lòng cảnh giác. Mặc dù người này khả năng là mua bán tình báo chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng tại cái này trên chợ đen không có người nào có thể 100% có thể tin. Làm người kia đến gần đến đầy đủ có thể đối thoại khoảng cách lúc, hắn dừng bước lại. "Các ngươi cần cái gì tình báo?" hắn trầm giọng hỏi. Diệp Thanh khẽ mỉm cười. "Chúng ta muốn liên quan tới Trần gia cùng Ngũ đại gia tộc phía sau âm mưu tình báo." Người kia ánh mắt lóe lên. "Đây cũng không phải là dễ dàng được đến tình báo. Chúng ta nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng." Diệp Thanh mười phần khẳng định nói ra. Mua bán tình báo người đột nhiên ánh mắt biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đưa tay chạm đến bên hông mình, đồng thời cấp tốc lấy ra một cây dao găm. Đột nhiên tập kích làm cho toàn bộ tình cảnh nháy mắt khẩn trương lên, mọi người xung quanh nhộn nhịp tản ra né tránh. Diệp Thanh không chút do dự, hắn chấn định tự nhiên cấp tốc lách mình một bên, tránh đi đối phương đâm tới. Đồng thời, hắn bắt lấy mua bán tình báo dưới người quay hàm đột nhiên một quyền, thi triển ra chính mình hơn người cách đấu kỹ xảo. Cố kia cường đại mà trầm ổn lực lượng để mua bán tình báo người lập tức ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem một màn này, khiếp sợ không thôi. Diệp Thanh phản ứng nhanh chóng, động tác chuẩn xác làm các nàng đều cảm nhận được kinh ngạc cùng khâm phục. Mua bán tình báo người bi thiết che lại chính mình bị đánh trúng cằm, huyết dịch từ giữa ngón tay chảy ra. Hắn biết chính mình đụng phải một cái tuyệt không phải hạng người bình thường đối thủ. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn lướt qua ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn mua bán tình báo người, sau đó đưa mắt nhìn sang xung quanh. Hắn phát giác một chút sao động bầu không khí, có nhiều người hơn bắt đầu quan tâm tình huống bên này. "Chúng ta muốn tình báo, ngươi chuẩn bị giao ra sao?" Diệp Thanh hỏi, trong giọng nói để lộ ra một tia uy hiếp chi ý. Mua bán tình báo người thống khổ ho khan mấy tiếng, nỗ lực ngẩng đầu. Ta có thể nói cho các ngươi một chút, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của ta." Diệp Thanh mắt lạnh nhìn mua bán tình báo người, hắn biết đối phương là tại sắp dùng chính mình thụ thương đáng thương hình tượng đem đổi lấy bảo mệnh cơ hội. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục truy cầu chân tướng cùng tìm tới Trần Trạch Ngọc quyết tâm. "Nói đi." Diệp Thanh ngắn gọn hồi đáp. Mua bán tình báo người thở dốc một lát, sau đó bắt đầu giải thích lên liên quan tới Trần gia cùng Ngũ đại gia tộc phía sau âm mưu một chút thông tin. Những tin tức này lay động lòng người, làm cho người rung động. Sau khi nghe xong, Diệp Thanh đối trước mắt bày ra âm mưu càng thêm cảnh giác, đồng thời cũng đối Trần Trạch Ngọc hành tung có tiến thêm một bước hiểu rõ. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn xem ngã trên mặt đất mua bán tình báo người, sau đó cấp tốc lục soát lên đối phương vật phẩm trên người. Tại mua bán tình báo người trong túi áo, hắn tìm tới một bản cũ bản bút ký. Diệp Thanh mở ra bản bút ký, bên trong ghi chép liên quan tới Trần gia người thế lực sau lưng cùng bí mật hoạt động chờ trọng yếu tình báo. Những này ghi chép kỹ càng mà chuẩn xác, tựa hồ là mua bán tình báo người nhiều năm qua tích lũy. Diệp Thanh trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn, tại trong chợ đen đến tay một cử động kia khiến cho hắn càng thêm kiên định truy tìm chân tướng cùng báo thủ quyết tâm. Trần gia quả nhiên không đơn giản. Diệp Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Hắn bắt đầu cẩn thận lật xem bản bút ký này vốn, mỗi một trang đều là liên quan tới Trần gia thế lực sau lưng cùng các loại bí mật hoạt động kỹ càng ghi chép. Những tin tức này đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, có khả năng trợ giúp hắn càng tốt lý giải Trần gia cùng Ngũ đại gia tộc ở giữa xích mích cùng âm mưu. Mặc dù mua bán tình báo người còn tại thống khổ che lại chính mình cảm, nhưng Diệp Thanh cũng không buông tha hắn. Hắn mắt lạnh nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi, "Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Lãnh đạo mua bán tình báo người nín một khẩu khí, thống khổ lắc đầu. Hắn biết chính mình thực đã không cách nào lại ẩn tàng cái gì, chỉ có thể giáng chống đỡ cùng Diệp Thanh đối thoại. Diệp Thanh thoáng nhíu mày, hắn không hài lòng mua bán tình báo người trả lời. ngươi tốt nhất nói ra toàn bộ tình hình thực tế, nếu không hậu quả chính ngươi phụ trách. Mua bán tình báo người nhìn thoáng qua Diệp Thanh máy vi tính trong tay, đồng nhiên minh bạch ý đồ của đối phương. Hắn biết chính mình giấu giếm nữa đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Trạch Ngọc đã từng cùng Phượng Vũ lưu đồ bí mật thu mua Tây Môn thành cửa ra vào thổ địa. Mua bán tình báo người nuốt nước miếng một cái, không dám nhìn thẳng Diệp Thanh ánh mắt. Bọn họ muốn thông qua khống chế mảnh đất này sinh đến nắm giữ toàn bộ cửa hàng mạch máu kinh tế. Diệp Thanh nghe đến đó, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, hắn nguyên bản liền hoài nghi Trần gia phía sau có càng sâu tầng thứ âm mưu, mà hiện tại xem ra sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Còn có Trần gia cùng huyết minh cửa ở giữa có liên hệ. Mua bán tình báo người tiếp tục nói, mặc dù chi tiết cụ thể không biết, nhưng bọn hắn rõ ràng hợp tác qua. Ta dám khẳng định, Trần Trạch Ngọc thế lực sau lưng tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Thanh trầm mặt một lát, lập tức hỏi, như vậy Trần Trạch Ngọc bây giờ ở nơi nào? Mua bán tình báo người lắc đầu, ta không biết. Hắn đoạn thời gian gần nhất biến mất, tựa như là có cái gì trọng đại kế hoạch nam. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn về mua bán tình báo người, hắn biết chính mình thực đã được đến đầy đủ tin tức. Mua hắn không có lãng phí thời gian nữa, quyết định rời đi nơi đây tìm kiếm kế tiếp manh mối. Ngươi may mắn, ít nhất còn có thể bảo vệ mệnh. Diệp Thanh nhàn nhạt nói xong câu đó, quay người rời đi. Mua bán tình báo người lỏng một khẩu khí, hắn cảm thấy mình thiếu nợ Diệp Thanh một ân tình. Mặc dù lần giao dịch này với hắn mà nói không hề thuận lợi, nhưng ít ra còn bảo vệ tính mệnh. Diệp Thanh cầm máy vi tính trong tay, trong lòng tràn đầy đối Trần gia nghi hoặc cùng hoài nghi, những tin tình báo này để hắn đối Trần gia phía sau âm mưu có khắc sâu hơn nhận biết, cùng với cùng huyết minh cửa ở giữa liên hệ. Chương 879, chợ đen. Chương 879, chợ đen. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh tìm tới Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt, cùng một chỗ đàm phán cách đối phó. Diệp Thanh vội vàng rời đi chợ đen, xuyên qua náo nhiệt khu phố. Đoàn người lui tới, bận rộn đi đường hoặc là mua sắm, không ai chú ý tới hắn cái này đêm khuya hành tẩu nam tử. Hắn trầm tư, ở trong lòng cân nhắc lợi hại. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại mà xa lạ khí tức đập vào mặt. Diệp Thanh dừng bước lại, nhíu mày. Hắn trong không khí cảm nhận được tuyệt thế bí bảo tồn tại. Trong lòng hắn dấy lên hiếu kỳ cùng chờ mong. Không cách nào ức chế muốn biết cái này bí bảo đến tột cùng là cái gì, đồng thời nó có thể vì chính mình mang đến như thế nào lực lượng cùng cơ hội. Diệp Thanh dọc theo khí tức chỉ dẫn, chậm rãi thâm nhập đoàn người bên trong. Hắn có thể cảm giác được xung quanh người đi đường đội vàng mà qua. Không có người chú ý tới hắn tồn tại, phản phất hắn đã dung nhập cái này rộn rộn ràng ràng thành thị. Chạy qua một đầu chật hẹp ngõ nhỏ, Diệp Thanh đi tới một cái nhìn như cũ nát trước cửa. Trên cửa viết thần bí đồ cất giữ bốn cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Trong lòng một trận kinh dị, hắn đẩy cửa ra đi vào. Trong cửa hàng u ám mà tĩnh mịch, bày biện cổ pháp mà kỳ lạ. Các loại đồ cổ, chân kỳ dị bảo bày đầy toàn bộ không gian. Nhưng những này đều không phải Diệp Thanh mục đích của chuyến này. Diệp Thanh dọc theo tuyệt thế bí bảo 957 khí tức đi tới một chỗ chợ đèn bán hàng rong phía trước. Cái này bán hàng rong thoạt nhìn hết sức bình thường, không có gây nên những người khác chú ý, hắn tại trước gian hàng nhàn nhã ngồi, trong tay cầm một cái túi tiền, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một chút đặc thù đồ vật. Diệp Thanh dừng bước lại, tại chợ đen bán hàng rong trước mặt ngừng chân quan sát. Cái này bán hàng rong mặc dù tướng mạo bình thường, thế nhưng để lộ ra một loại thần bí mà hấp dẫn người bầu không khí. Hắn hít mắt, khẽ mỉm cười, ra hiệu Diệp Thanh tới xem một chút túi bên trong vật phẩm. Diệp Thanh đến gần bán hàng rong lúc, có thể cảm nhận được một cỗ kỳ lạ năng lượng từ túi bên trong phát ra, để hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bán hàng rong chậm rãi mở túi vải ra, biểu hiện ra cho Diệp Thanh nhìn. Bên trong để một cái huyền thiết chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn khắc đầy kỳ lạ phù văn cùng đồ án, tỏa ra thâm thúy thần bí tia sáng. Chiếc nhẫn này có thể để người đeo nắm giữ không gian chi lực. Bán hàng rong giải thích nói, nó là do thượng cổ đại sư tự tay chế tạo thành, nắm giữ cực cao giá trị cùng tính thực dụng. Diệp Thanh rung động trong lòng, hắn lập tức ý thức được đây là một kiện không tầm thường bảo vật. Không gian chi lực, nếu như có thể nắm giữ, sẽ cho hắn tại hành động tiếp theo bên trong mang đến ưu thế thật lớn. Chiếc nhẫn này làm sao sử dụng? Diệp Thanh hỏi, tính toán thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Bán hàng rong mỉm cười giải thích nói, người đeo chỉ cần thông qua ý niệm điều động trong giới chỉ năng lượng, liền có thể mở ra vết nứt không gian, nháy mắt chuyển tống đến tùy ý chỗ cần đến. Đương nhiên, lúc sử dụng cần một chút đặc thù kỹ xảo cùng linh lực hỗ trợ. Diệp Thanh ánh mắt lấp lóe, đối với chiếc nhẫn này càng thêm động tâm. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh thu hoạch cái này bảo vật mới có thể ứng đối sắp đến nguy cơ. Diệp Thanh ngưng nhìn bán hàng rong trong tay túi tiền, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ năng lượng kinh người ba động, phản phất là tới từ thượng cổ thần bí lực lượng. Bán hàng rong chậm rãi mở túi vải ra, lộ ra trong đó một khối trong suốt long lanh tảng đá. Tảng đá kia tỏa ra hào quang chói sáng, giống như tinh thần rực rỡ chói mắt. Diệp Thanh ánh mắt sáng lên, hắn lập tức cảm nhận được nó chỗ phát ra năng lượng cường đại. Đây là tuyệt thế bí bảo. Diệp Thanh trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn biết tảng đá kia có khả năng mang cho hắn vô hạn tiềm lực cùng lực lượng, tựa như là một viên chưa qua điêu khắc nguyên thạch chờ đợi hắn đi mở mang giá trị của nó. Bán hàng rong thỏa mãn nhìn xem Diệp Thanh biểu tình dương dương đắc ý, mỉm cười nói, đây là một khối thiên địa linh vật, một cầu vồng tinh thạch. Nắm giữ nó, ngươi sẽ thu hoạch được cường đại linh lực cùng ý thế. Cầu vồng tinh thạch. Diệp Thanh nhẹ giọng tái diễn cái tên này, ở trong lòng yên lặng nhai nuốt lấy. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định đưa nó mang đi. Bạch Vinh Nguyệt cùng Phượng Tư Tư cũng đi tới Diệp Thanh bên cạnh, nhìn xem khối này tuyệt thế bí bảo, trong mắt lóe ra ghen tị qua mang. Đặc biệt là Bạch Vinh Nguyệt, xem như cửu âm chi thể nàng đối linh vật năng lực cảm ứng càng thêm nhạy cảm. Nàng có thể rõ ràng cảm thụ đến cầu vồng tinh thạch ẩn chứa năng lượng cường đại. Diệp Thanh, chúng ta cùng đi cầm xuống nó. Bạch Vinh Nguyệt cổ vũ nói. Nàng biết Diệp Thanh có năng lực bảo vệ bọn họ, đồng thời khối này tuyệt thế bí bảo đối với bọn họ ba người đến nói đều là một món tài sản khổng lồ. Phượng Tư Tư cũng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, chúng ta có lẽ bắt lấy cơ hội lần này. Diệp Thanh nhìn về phía hai người chân thành tha thiết ánh mắt, khẽ mỉm cười. Tốt, chúng ta cùng một chỗ hành động. Bán hàng rong nhìn ra trong lòng bọn họ đăm chiêu, lộ ra hài lòng cùng mong đợi biểu lộ. Tiểu Hữu thật sự là đôi mắt sáng nhận thức châu a. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí đem tuyệt thế bí bảo bỏ vào túi quần của mình. Cảm giác được thân thể phảng phất tràn đầy một cỗ cường đại lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được cầu vồng trong tinh thạch ẩn chứa linh lực, để hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong. Hắn biết khối này tuyệt thế bí bảo sẽ mang đến cho mình thay đổi. Diệp Thanh nhìn về phía bán hàng rong, mỉm cười nói, "Cảm ơn ngươi. Khối này cầu vồng tinh thạch với ta mà nói phi thường trọng yếu." Bán hàng rong mỉm cười gật đầu, tiếp nhận Diệp Thanh đưa tới tiền thù lao, bày tỏ hắn đối Diệp Thanh lòng cảm kích. Hai người đều có thể cảm nhận được lần giao dịch này phía sau ẩn giấu càng sâu tầng ý nghĩa. Mặc dù bán hàng rong đồng thời không nói thêm gì, nhưng Diệp Thanh có thể thấy được trong mắt của hắn chờ mong cùng thần bí màu sắc. Có lẽ vị này bán hàng rong cũng biết, cầu vồng tinh thạch đem cho Diệp Thanh mang đến một tràng hành động thiên địa biến cố. Cùng lúc đó, một ý nghĩ tại Diệp Thanh trong đầu hiện lên tới. Khối này tuyệt thế bí bảo đến tột cùng có công dụng gì? Sau lưng nó ẩn giấu đi như thế nào lực lượng? Quyết định thăm dò chân tướng, Diệp Thanh bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tính toán cùng cầu vồng tinh thạch thành lập tinh thần liên hệ. Một cỗ yếu ớt linh lực từ cầu vồng trong tinh thạch phát ra, chậm rãi thấm vào Diệp Thanh thân thể. Diệp Thanh cảm giác được toàn thân khí huyết phun trào, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ này lực lượng đối hắn tăng lên cùng thay đổi. Phảng phất là từng chùm tia sáng xuyên qua hắn mỗi cái tế bào, khiến cho hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Loại này cảm giác để Diệp Thanh cảm xúc bành trướng, hắn bắt đầu thăm dò khối này cầu vồng tinh thạch phía sau ẩn chứa huyền bí. Hắn đem chính mình đắm chìm ở trong đó, cố gắng lý giải, lĩnh ngộ nó truyền lại cho mình tin tức. Diệp Thanh đứng tại chợ đen bán hàng rong phía trước, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Hắn biết tuyệt thế bí bảo giá trị, mà cái này bán hàng rong tựa hồ chính cầm một cái tới tương tự vật phẩm. Vì rời đi bán hàng rong lực chú ý, Diệp Thanh tùy tiện cầm lên một cái sứ thanh hoa bình, giả vờ như cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Diệp Thanh trầm tư một lát sau, nhẹ nhàng cầm lấy một cái sứ thanh hoa bình, đồng thời đem ánh mắt lơ đãng chuyển qua phụ cận một chút vật phẩm khác bên trên. Chương 880, tuyệt thế bí bảo. Chương 880, tuyệt thế bí bảo. Hắn làm ra một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dạng, tựa hồ đối với những này vật phẩm bình thường hơi chú ý bán hàng rong nhìn thấy Diệp Thanh cái bộ dáng này, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Thanh, không ngừng dò xét hắn trong tay cầm bình sứ. Nhưng mà, trong mắt hắn, đây chỉ là một bình thường sứ thanh hoa bình, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ngươi đối cái này sứ thanh hoa bình cảm thấy hứng thú sao? Bán hàng rong thăm dò mà hỏi thăm. Ân. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Nó thoạt nhìn mỹ lệ phi thường mà tinh xảo. Bán hàng rong mỉm cười nói, đúng vậy à, đây là ta bên này mới nhất nhập hàng, vô cùng chân quý. Ngươi nhìn, những này hoa văn cùng đồ án đều là từ danh sư tỉ mỉ vẽ mà thành. Diệp Thanh vừa quan sát bình sứ, một bên nói, cái này sứ thanh hoa bình có bao nhiêu tiền? Bán hàng rong híp mắt lại, trong lòng sinh ra vẻ mong đợi. Nói như vậy, nếu như ngươi đem trong tay khối kia cầu vồng tinh thạch cho ta, ta liền đưa ngươi cái này sứ thanh hoa bình. Diệp Thanh nghe đến bán hàng rong đề nghị, khóe miệng hơi dương lên. Hắn biết rõ trong tay mình cầu vồng tinh thạch giá trị vượt xa một cái bình thường sứ thanh hoa bình, nhưng hắn cũng minh bạch bán hàng rong đối khối kia cầu vồng tinh thạch khát vọng. Diệp Thanh nhìn xem bán hàng rong đầy mặt lửa giận thần sắc, trong lòng không khỏi mừng thầm. Hắn biết chính mình thành công đem bán hàng rong lực chú ý từ tuyệt thế bí bảo bên trên chuyển rời đến thương phẩm khác bên trên. Cứ như vậy, hắn liền có càng nhiều thời gian cùng cơ hội tìm kiếm tuyệt thế bí bảo đầu mối. Diệp Thanh thả ra trong tay sứ thanh hoa bình, ánh mắt chuyển hướng phụ cận bày ra một bộ màu vàng mẫu đơn sơn họa. Tấm này sơn họa hiện ra chói lọi chói mắt màu vàng, hoa mẫu đơn đóa sinh động như thật, phảng phất muốn sôi nổi trên giấy. Diệp Thanh tận lực thể hiện ra đối sơn họa khắc sâu ấn tượng bộ dạng, hỏi: "Tấm này sơn họa ngươi định bán bao nhiêu tiền?" Bán hàng rong mím môi, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thanh đối sơn họa sinh ra hứng thú nồng hậu. Đây là một bức vô cùng chân quý mà xuất sắc tác phẩm. Bán hàng rong chậm rãi nói: "Ta cảm thấy giá thấp nhất hẳn là 100 kim tệ." Diệp Thanh khẽ nhíu mày, ngữ khí có vẻ hơi thất vọng. Thật là khiến người thất vọng a. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ cho ta một cái tốt hơn giá cả, tấm này sơn họa rõ ràng không có cao như thế giá trị. Bán hàng rong nhìn xem Diệp Thanh bộ dạng, trong lòng dâng lên một cỗ không vui. Hắn sâu hút một khẩu khí, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Tất nhiên ngươi như thế không hài lòng, vậy coi như xong. Ta cũng không phải là bán không thể." Diệp Thanh cố ý nâng lên lông mày, ngữ khí lạnh lẽo: "Tốt a, tất nhiên ngươi không hợp tác, vậy ta liền chớ khách khí. Ta đối cái này sơn họa đồng thời không có hứng thú." Bán hàng rong nghe đến Diệp Thanh lời nói phía sau sử sốt, hắn không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ thật từ bỏ tấm này sơn họa. Dù sao tấm này sơn tác phẩm hội họa vì hắn trong lòng của mình chi bảo, bình thường gần như chưa từng lấy ra bán ra. "Chờ một chút." Bán hàng rong cung quýt hô: "Xem đại ngươi đối với nó như vậy yêu quý phân thượng, ta có thể cân nhắc hạ giá." Diệp Thanh khẽ mỉm cười: "Hạ giá? Như vậy sao được chứ? Ngươi cho rằng ta là cái dễ dàng bị dụ hoặc người sao? Phải biết, trong mắt của ta, tấm này sơn họa đồng thời không có có chỗ đặc biệt gì." Diệp Thanh tiếp nhận bí bảo về sau, nhịn không được trong lòng trở nên kích động. Hắn cầm cái này cái bị nhốt bán hàng rong trong tay tuyệt thế bí bảo, cảm giác được một cỗ thần bí lực lượng từ trong đó phát ra. Hắn biết cái này cái bí bảo giá trị vượt xa bán hàng rong cho yêu cầu 100 kim tệ. Nhưng mà, Diệp Thanh không có toát ra mảy may cao hứng chi tình, thay vào đó là một bộ bình tĩnh tự nhiên biểu lộ. Hắn biết không thể để người nhìn ra chính mình đối cái này cái bí bảo khát vọng, nếu không rất có thể sẽ gây nên người khác ghen tị và lòng mơ ước. Tốt, tất nhiên chúng ta đạt tới nhất trí. Diệp Thanh nói xong, đem tuyệt thế bí bảo cẩn thận thu vào trong ngực. Hắn không có tại hiện trường mở ra xem xét, bởi vì hắn biết đó cũng không phải thời cơ tốt nhất. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi Trần gia cửa hàng, tìm kiếm một cái an toàn, ẩn nấp địa phương đến kỹ càng nghiên cứu cái này cái bí bảo. Bán hàng rong có chút không cam lòng nhìn xem Diệp Thanh rời đi, ôm hận mà lại không thể làm gì thu thập từ bản thân bậy để lên bản hàng hóa. Xem như ngươi lợi hại, liền cho ngươi. Hắn lẩm bẩm, giận dữ đem tuyệt thế bí bảo coi như tặng phẩm phụ đưa cho Diệp Thanh. Diệp Thanh nhàn nhạt cười cười, không có nhiều lời, bước nhanh rời đi bán hàng rong vị trí. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau rời khỏi Trần gia cửa hàng, tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết. Rời đi cửa hàng về sau, Diệp Thanh cấp tốc đi tới một cái yên lặng trong hẻm nhỏ. Hưng phấn trong lòng bành trướng, cái này cái tuyệt thế bí bảo thay hắn biết cái này cái bí bảo chính là hắn tìm kiếm chân tướng, để lộ ngũ đại gia tộc phía sau âm mưu mấu chốt. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tuyệt thế bí bảo, cẩn thận quan sát đến. Cái này cái bí bảo hiện ra một loại kỳ lạ hào quang màu đỏ, dưới ánh mặt trời long lánh hào quang mê hoặc, mà còn tại mặt ngoài đường vân ở giữa còn mơ hồ có thể thấy được một chút kỳ dị phù văn. Đối với những này phù văn cùng bí bảo bản thân ẩn chứa lực lượng, Diệp Thanh cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng hắn biết chắc có người đối với cái này cảm thấy hứng thú, đồng thời sẽ vì thế trả giá kinh người đại giới. Diệp Thanh sâu hút một khẩu khí, đem tuyệt thế bí bảo cẩn thận thu vào trong ngực. Hắn hiểu được, hiện tại nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể tùy tiện bại lộ lá bài tẩy của mình. Hắn muốn tìm tới Phượng Vũ cùng Bạch Vinh Nguyệt, đang làm xong chuyện này phía trước, tuyệt thế bí bảo đều phải bảo trì bí mật. Diệp Thanh rời đi chợ đen về sau, cấp tốc tìm tới một cái ẩn nấp địa phương. Hắn tiến vào một cái bỏ hoang phòng nhỏ, bảo đảm không có người theo dõi phía sau. Cuối cùng có thể phóng thích chính mình trong nội tâm sớm đã tích góp đã lâu kích động cùng cảm giác hưng phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tuyệt thế bí bảo lấy ra, cẩn thận quan sát đến. Tuyệt thế bí bảo tỏa ra một loại thần bí mà mê người hào quang màu đỏ, tại Diệp Thanh trong tay long lánh ánh sáng chói mắt. Hắn nhìn chăm chú nó, ánh mắt bên trong lóe ra sáng tỏ mà kiên định tia sáng. Diệp Thanh trên mặt hiện ra lâu ngày không gặp nụ cười, trong lòng dũng động vô hạn vui vẻ cùng cảm giác thỏa mãn. Cái này cái tuyệt thế bí bảo đại biểu vô tận khả năng cùng kỳ ngộ, cũng là hắn tìm kiếm chân tướng, để lộ ngũ đại gia tộc phía sau âm mưu mấu chốt. Hắn nhớ tới Phượng Vũ cùng Bạch Vinh Nguyệt, nhớ tới bọn họ cùng nhau trải qua mạo hiểm cùng khốn khổ. Cái này cái bí bảo không chỉ là vì để lộ chân tướng, cũng là vì bảo vệ những này người trọng yếu. Hắn quyết định muốn lợi dụng cái này cái bí bảo vệ bọn họ cùng còn lại người vô tội. Diệp Thanh nhẹ vỗ về tuyệt thế bí bảo, cảm thụ được nó mang tới thần bí lực lượng. Hắn biết, cái này không chỉ là một cái bình thường bảo vật, mà là tới tương quan bí mật sẽ thay đổi toàn bộ giang hồ cách cục. Hắn yên lặng đối với chính mình hứa hẹn, hắn sẽ lợi dụng cái này cái tuyệt thế bí bảo, tìm tới Phượng Vũ cùng Bạch Vinh Nguyệt, đồng thời cùng bọn hắn cùng nhau để lộ chân tướng. Tại cái này bỏ hoang trong phòng nhỏ, không có bất kỳ người nào có thể chia sẻ Diệp Thanh thời khắc này vui sướng. Hắn một thân một mình thưởng thức trong tay tuyệt thế bí bảo mỹ lệ, không ai có thể lý giải hắn nội tâm hưng phấn cùng hy vọng bốc. Chương 881, Thẩm Long Kiếm. Chương 881, Thẩm Long Kiếm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối tương lai lòng tin cùng quyết tâm. Diệp Thanh đem tuyệt thế bí bảo thu vào trong ngực, lại lần nữa xác nhận chính mình muốn nên tiếp là một cái tràn đầy nguy hiểm cùng không biết lữ trình. Nhưng mà, cái này cũng không có để hắn e ngại lùi bước. Ngược lại, hắn càng thêm kiên định tiến lên bộ pháp. Lòng mang hy vọng cùng quyết tâm, Diệp Thanh đi ra phòng nhỏ. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, hắn cảm thụ được nó mang tới ấm áp cùng cổ vũ. Hắn muốn rời đi nơi này, đi tìm Phượng Vũ cùng Bạch Vinh Nguyệt, cùng một chỗ để lộ lần này âm mưu phía sau trận tướng. Diệp Thanh vội vã xuyên qua chen chúc đoàn người, hắn ánh mắt xích sao tập trung vào phía trước. Cuối cùng, tại trong đám người tìm sau một hồi, hắn phát hiện đứng sừng sững ở đoàn người xó xỉnh bên trong hai cái thân ảnh. Đó là Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt, các nàng chính đầy mặt mong đợi chờ đợi Diệp Thanh đến. Làm Diệp Thanh cất bước đến gần lúc, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Diệp Thanh, ngươi cuối cùng trở về. Phượng Tư Tư vui đến phát khóc, nàng cảm giác được cảm giác an toàn một lần nữa trở lại bên cạnh nàng. Bạch Vinh Nguyệt cũng viền mắt đỏ lên, tại Diệp Thanh trước mặt đứng lại. Chúng ta đều lo lắng ngươi sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem các nàng đầy cõi lòng ánh mắt ân cần, Diệp Thanh cảm động không thôi. Hắn biết mình là bọn họ duy nhất có thể lấy dựa vào hỗ trợ, cho nên hắn nhất định phải kiên cường. Ta không có việc gì. Diệp Thanh trấn an nói. Mà còn ta tìm tới một cái có khả năng để lộ ngũ đại gia tộc cơm như chân tướng manh mối. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nghe đến tin tức này về sau, trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Chúng ta cùng đi thôi. Phượng Tư Tư đề nghị. Ta tin tưởng chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, khẳng định có thể đánh bại những cái kia âm mưu ra. Diệp Thanh hướng Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt chia sẻ hắn tại chợ đen thu hoạch. Hắn từ trong bao lấy ra một khối lóe ra lam quang hạt châu, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Phượng Tư Tư. Phượng Tư Tư tiếp nhận hạt châu, cẩn thận ngắm đĩa. Nàng kinh ngạc phát hiện, khối này hạt châu tản ra một loại khí tức thần bí, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Đây là chợ đen lão bản xưng là Huyền Băng Châu nghe nói có thể tăng cường tu hành giả nguyên khí. Diệp Thanh giải thích nói. Phượng Tư Tư tim đập thình thịch, nàng nắm chặt Huyền Băng Châu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nếu như ta có thể được đến khối này Huyền Băng Châu lực lượng, như vậy ta liền có thể càng tốt bảo vệ chính mình cùng gia tộc. Bạch Vinh Nguyệt cũng bị Diệp Thanh mang tới bảo vật hấp dẫn. Nàng cầm lấy một thanh khảm có viền bạc dao găm, dưới ánh mặt trời lấp lánh ra hào quang sáng chói. Đây là trên chợ đen hi hữu nhất cùng lưỡi đao sắc bén, nguyên xương lưỡi đao. Diệp Thanh thâm tình nhìn chăm chú lên Bạch Vinh Nguyệt. Chỉ có dũng cảm nhất, thông minh nhất, trung thành nhất người mới có thể nắm giữ nó lực lượng. Bạch Vinh Nguyệt cầm chặt nguyên xương lưỡi đao, nàng trong mắt lóe lên kiên nghị qua mang. Ta muốn dùng thanh đao này, tiêu trừ tất cả tổn thương kẻ yếu tà ác. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt trao đổi lấy bảo vật trong tay của mình, lẫn nhau kích động trao đổi. Những này chân bảo không chỉ là vũ khí thực dụng, càng là tượng trưng cho bọn họ nội tâm quyết tâm cùng dũng khí. Diệp Thanh quan sát đến các nàng đầy mặt vui sướng cùng mong đợi biểu lộ, cảm thấy mình làm ra lựa chọn chính xác. Bọn họ không còn là một mình phân chiến, mà là trở thành một cái một lòng đoàn kết, cộng đồng theo đuổi chính nghĩa tiểu đội. Tiếp xuống, chúng ta đem tiến về Tây Môn thành cửa ra vào tìm tới Giả Y Tiên. Diệp Thanh trịnh trọng nói ra, chỉ có hắn mới có thể cứu sống Vũ, đồng thời trợ giúp chúng ta giải ra ngũ đại gia tổ cấm như phía sau bí ẩn. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đều đối cái này bảng kế hoạch chỉ ra đồng ý, bọn họ tin tưởng chỉ cần đồng tâm hiệp lực, liền có thể đánh bại địch nhân. Diệp Thanh tại phụ cận bày ra trận pháp, phòng ngừa những người khác thấy được bọn họ lúc này ở làm sự tình. Nếu như bị người trên giang hồ biết, cái này lại chính là một tràng gió tanh huyết vũ, không có người sẽ không đối trí bảo động tâm. Một bước cuối cùng hoàn thành, một cái ảnh tàng kết giới liền hoàn thành. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt khẩn trương nhìn chăm chú lên Diệp Thanh cầm trong tay tuyệt thế bí bảo nhất cử nhất động. Bọn họ biết, giờ khắc này đem quyết định mạng của bọn hắn chuyển. Diệp Thanh trong lòng kiên định, không chút do dự đem trong tay bí bảo gần sát mạch đập. Hắn có thể cảm nhận được cỗ kia cường đại mà cổ lão lực lượng tại trong cơ thể của mình sôi trào. Theo một giọt máu tươi nhỏ xuống tại bí bảo bên trên, nháy mắt, cả phòng bị một trận vô hình ba động bao phủ. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ cảm giác được trong thân thể dũng động kỳ lạ năng lượng, phản phất cùng bí bảo thành lập một loại nào đó thần bí liên hệ. Diệp Thanh thân thể run nhẹ nhẹ, hắn cảm thấy chính mình phản phất đưa thân vào vô cùng vô tận lực lượng bên trong. Hắn ở đấy lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng mình có thể trở thành cỗ này lực lượng chính nghĩa sứ giả. Đột nhiên, toàn bộ gian phòng tràn ngập chói mắt mà ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt không khỏi nhắm mắt lại chờ đợi tia sáng tản đi về sau kết quả. Làm bọn họ lần thứ hai khi mở mắt ra, trong phòng đã khôi phục bình tĩnh. Diệp Thanh trong tay bí bảo cũng yên tĩnh trở lại. Thế nhưng, làm Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt thấy rõ ràng cái này tuyệt thế bí bảo lúc, hai người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kèm theo thần quang chợt hiện, toàn bộ gian phòng phảng phất biến thành một mảnh chói mắt hải dương màu trắng. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy nhận đến không khí xung quanh bên trong tràn ngập một cỗ thần thánh khí tức, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Chậm rãi, tia sáng dần dần tiêu tán, lộ ra một cái quang huy óng ánh thân kiếm. Thanh kiếm này thân từ huyền thiết đúc thành, phía trên khảm nạm vô số lấp lánh đá quý, mỗi một viên đá quý đều tản ra mê người quang mang. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt mở to mắt, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Bọn họ đối với Diệp Thanh có thể có được như vậy cường đại thần binh cảm thấy vô cùng bội phục. Diệp Thanh cảm nhận được trong cơ thể mình quần quẫn mà cường đại lực lượng, trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng tự hào nụ cười. Hắn biết thanh kiếm này tên là Tầm Long kiếm, trong giang hồ là cực kỳ nổi tiếng thần binh lợi khí. Nắm giữ Tầm Long kiếm khiến cho hắn trong tương lai chiến đấu bên trong lại không bồi hồi lùi bước mà lo lắng. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt chuôi kiếm, cảm thụ được Tầm Long kiếm bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Hắn ánh mắt thay đổi đến thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu 3.1 tất cả, thấy rõ nhân tâm. Phượng Tư Tư sâu hút một khẩu khí, nàng nhìn xem Diệp Thanh trong tay Tầm Long kiếm, trong lòng dấy lên ngọn lửa hy vọng. Nàng biết thanh kiếm này đem cho bọn họ mang đến vô tận lực lượng cùng dũng khí. Nàng quyết định, nàng đều đem nghĩa vô phản cố đi theo Diệp Thanh đi xuống. Bạch Vinh Nguyệt cũng cảm nhận được Tầm Long kiếm chỗ tản ra năng lượng cường đại. Đối với nàng mà nói, thanh kiếm này đại biểu cho chính mình đường báo thù bên trên tối cường có lực vũ khí. Nàng quyết định cùng Phượng Tư Tư cùng nhau lưu lại, tiếp tục cùng Diệp Thanh kể vai chiến đấu. "Ta tin tưởng ngươi." Phượng Tư Tư nhẹ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng tín nhiệm. Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, hắn cảm nhận được mọi người quyết tâm cùng tín nhiệm. Diệp Thanh vuốt ve Tầm Long kiếm chuôi kiếm, lông mày cau lại. Hắn biết rõ Tầm Long kiếm tầm quan trọng. Chương 882, pháp lực khí tức. Chương 882, pháp lực khí tức. Nó không chỉ có thể gia tăng hắn lực lượng cùng dũng khí, càng mấu chốt chính là phía sau ẩn giấu đi rất nhiều truyền thuyết cùng bí mật. Vì không cho thanh thần binh này uổng phí hết, hắn quyết định phải nhanh một chút biết rõ ràng trong đó huyền bí. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh hơi nhíu lên lông mày, trong lòng cũng minh bạch bọn họ không cách nào bỏ mặc. Phượng Tư Tư đi đến Diệp Thanh bên cạnh, nói khẽ: "Diệp Thanh, chúng ta có lẽ đi nhà trọ nghiên cứu một chút thanh này Tầm Long kiếm." Diệp Thanh nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta cần tìm tới tài liệu tương quan cùng manh mối." Vì vậy, ba người cùng nhau rời đi ra phòng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bẩy vào trên mặt đất, chiếu rọi ra bọn họ quyết tâm kiên định mà trầm ổn thân ảnh. Nhà trọ nằm ở thành thị khu vực trung tâm, xung quanh rộn rộn ràng ràng, dòng người như dệt. Nơi này tụ tập thế lực khắp nơi cùng hành hương, tại trên buôn bán có địa vị vô cùng quan trọng. Diệp Thanh đẩy ra nhà trọ cửa, ba người đi vào lúc không khỏi cảm giác được một cô yên tĩnh chi khí. Màn đêm buông xuống, ngoài nhà trọ trên đường phố đèn huy hoàng, bóng người bội vàng. Mà trong nhà trọ nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có yếu ớt ánh đèn cùng tiếng côn trùng kêu đan vào một chỗ. Không tám nhà trọ đại sảnh trống rỗng, chỉ có mấy cái lẳng lặng uống trà khách nhân ngồi ở trong góc. Thanh thúy chén trà tiếng va chạm vang vọng tại không gian trống trải bên trong, mang đến một tia mê ly bầu không khí. Diệp Thanh ngắm nhìn một phía, tìm tới một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn ra hiệu Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng ngồi xuống về sau, bọn họ bắt đầu nghiên cứu Tầm Long kiếm. Phượng Tư Tư lấy ra một cái thật mỏng sách đặt lên bàn, phía trên rậm rạp chẳng chịt ghi lại các loại võ kỹ cùng binh khí. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lật ra trang sách, chuyên chú lục soát có quan hệ Tầm Long kiếm tư liệu. Bạch Vinh Nguyệt thì đi theo Diệp Thanh nhìn xem Tầm Long kiếm bên trên hiện ra nhàn nhạt tia sáng. Trong cơ thể nàng chạy xuôi cựu âm lực lượng, đối với thanh thần binh này độ mẫn cảm đặc biệt cao. Nàng hy vọng có thể thông qua cảm ứng Tầm Long kiếm thả ra năng lượng, tìm tới liên quan tới nó bí mật. Thời gian tại trầm mặc chung trôi đi, ba người không ngừng trao đổi bọn họ phát hiện manh mối cùng suy đoán. Bọn họ phát hiện, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, Tầm Long kiếm bị miêu tả thành một cái có thể chu du thế giới, càn quét tà ác đồ vật bảo kiếm. Mà còn trong lịch sử cũng có rất nhiều nghe đồn xưng đã từng có dũng giả bằng vào Tầm Long kiếm lực lượng thất bại thế lực tà ác. Diệp Thanh mặt mỉm cười đi đến trước quầy, nhìn xem tiểu nhị hỏi: "Tiểu huynh đệ, xin hỏi vẫn còn phòng trống sao? Chúng ta cần một gian tiên tử số 1." Tiểu nhị trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ. Hắn biết tiên tử số 1 có thể là trong nhà trọ xa hoa nhất gian phòng, bình thường có rất ít người ở đến lên. Hắn lập tức đưa cho Diệp Thanh một cái chìa khóa, cung kính nói ra: "Vị đại gia này, tiên tử số 1 còn trống không đâu, xin mời đi theo ta." Diệp Thanh tiếp nhận chìa khóa, mỉm cười cảm tạ tiểu nhị nhiệt tình phục vụ. Sau đó hắn xoay người lại đối Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút chỗ ở của chúng ta." Ba người đi theo tiểu nhị xuyên qua đại sảnh, trải qua lâm thời xây dựng màn lụa cùng ngăn cách tường, cuối cùng đến thiên tử số 1. Thiên tử số 1 là một cái rộng rãi mà xa hoa gian phòng. Trong sảnh bố trí tinh xảo, rực rỡ muôn màu tinh xảo đồ vật bày đầy bàn cùng tủ bát. Ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng vẩy vào trên mặt đất, chiếu sáng cả phòng. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt không nhịn được phát ra tán thưởng thanh âm. Cái này nhà trọ thật sự là cơ sở đầy đủ, phục vụ nhất lưu. Diệp Thanh cười nhìn xem các nàng, nói: "Đại gia nghỉ ngơi một chút, tối nay chúng ta phải thật tốt hoạch định một chút tiếp xuống hành động." Ngoài cửa sổ cảnh đêm dần dần thâm trầm, mà trong nhà trọ thì là yên tĩnh yên tĩnh. Diệp Thanh mang theo Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cùng nhau lên cầu thang. Bọn họ vừa đi vừa thưởng thức trong nhà trọ bố trí. Cầu thang bên cạnh trưng bày một chiếc màu đỏ đèn lồng, yếu ớt ánh đèn chiếu rọi tại ba người trên thân, lộ ra thần bí mà trang trọng. Diệp Thanh dẫn đầu lên bậc thang, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt theo sát phía sau. Bọn họ bộ pháp nhẹ nhàng, phản phất dẫm trên tầng mây. Cầu thang uốn lượn xoay quanh mà lên, thông hướng thiên tử số 1 gian phòng. Cuối cùng, ba người đi tới cửa gian phòng. Diệp Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, gian phòng bên trong tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Trong sảnh trưng bày một tấm rộng lớn mà thoải mái dễ chịu giường, trên chăn phủ lên lộng lẫy tinh xảo gấm vóc. Gian phòng này thật sự là quá đẹp. Bạch Vinh Nguyệt ca ngợi nói. Phượng Tư Tư cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng. Xem ra chúng ta ở cực kỳ dễ chịu. Diệp Thanh mỉm cười nhìn các nàng. Đúng vậy a, ta biết các ngươi kinh lịch rất nhiều khốn khổ cùng gian nguy. Hiện tại cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ba người phân biệt lựa chọn chính mình chỗ ngồi xuống, chuẩn bị thương lượng tiếp xuống hành động. Lâm giáo chủ liền tại Tây Môn thành cửa ra vào, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới Gia Y Tiên. Diệp Thanh nói. Phượng Tư Tư gật đầu nói. Đúng vậy, Gia Y Tiên là ta duy nhất có thể lấy dựa vào người. Bạch Vinh Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Chúng ta không thể lại để cho huyết minh cửa tùy ý hoành hành. Diệp Thanh thật sâu nhìn xem các nàng, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Không sai, chúng ta không thể để bọn họ tiếp tục tổn thương càng nhiều người vô tội. Chúng ta muốn vì tất cả người bị hại báo thù. Gian phòng bên trong bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm, ba người yên lặng hồi ức đã từng gặp cực khổ cùng đau đớn. Bọn họ đều lòng mang chính nghĩa cùng lửa phục thù, tại cái này hiểm ác thế giới bên trong lẫn nhau hỗ trợ cùng cổ vũ. Diệp Thanh sau khi vào phòng, lập tức yên tĩnh ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Trong phòng tản ra u hào quang màu tím, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nồng hậu dày đặc pháp lực khí tức. Diệp Thanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể của hắn thẳng tắp, khuôn mặt 277 bình tĩnh, phảng phất thành một tôn pho tượng. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đứng tại Diệp Thanh bên cạnh, hai người vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, thủ hộ lấy Diệp Thanh. Thân thể bọn hắn bên trên cũng tản ra yếu ớt pháp lực ba động, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Bên ngoài gian phòng truyền đến từng trận tiếng gió cùng du dương tiếng chim hót. Ngoài cửa sổ là một mảnh mỹ lệ mà an lành sông núi phong cảnh, ánh mặt trời rơi tại trên bệ cửa sổ, rọi sáng ra ngũ thải bàn làn kia sáng. Phượng Tư Tư ngắm nhìn bốn phía, tại cái này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, giàu có linh khí không gian bên trong cảm giác được một tia yên tâm. Nơi này thật sự là rất thích hợp tu hành. Nàng nhẹ giọng nói. Bạch Vinh Nguyệt gật đầu tán dương. Đúng vậy a, nơi này có nồng đậm pháp lực, chúng ta tu hành sẽ làm ít công to. Diệp Thanh nhắm mắt lại, thân thể thẳng tắp ngồi dưới đất, bắt đầu tiêu hóa Tầm Long kiếm truyền thừa chi lực. Hắn tâm cảnh trầm tĩnh, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực lưu chuyển. Theo hắn chuyên chú, xung quanh gian phòng bao phủ lên hào quang màu tím, tia sáng dần dần thay đổi đến nóng rực chói mắt. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt thời khắc bảo trì cảnh giới, bọn họ không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh, tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp hắn. Phượng Tư Tư nhìn xem Diệp Thanh thần sắc chuyên chú mà thành kính, trong lòng tín nhiệm với hắn càng thêm sâu hơn. Nàng biết, tại thời khắc mấu chốt này, chỉ có Diệp Thanh có khả năng hấp thu cùng khống chế Tầm Long kiếm truyền thừa chi lực. Bạch Vinh Nguyệt im lặng lặng yên nắm chặt nắm đấm. Chương 883, huyền thải chói mắt. Chương 883, huyền thải chói mắt. Nàng đối với chính mình thực lực tràn đầy tự tin. Mà giờ khắc này, tại cái này tràn đầy pháp lực khí tức không gian bên trong, nàng y nguyên cảm thấy bé nhỏ không đáng kể. Nàng cần càng thực lực cường đại đến bảo vệ chính mình cùng Diệp Thanh. Diệp Thanh trong cơ thể pháp lực bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, phản phất một đầu vô hình lòng tại thể nội bay cao bay lượn. Mỗi một lần lưu chuyển đều mang đến một trận cực nóng cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được Tầm Long kiếm truyền thừa chi lực bất khả tư nghị cùng cường đại. Hào quang màu tím dần dần ngưng tụ tại Diệp Thanh trên thân thể, tạo thành lóe lên một cái tia sáng lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng giống như là một tầng không thể phá vỡ bảo vệ, thủ hộ lấy Diệp Thanh. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia vui mừng cùng vui sướng. Thời gian tại trầm mặc chung trôi đi, Diệp Thanh tựa hồ đưa thân vào một cái cùng ngoại giới ngăn cách thế giới bên trong. Cả thể xác và tinh thần hắn ném vào đến tu luyện bên trong, không có phát giác được xung quanh biến hóa. Đột nhiên, một cỗ cường đại mà nồng đậm pháp lực khí tức từ Diệp Thanh trong cơ thể phát ra. Cỗ khí tức này để cả phòng đều run rẩy bắt đầu chuyển động, màn cửa bay múa. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt lập tức đi tới Diệp Thanh bên cạnh, ở xung quanh hắn tạo thành một cái thần bí mà an toàn trận thế. Bọn họ biết đây là Diệp Thanh ngay tại đột phá cực hạn của mình, tiêu hóa cố này năng lượng cường đại. Phản phất giống như thời gian đình trệ, tựa hồ qua một thế kỷ, Diệp Thanh cuối cùng chậm rãi mở mắt. Hắn ánh mắt thay đổi đến càng thâm thúy hơn cùng kiên định, từ trong mắt toát ra một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng. Diệp Thanh thân thể khẽ run, hào quang màu tím tại xung quanh hắn tạo thành một tầng thật mỏng màn sáng. Hắn hấp thu truyền thừa chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh, pháp lực tại thể nội lăn lộn bành trướng, một loại cường đại lực lượng ngay tại dần dần tỉnh lại. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt canh giữ ở Diệp Thanh bên cạnh, thấy cảnh này bọn họ lông mày hơi nhíu lên. Mặc dù bọn họ đối Diệp Thanh có vô hạn tín nhiệm, thế nhưng thời khắc này tia sáng cùng năng lượng để bọn họ cảm thấy có chút bất an. Bọn họ trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, an ý minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Bạch Vinh Nguyệt, ngươi cảm thấy Diệp Thanh có khả năng chịu đựng lấy cỗ này lực lượng sao? Ta có chút bận tâm. Phượng Tư Tư hướng về Bạch Vinh Nguyệt thấp giọng hỏi. Bạch Vinh Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Diệp Thanh. Nàng biết lúc này đã không cách nào quay đầu, chỉ có thể tin tưởng Diệp Thanh. Ta tin tưởng hắn có khả năng chịu đựng lấy. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Nàng ngữ khí kiên định hồi đáp. Phượng Tư Tư khẽ gật đầu một cái, trong lòng dâng lên một cỗ kiên định tín nhiệm. Nàng tin tưởng mình cùng Bạch Vinh Nguyệt xuất hiện, đối Diệp Thanh đến nói không chỉ là một loại trợ giúp, càng là một loại thúc giục. Trên thế giới này không có chuyện gì là hắn không cách nào làm đến. Diệp Thanh cảm thụ được trong cơ thể lực lượng biến hóa, hắn ý thức được chính mình đã tiếp cận cực hạn. Hắn cảm thấy mình trên thân phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng tại uy mắng tỉnh lại, dựng dục một cái cường đại bí mật. Thời gian tựa hồ tại cái này một khắc đọc lại, cả phòng chỉ còn lại có Diệp Thanh trên thân trận kia tối khô lạc hủ khí tức. Hào quang màu tím càng chói mắt chói lọi, toàn bộ lồng ánh sáng cũng biến thành càng kiên cố hơn thật dày. Đột nhiên, Diệp Thanh trong cơ thể bộc phát ra một cỗ cường đại mà rung động nhân tâm lực lượng. Một đạo kiếm mang màu tím ầm vang bắn ra, trong phòng tàn phá bừa bãi hoành hành. Hào quang màu tím lượn vòng bay lượn, tại trên không vẽ ra rung động nhân tâm mỹ lệ cảnh tượng. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt không khỏi lui lại mấy bước, tràn ngập nguy hiểm canh giữ ở tại chỗ. Cỗ này lực lượng quá mức cường đại, để người cảm thấy không cách nào ngăn cản. Nhưng bọn hắn lại không hề rời đi, bởi vì bọn họ tin tưởng đây là Diệp Thanh thuế biến dấu hiệu. Không khí bên trong tràn ngập kiếm ý vị, mỗi một lần kiếm mang oanh minh đều mang đến một trận hàn khí. Diệp Thanh thân ảnh tựa hồ cùng kiếm ý hòa làm một thể, thay đổi đến cao lớn uy nghiêm. Diệp Thanh trên thân hào quang màu tím càng ngày càng sáng, tràn ngập cả phòng. Thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ bị một cô vô hình lực lượng nhấc lên. Ánh mắt của hắn lóe ra tinh quang, để lộ ra một tia tự tin và bá khí. Lúc này, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn thấy màn này. Bọn họ lo âu trong lòng dần dần tiêu tán, được thay thế bởi mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Bọn họ biết Diệp Thanh hoàn thành tu luyện, thu được càng cường đại lực lượng, sẽ đối mặt tương lai khiêu chiến càng thêm phong dong. Đột nhiên, trong phòng ánh sáng mạnh bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ không gian. Diệp Thanh trên thân tầng kia thật mỏng màn ánh sáng màu tím thay đổi đến không thể phá vỡ, giống như áo giáp bao vây lấy hắn. Hắn cảm giác được chính mình đã hoàn toàn nắm giữ truyền thừa chi lực. Vì vậy, tại mọi người nhìn kỹ, Diệp Thanh chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Hắn thần sắc trang trọng mà uy nghiêm, tại cô kia cường đại mà rung động nhân tâm khí thế bên dưới phảng phất trở thành mọi người trong suy nghĩ nhất khiến người kính sợ tồn tại. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhẹ nhàng hô ra một khẩu khí, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính nể. Bọn họ biết, Diệp Thanh đã hoàn thành một lần bay vọt, trở thành chân chính cảnh giới đại viên mãn. Thực lực như vậy đủ để tại toàn bộ tu chân giới độc bá nhất phương. Diệp Thanh, ngươi quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Phượng Tư Tư mỉm cười nói, trong mắt nàng quang mang lưu chuyển không chừng. Bạch Vinh Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm, kích động nói: "Diệp Thanh, ngươi cuối cùng làm đến. Ngươi bây giờ có lẽ có khả năng bảo vệ chúng ta." Diệp Thanh khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin và vui sướng. Hắn cảm thấy thân trong cơ thể lực lượng đã đạt đến một cái độ cao mới. Hắn biết chính mình tại trên thực lực đã không còn là phía trước cái kia bị động bị đánh kẻ yếu. Diệp Thanh tại hoàn thành tu luyện phía sau gian phòng bên trong, trong lúc nhất thời khôi phục bình tĩnh. Hắn lòng có dư lực, liền đem tất cả tinh lực đặt ở tầm long kiếm truyền thừa bên trên. Đóng mục minh nghĩ, hắn cảm nhận được một cỗ hạo nhiên chính khí hiện ra đến, cường đại mà bá đạo. Gian phòng bên trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Diệp Thanh chuyên chú nhắm mắt thân ảnh. Hắn cảm nhận được trong truyền thừa ẩn chứa khổng lồ lực lượng, ở trong lòng yên lặng thể ngộ. Theo thời gian trôi qua, uy thế dần dần ngưng tụ. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt khí tức từ Diệp Thanh trên thân bắn ra. Đó là một loại bàng bạc mà khí thế của dã, va đập vào không khí bốn phía. Hào quang màu tím lại lần nữa trong phòng lấp lánh, tràn ngập toàn bộ không gian. Lần này tia sáng so trước đó càng thêm chói lóa mắt, để Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cũng không khỏi híp mắt lại đồng ý. Phượng Tư Tư cẩn thận từng ly từng tí đến gần Diệp Thanh, ngước nhìn hắn đang tản ra bá đạo khí tức. Nàng không khỏi cảm thấy tự hào cùng mừng rỡ, bởi vì nàng là tận mắt chứng kiến Diệp Thanh dần dần quật khởi. Nàng biết, lần này đột phá đem để Diệp Thanh thực lực đạt tới một cái cao độ toàn mới. Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh trên thân tầng kia màn ánh sáng màu tím, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Nàng ý thức được Diệp Thanh đã không còn là một cái dễ dàng bị ức hiếp kẻ yếu, mà là một cái đủ để bảo vệ các nàng cường giả. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thanh chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, hắn thần sắc trang trọng mà uy nghiêm. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ truyền thừa chi lực, trở thành mọi người trong suy nghĩ nhất khiến người kính nể tồn tại. Phượng Tư Tư mỉm cười đi đến Diệp Thanh bên cạnh. Chương 884, phương án giải quyết. Chương 884, phương án giải quyết. Diệp Thanh, ngươi quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Nàng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này tự tin mà cường đại nam tử, tràn đầy kiêu ngạo chi tình. Là các ngươi cho ta lực lượng cùng hỗ trợ. Diệp Thanh mỉm cười đáp lại nói, ta mới có thể có hôm nay. Bạch Vinh Nguyệt nắm thật chặt quyền, kích động nói, Diệp Thanh, ngươi cuối cùng làm đến. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau đối mặt huyết minh cửa. Diệp Thanh gật đầu mỉm cười, là lúc này rồi. Diệp Thanh tâm tình khoái trá đi xuống cầu thang, cảm thụ được đột phá phía sau mang tới tự tin vô cùng cùng lực lượng. Mặt mũi của hắn buông lỏng, trong ánh mắt để lộ ra một tia hào quang sáng tỏ, phảng phất cả người đều tỏa ra sức sống mới. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt cao hứng bừng bừng cùng tại Diệp Thanh sau lưng, bọn họ ở giữa hô động tràn đầy vô tận vui vẻ cùng hy vọng. Phượng Tư Tư cười híp mắt nhìn xem Diệp Thanh, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng khâm phục. Diệp Thanh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ta chưa bao giờ từng thấy có người có thể đột phá đến như vậy nhẹ nhõm. Phượng Tư Tư cảm khái nói ra. Diệp Thanh mỉm cười trả lời, may mắn mà có các ngươi ủng hộ và cổ vũ, ta mới có thể thuận lợi hoàn thành lần này đột phá. Bạch Vinh Nguyệt cũng nở nụ cười, đúng vậy a, chúng ta một mực tin tưởng ngươi có thể làm đến. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau đối mặt huyết minh cửa. Ba người đi vào phòng ăn, tinh tế thưởng thức thức ăn ngon mùi thơm. Lúc này, một cái người phục vụ tiến lên đón. Tôn kính khách nhân, xin hỏi cần cái dạng gì chỗ ngồi? Người phục vụ cung kính dò hỏi. Phượng Tư Tư hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, mỉm cười trả lời, chúng ta muốn một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Người phục vụ dẫn bọn họ hướng đi gần cửa sổ vị trí, bọn họ vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rơi xuống dưới, chiếu rọi tại ba người trên thân, tựa hồ đưa cho bọn họ càng nhiều ấm áp hơn cùng hy vọng. Trên bàn bày đầy mỹ vị thức ăn, các loại món ngon tản ra mùi thơm mê người. Trong mâm đồ ăn sắc thái rực rỡ đa dạng, phản phất một bức tươi đẹp họa quyển hiện ra ở ba người trước mặt. Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt mừng rỡ ngồi xuống, vui vẻ trao đổi. Diệp Thanh cầm lấy một khối ức hiếp, hơi dùng sức cắt đứt. Nóng hổi ức hiếp trượt vào trong miệng của hắn, nháy mắt tỏa ra ngon vô cùng hương vị. Hắn khoa trương cắn một cái, sau đó hài lòng gật gật đầu. Cái này đồ ăn thật sự là ăn ngon. Diệp Thanh tán dương. Các ngươi cũng nếm thử. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhộn nhịp cười tiếp nhận bát đũa, bắt đầu nhấm nháp quán ăn đặc sắc đồ ăn. Các nàng một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên lẫn nhau truyền lại cái nhìn của mình cùng cảm thụ. Đạo này thịt kho tàu thật sự là vào miệng tan đi a. Bạch Vinh Nguyệt cảm khái nói ra. Phượng gia thật sự là chúng gió vị chỗ tốt nhất. Phượng Tư Tư gật đầu tán thưởng, đúng là dạng này, tại Tây Môn thành cửa ra vào không có nhà ai có khả năng cùng Phượng gia so sánh. Diệp Thanh cười nói, không chỉ là Phượng gia hương vị tốt, phục vụ cũng rất đúng chỗ. Qua nhiều năm như vậy, Phượng gia một mực duy trì trước sau như một tốt phẩm chất. Ba người tinh tế thưởng thức mỹ thực, thưởng thụ lấy gió nhẹ quét khuôn mặt cùng ánh mặt trời rơi tại trên thân ấm áp. Bọn họ nụ cười tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, quên đi tất cả phiền não cùng áp lực. Nói trở lại, Phượng Tư Tư. Diệp Thanh để đũa xuống, nhìn về phía Phượng Tư Tư. Chúng ta tiếp xuống nên như thế nào tìm kiếm Lâm giáo chủ? Phượng Tư Tư suy tư một lát sau trả lời. Ta từng nghe nói Lâm giáo chủ thường thường tại Tây Môn thành cửa ra và phụ cận xuất hiện, khả năng là bởi vì nơi đó có một vị giả y tiên. Chúng ta trước tiên có thể đi thám thính tình huống. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta trước tìm tới giả y tiên lại nói. Bạch Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Không sai. Diệp Thanh trả lời khẳng định. Đúng rồi, phía trước ngươi đề cập tới Trần Trạch Ngọc là dài đến rất giống Trần Trọng Sơn, hắn chẳng lẽ là Trần gia thiếu gia? Hắn chính là Trần Trọng Sơn nhi tử. Mà ta sở dĩ có thể thuận lợi chui vào Trần gia, đồng thời được đến Trần Trọng Sơn coi trọng, chính là bởi vì chúng ta dài đến tương tự. Phượng Tư Tư nhíu mày. Hắn cùng Trần Trọng Sơn có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn là vì trả thù chúng ta sao? Diệp Thanh lắc đầu. Ta còn không rõ ràng lắm, thế nhưng Trần Trạch Ngọc đối ta một mực bảo trì ý, mà còn hắn nhìn qua tựa hồ đối với Trần gia đồng thời không có cái gì trung thành chi tình. Phượng Tư Tư lông mày giãn ra. Vậy chúng ta đến làm việc cẩn thận. Vạn nhất hắn không biết rõ tình hình, ngược lại sẽ trợ giúp chúng ta. Ba người tiếp tục trao đổi, thảo luận tiếp xuống hành động kế hoạch. Trên bàn mỹ thực dần dần giảm bớt, thịnh trang bát đĩa ở giữa lưu lại thỏa mãn nụ cười. Thời gian lặng yên trôi qua, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng tại trên bàn ăn. Diệp Thanh, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt lẫn nhau ở giữa trao đổi lấy chủ đề, cười nói doanh doanh hưởng thụ quý giá này thời gian. Sau bữa ăn, ba người đầy bụng thỏa mãn rời đi quán ăn. Diệp Thanh ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy ánh mặt trời vừa vặn, thời tiết hợp lòng người, liền đề nghị để Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nghỉ ngơi thật tốt một cái. Hôm nay hành trình có chút khẩn trương, các ngươi hai cái cũng rất mệt nhọc. Diệp Thanh ôn hòa đối Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nói, chúng ta trước đi tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉnh đốn một cái. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nghe đến Diệp Thanh lời nói phía sau đều gật đầu bày tỏ đồng ý, các nàng vô cùng tôn kính đồng thời tín nhiệm Diệp Thanh quyết sách, tin tưởng hắn tổng có thể vì các nàng mang đến tốt nhất phương án giải quyết. Vì vậy, ba người đi vào một nhà khách. Nhà này nhà khách hoàn cảnh thanh u nhã trí, trong cửa hàng trang trí ngắn gọn hào phóng, cho người một loại yên tĩnh cảm giác thư thích. Tại quầy lễ tân giải quyết xong thủ tục và ở về sau, bọn họ được an bài tại chung phòng trong phòng. Gian phòng rộng rãi sáng tỏ, ngoài cửa sổ là một cái mỹ lệ vườn hoa. Phượng Tư Tư mở cửa sổ ra, tại trong gió nhẹ hít một hơi thật sâu. Thật sự là một cái mỹ diệu địa phương. Nàng nhẹ giọng nói, nơi này để người cảm thấy buông lòng cùng yên tâm. Bạch Vinh Nguyệt cũng không nhịn được gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, hoàn cảnh nơi này thật là khiến người ta tâm tình dễ chịu. Diệp Thanh mỉm cười nhìn về phía hai người bọn họ. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái, ta đi an bài một chút tiếp xuống hành trình. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đối Diệp Thanh quan tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Các nàng nhìn hắn bối ảnh, nội tâm dâng lên vô tận lòng cảm kích. Diệp Thanh thật là một cái đáng giá ỷ lại nam nhân. Phượng Tư Tư nhẹ giọng nói. Bạch Vinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn luôn là có khả năng cho chúng ta cân nhắc đến tốt nhất phương án giải quyết. Ta thật rất vui mừng có khả năng theo hắn cùng một chỗ hành động. Hai người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, biểu đạt ra đối Diệp Thanh tôn trọng cùng tín nhiệm. Tại cái này lạ lẫm mà nguy hiểm thế giới bên trong, có một cái cường đại mà đáng tin đồng bạn, để các nàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Lúc chạm vào tối, Diệp Thanh một người rời đi nhà trọ mặt trời chiều ngả về tây, đem hắn thân ảnh cao lớn kéo đến cực kỳ dài, giống một đạo hắc ảnh xuyên đi trên đường phố. Diệp Thanh ánh mắt kiên định đi thẳng về phía trước, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng áp lực. Hắn biết chính mình gánh vác trọng yếu nhiệm vụ, nhất định phải nhanh tìm kiếm Giả Y Tiên đồng thời mang về cứu chữa Phượng Vũ. Trên đường phố người đi đường tơ tớt, tất cả mọi người chạy tới riêng phần mình chỗ cần đến, đội vàng mà qua. Chương 885, ban đêm xông vào Trần gia. Chương 885, ban đêm xông vào Trần gia. Không có những người khác phát giác được Diệp Thanh rời đi, hắn yên lặng đi vào. Trên đường, Diệp Thanh không khỏi hồi tưởng lại Phượng Vũ bị thương nặng lúc một màn kia. Nàng vì cứu hắn mà liều lĩnh, lâm vào nguy hiểm bên trong. Cái này để Diệp Thanh lòng sinh áy náy cùng tinh thần trách nhiệm. Phượng Vũ, ngươi yên tâm. Diệp Thanh âm thầm thề, ta nhất định sẽ tìm tới Giả Y Tiên vì ngươi điều trị. Trời chiều dần dần rơi xuống đỉnh núi, sắc trời dần tối. Diệp Thanh bản thân cảm nhận được thời gian cấp bách, tại hít một hơi thật sâu sau tiếp tục tăng nhanh bước chân. Diệp Thanh bước lên thông hướng Trần gia trang vườn con đường. Màn đêm đã giáng lâm, hàn phong gào thét, thổi lất phất hắn trường sang màu đen. Tại cái này mảnh u ám trong bóng đêm, thân ảnh của hắn lộ ra càng thêm cao lớn uy thế. Trang viên phía trước to lớn đóng chặt cửa sắt, bọn thủ vệ cảnh giác tuần tra. Diệp Thanh không chút do dự cất bước vào, một cỗ lăng lệ khí tức ở trên người hắn khuếch tán ra tới. Tay hắn cầm tầm long kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe khiến lòng người thấy sợ hãi. Nơi này chính là Trần gia giấu kín chi địa. Diệp Thanh nét miệng lên một vẻ lãnh đạm tiêu ý, trong ánh mắt lóe ra kiên định màu sắc. Đột nhiên, một đám Trần gia thủ vệ phát hiện Diệp Thanh xuất hiện, khẩn trương mà bối rối đem hắn bao vây lại. Ngươi là ai? Lại dám xông vào Trần gia? Một người thủ vệ phẫn nộ quát. Diệp Thanh ánh mắt như điện, nhẹ nắm chuôi kiếm, thản nhiên nói: Ta là đến tìm Trần Trạch Ngọc. Nghe đến Diệp Thanh nâng lên Trần Trạch Ngọc cái tên này, bọn thủ vệ nhộn nhịp lộ ra hoảng sợ màu sắc, nhưng bọn hắn không hề yếu thế, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Trần Trạch Ngọc là nhà chúng ta thiếu gia, ngươi mơ tưởng đụng hắn một ngón tay. Một người thủ vệ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thanh nhíu mày, kiếm khí như rồng lăng lệ phát ra. Đã các ngươi không chịu để ta gặp hắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Diệp Thanh giống tật phong đồng dạng đột tiến, tầm long kiếm giống như mũi tên đâm về thứ một người thủ vệ. Tên kia thủ vệ vội vàng huy động binh khí trong tay ngăn cản, nhưng tại Diệp Thanh thân thủ bên dưới rất nhanh thua trận. Còn lại thủ vệ thấy thế nhộn nhịp gia nhập chiến đoàn, cùng Diệp Thanh kịch liệt triển khai bật lộn. Bọn họ đem hết toàn lực phòng thủ, nhưng đều không thể ngăn cản Diệp Thanh như mưa rông gió giật công kích. Kiếm quang lấp lánh ở giữa, Trần gia bọn thủ vệ nhộn nhịp ngã xuống. Diệp Thanh bước đi nhẹ nhàng, ánh mắt như điện, tại trong trang viên xuyên qua như cá gặp nước. Mỗi một lần càn quét đều mang đi một mảnh sinh mệnh, máu tanh mùi vị ở trong trời đêm bao phủ. Trong trang viên truyền đến bọn thủ vệ tiếng kêu thảm thiết cùng hốt hoảng tiếng kêu to. Cái này để còn lại bọn thủ vệ càng thêm khủng hoảng, nhộn nhịp bỏ vũ khí trong tay xuống muốn thoát đi. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, kiếm quang như điện xuyên thấu một cái mưu đồ chạy trốn thủ vệ lồng ngực. Hắn không có chút nào thương hại màu sắc, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Trần gia bọn thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thanh một thân một mình đã kích phá chúng đây. Thân hình hắn linh động, mỗi một lần ra chiêu đều vừa đúng. Kiếm quang chớp động ở giữa, hắn thần tốc vô cùng giải quyết mỗi một cái đối thủ. Diệp Thanh kiếm thuật tinh xảo vô cùng, mỗi một đao mỗi một kiếm đều mang theo hủy diệt tính lực lượng. Thân thể của hắn giống như là lò xo linh hoạt, tốt đẹp né tránh Trần gia bọn thủ vệ công kích. Hắn kiếm vũ chập trùng ở giữa, giống như trường hồng có nhật, tấn mãnh mà lăng lệ. Trong trang viên tràn ngập khí tức tử vong, Trần gia bọn thủ vệ hoảng sợ nhìn xem Diệp Thanh. Bọn họ không thể tin được một màn trước mắt. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thanh giống như một cái không thể ngăn cản vệ huyết thú, đem bọn họ từng cái đánh ngã xuống đất. Cái này là dạng gì kiếm thuật? Một người thủ vệ run giọng hỏi. Đủ rồi. Khác một người thủ vệ dùng thanh âm run rẩy hô. Chúng ta đầu hàng. Nhưng mà, Diệp Thanh căn bản không để ý đến những cái kia đã mất đi đấu trí thủ vệ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định, trong tay kiếm vũ động đến càng thêm tấn mãnh. Mấy phút đồng hồ sau, trong trang viên không còn có còn sống Trần gia thủ vệ. Diệp Thanh xoa xoa mồ hôi trên trán, tầm long kiếm tại trong tay ý nguyên tản ra hàn quang. Trong trang viên tiểu đạo thần tốc tiến lên, vị phủ đệ Diệp Thanh đẩy ra cửa lớn đi vào, chỉ thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong phủ đệ lại không có một thanh âm. Hắn dò xét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, xem ra Trần Trọng Sơn đồng thời không ở nơi này. Đang lúc Diệp Thanh suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch lúc, đột nhiên từ phủ đệ chỗ sâu truyền đến một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Lập tức mấy tên Trần gia thủ vệ từ đằng xa lao ra, nhìn thấy Diệp Thanh phía sau thần sắc khiếp sợ. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Một người thủ vệ run giọng hỏi. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lại. Bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau hướng Diệp Thanh nào tới. Nhưng mà cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này bọn họ cũng không có mất đi đấu trí, ngược lại lộ ra càng thêm dũng mãnh. Diệp Thanh ánh mắt ngưng lại, lập tức lên tiếp. Hắn kiếm vũ lóe ra hàn quang, mỗi một lần ra chiêu đều là tinh chuẩn không sai, đem Trần gia bọn thủ vệ công kích hóa giải tại mũi kiếm bên ngoài. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, kiếm quang cùng đao ảnh tại trong phủ đệ đan vào thành một bức hùng vĩ hỏa quyển. Diệp Thanh thân hình như điện, linh hoạt qua lại địch nhân ở giữa, cấp tốc giải quyết mỗi một cái đối thủ. Diệp Thanh lánh khớp khuôn mặt bên trong, để lộ ra một tia quyết tuyệt cùng cuồng nhiệt. Hắn không sợ hãi chút nào đối mặt với Trần gia bọn thủ vệ vây công, mỗi một lần giết chóc đều để hắn cảm thấy thỏa mãn. Trong trang viên tràn ngập máu tươi cùng khí tức tử vong, Trần gia thủ vệ từng cái nhộn nhịp ngã xuống, Diệp Thanh giới kiếm không có bất kỳ cái gì người sống. Kiếm quang tại trong trang viên lập lòe, Diệp Thanh giống như một cái dã thú đói khát, hung mãnh mà vô tình đối Trần gia bọn thủ vệ tiến hành tàn sát. Hắn thân pháp cực kỳ linh hoạt, mỗi một cái động tác đều mang theo hủy diệt tính lực lượng. Mũi kiếm bạch qua không khí lúc phát ra bén nhọn tiếng rít, làm người sợ hãi. Các ngươi còn chưa đủ cường đại. Diệp Thanh thấp giọng gào thét, tại hắn ánh mắt lạnh như băng bên trong để lộ ra một mảnh cùng nhiệt. Hắn cũng không phải là bị những thủ vệ này có khả năng ngăn cản. Trần gia bọn thủ vệ ngạc nhiên mà nhìn trước mắt vị này lãnh khốc vô tình, sát phạt quả đoán người trẻ tuổi. Tại Diệp Thanh trong tay, nguyên bản uy nghiêm trang trọng Trần gia chỉ còn bên dưới một cái biển máu cùng hải cốt. Thật là một cái ác ma a! Một người thủ vệ hoảng sợ kêu lên. Chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đối phó hắn. Khác một người thủ vệ lớn tiếng la lên, tính toán cổ vũ tinh thần của mình. Nhưng mà dạng này cố gắng hiển nhiên là tốn công vô ích. Diệp Thanh tại cái này mảnh hỗn loạn bên trong tựa hồ thay đổi đến càng thêm hung ác, càng thêm quyết tuyệt. Hắn không có chút nào lưu tình chi ý, mỗi một người thủ vệ trong mắt hắn đều chỉ là vận mệnh an bài vật hy sinh. Diệp Thanh một mình đứng tại Trần gia trang vườn trung ương, xung quanh tràn ngập nồng đậm máu tươi khí tức cùng tử vong bầu không khí. Trên người hắn dính đầy địch nhân máu đỏ tươi, kiếm trong tay vẫn như cũ đang run rẩy. Diệp Thanh ánh mắt vô hồn mà băng lãnh, giống như một bộ không có bất kỳ cái gì tình cảm cố máy giết chóc. Lúc này, trong trang viên thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có Diệp Thanh gấp rút thở dốc cùng mũi kiếm bạch qua không khí phát ra nhẹ nhàng xoẹt âm thanh quanh quẩn tại trên không. Của hắn thắng lợi không thể tranh luận thua thiệt. Chương 886, vơ vét đan dược. Chương 886, vơ vét đan dược. Mỗi một cái Trần gia thủ vệ đều đã ngã xuống, sinh mệnh tan biến tại trong tay hắn. Diệp Thanh đối với trận này đồ sát không hề cảm thấy thỏa mãn, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Hắn trong ánh mắt không có vui sướng chút nào màu sắc, chỉ có đối ác liệt hiện thực sâu sắc chán ghét. Trận này tàn khốc chiến đấu chỉ là hắn vì tìm kiếm chân tướng chỗ chọn lựa cần phải thủ đoạn. Gió thổi vung Diệp Thanh màu đen tóc ngắn, tại hắn khuôn mặt bên trên lưu lại một tia thê mỹ mà yên lặng hình dáng. Trong trang viên bày ra chỉnh tề buồn cây cảnh cùng cổ kính trên bàn đá, đều bị vô tình giết chóc che giấu tất cả. Diệp Thanh một mình đứng tại Trần gia trang vườn trung ương, xung quanh tràn ngập nồng đậm máu tươi khí tức cùng tử vong bầu không khí. Trên người hắn dính đầy địch nhân máu đỏ tươi, kiếm trong tay vẫn như cũ đang run rẩy. Diệp Thanh ánh mắt vô hồn mà băng lãnh, giống như một bộ không có bất kỳ cái gì tình cảm cố máy giết chóc. Lúc này, trong trang viên thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có Diệp Thanh gấp rút thở dốc cùng mũi kiếm bạch qua không khí phát ra nhẹ nhàng xoẹt âm thanh quanh quẩn tại trên không. Của hắn thắng lợi không thể tranh luận, mỗi một cái Trần gia thủ vệ đều đã ngã xuống, sinh mệnh tan biến tại trong tay hắn. Diệp Thanh đối với trận này đồ sát không hề cảm thấy thỏa mãn, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Hắn trong ánh mắt không có vui sướng chút nào màu sắc, chỉ có đối ác liệt hiện thực sâu sắc chán ghét. Trận này tàn khốc chiến đấu chỉ là hắn vì tìm kiếm chân tướng chỗ chọn lựa cần phải thủ đoạn. Gió thổi vung Diệp Thanh màu đen tóc ngắn, tại hắn khuôn mặt bên trên lưu lại một tia thê mỹ mà yên lặng hình dáng. Trong trang viên bày ra chỉnh tề buồn cây cảnh cùng cổ kính trên bàn đá, đều bị vô tình giết chóc che giấu tất cả. Đột nhiên, trong trang viên Trần gia người cũng triệt để phản ứng lại, bọn họ nhộn nhịp xuất thủ công hướng Diệp Thanh. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, thân sắc ở giữa để lộ ra một tia nhàn nhạt điểm ai. Trần gia đoàn người tình cảm sục sôi, toàn thân tỏa ra vô cùng khí thế cường đại. Bọn họ phối hợp với nhau phát động công kích, tính toán đem Diệp Thanh đánh bại. Nhưng mà, tại đối mặt Diệp Thanh lúc, bọn họ có vẻ hơi bụng về cùng thiếu hụt tan ý. Diệp Thanh trong mắt lóe lên một tia chiến ý, thân hình thoát một cái ở giữa đằng không mà lên, chân trái bỗng nhiên đá hướng một cái Trần gia người. Cái kia Trần gia người muốn tránh né lại không kịp, bị nặng nề mà đá bay đi ra, ở giữa không trung té gãy mấy cây cành cây mới ngừng lại được. Kịch liệt chiến đấu âm thanh tại trong trang viên quanh quẩn, Diệp Thanh cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng nhanh nhẹn thân thủ. Hắn lấy sắc bén quyền cước cùng tinh chuẩn công kích kỹ xảo, cấp tốc thoát khỏi Trần gia người vây quanh. Hắn mỗi một lần ra quyền đều chuẩn xác vô cùng, làm đối thủ khó mà ngăn cản. Trần Trạch Ngọc gặp Diệp Thanh như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hắn cười lạnh một tiếng, dùng sức nắm chặt kiếm trong tay, hướng Diệp Thanh vung đi. Kiếm quang như điện, phong mang tất lộ. Diệp Thanh khẽ mỉm cười, thoải mái mà mau né Trần Trạch Ngọc công kích, đồng thời cấp tốc phản kích. Hắn kiếm thuật cực kỳ lăng lệ, mỗi một chiêu đều đâm về địch nhân yếu hại. Kiếm quang giao thoa ở giữa, Trần Trạch Ngọc chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, không nhịn được thân hình có chút loạn cả lên. Trong trang viên chiến đấu thay đổi đến càng kịch liệt, đao quang kiếm ảnh tại trên không dây dưa giao thoa. Diệp Thanh lạnh lùng cùng Trần gia người của nhau, linh hoạt tránh thoát công kích, đồng thời cho một kích chí mạng. Trên người hắn phát ra khí thế càng ngày càng cường đại, khiến cho mọi người đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tại kịch liệt trong giao chiến, Trần gia người không ngừng thử nghiệm các loại phương thức công kích tới đối phó Diệp Thanh. Nhưng mà, vô luận là cận thân vật lộn vẫn là viễn trình pháp thuật, bọn họ đều không thể đối Diệp Thanh tạo thành tính thực chất tổn thương. Diệp Thanh thân hình trên chiến trường lấp loé không yên, ra quyền tấn mãnh mà chuẩn xác, mỗi một lần công kích đều có thể thoải mái mà phá hủy Trần gia người phòng tuyến. Trần Trạch Ngọc gặp thủ hạ của mình từng cái ngã xuống, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hoảng hốt cảm giác. Hắn vốn cho là mình có khả năng cùng Diệp Thanh một trận chiến mà thắng, lại không nghĩ rằng đối phương đúng là cường đại như thế. Hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi từ bản thân là có hay không có thể nói Diệp Thanh đối thủ. Trong trang viên tràn ngập hỏa diễm cùng khói đặc, bén nhọn đao kiếm âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập trong không khí. Diệp Thanh tung hoành ở chiến trường ở giữa, dáng người như quỷ mị linh hoạt. Hắn bày ra sức chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Theo từng tiếng gào thảm đình chỉ, trên chiến trường chỉ còn lại có Diệp Thanh cùng ngã trên mặt đất Trần gia người thi thể mùi máu tươi bao phủ trong không khí, yên tĩnh mà khủng bố. Diệp Thanh đứng tại trong trang viên lương, bao hàm vui sướng ánh mắt đảo qua xung quanh một mảnh hỗn độn. Hắn cảm thấy thỏa mãn cùng hưng phấn, bởi vì hắn không những thành công tiêu diệt Trần gia người, còn được đến phong phú tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này sẽ vì hắn con đường tu hành cung cấp cường đại hỗ trợ. Tại trang viên chỗ sâu ẩn giấu đi đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện. Diệp Thanh không kịp chờ đợi đi tới một cái to lớn sỉ cụ mện phía trước, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra, ở trước mắt thể hiện ra một mảnh bảo tàng cảnh tượng. Mọc đầy rêu xanh trên bệ đá trưng bày vô số chân quý đan dược, bảo điện cùng linh thạch. các loại nhan sắc sặc sỡ bảo vật lóe ra mê người quang mang, tại trong trang viên này tướng tỏa ra nồng đậm mà mê người khí tức. Diệp Thanh hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, hắn dùng phát ra từ nội tâm vui sướng nhìn chăm chú lên những tài phú này. Trải qua tu luyện nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy những bảo vật này, đối với hắn mà nói quả thực chính là sổ dạ no ổ tổ xỉ mòn ổ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một viên lóng lánh kim quang đan dược, tinh tế thưởng thức cẩn chứa trong đó linh khí. Cái này đan dược là hắn tu luyện cần thiết một trong mấu chốt, có nó, hắn trong tu luyện đem làm ít công to. Trang viên này quả nhiên có không ít bí mật a. Diệp Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Diệp Thanh cẩn thận từng ly từng tí thu tập trong trang viên bảo tàng, mỗi một dạng đều là hắn tu hành cần thiết trọng yếu tài nguyên. Hắn phát hiện các loại chân quý đan dược, linh thảo cùng khoáng thạch, số lượng đông đảo, phẩm chất cũng tương đối không tầm thường. Những tài nguyên này đối với bình thường tu sĩ đến nói đã là thiên đại tin mừng, nhưng đối với Diệp Thanh đến nói, lại chỉ là bắt đầu. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, tìm kiếm càng nhiều bí ẩn bảo bối. Tại trong một cái góc, hắn phát hiện một mảnh huỳnh quang lấp lánh linh thảo. Loại này linh thảo nghe nói là nắm giữ thuộc tính đặc biệt cựu chuyển tiên đan tài liệu cần thiết một trong. Diệp Thanh lập tức cẩn thận 3.2 mà đưa nó bao vây lại, đồng thời thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Lại sau một lúc lâu, tại một cái nhìn như bình thường trong phòng, hắn vậy mà phát hiện một cái ẩn dấu dày cửa. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thanh quyết định mở ra nó nhìn xem bên trong có cái gì. Đẩy ra dày phía sau cửa, một cỗ thần bí mà nồng đậm khí tức đập vào mặt. Trong phòng ương để một cái to lớn mà lộng lẫy kim ốc. Kim ốc toàn thân khảm nạm vô số bảo thạch chân quý, mỗi một cái đều lóng lánh mê người quan mang. Tại kim ốc trung ương, còn có một cái tinh xảo vô cùng ngọc hạt. Diệp Thanh đến gần ngọc hạt, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cái tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược, tỏa ra một cỗ khiến người si mê mùi thơm. Diệp Thanh biết đây là trong truyền thuyết thiên sứ tâm đan, nghe nuốt đan này phía sau có thể thu hoạch được vô hạn linh lực. Chương 887, lộ ra sơ hở. Chương 887, lộ ra sơ hở. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đưa nó thu vào trong ngực. Trang viên chỗ sâu mật thất mang cho Diệp Thanh vượt quá tưởng tượng thu hoạch, mỗi một cái bảo vật đều như ngang nhau thân phận nặng lớn. Hắn tiếp tục tìm kiếm mỗi một cái góc, tìm kiếm có thể càng thêm tăng lên chính mình tu hành bảo tàng. Thiên tướng phát sáng, Diệp Thanh hề bại không chịu nổi tiến vào nhà trọ. Quần áo của hắn rách rưới, mồ hôi thấm ướt trán của hắn cùng phần lưng. Hành tẩu lâu như vậy, gần như hao hết hắn tất cả lực lượng. Nhưng mà, ánh mắt của hắn bên trong để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Diệp Thanh ngắm nhìn bốn phía, trong nhà trọ yên tĩnh gần như có thể nghe đến tiếng tim mình đập. Trong đại sảnh trống rỗng, chỉ có mấy cái say ngã tại rượu trên bàn khách thỉnh thoảng phát ra tiếng ấy. Không ai chú ý tới hắn chật vật không chịu nổi dáng dấp. Lặng lẽ đi vào gian phòng, Diệp Thanh đóng cửa lại, tắm rửa tại yếu ớt trong ngọn đèn. Hắn ngồi tại bên giường, sâu hút một khẩu khí phía sau nhắm mắt lại chuyên tâm ngưng thần. Vừa rồi trang viên chỗ sâu trong mật thất lấy được bảo vật để hắn lòng tràn đầy vui vẻ, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi một lát, đồng thời đem những bảo vật này hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình. Đốt hương điểm sáng về sau tỏa ra một mùi thơm, tràn ngập tại cả phòng. Diệp Thanh trên thân tỏa ra một cỗ kim quang nhàn nhạt, hắn tu vi đang không ngừng nâng không tám thăng. Theo thời gian trôi qua, bầu trời dần dần sáng lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Diệp Thanh trên thân, cho hắn tăng thêm một tia khí tức thần bí. Diệp Thanh tiếp tục đắm chìm tại tu luyện bên trong, thân thể dần dần tỏa ra một cỗ khí tức cường đại. Khoảng thời gian này đến nay, hắn thông qua không ngừng hấp thu linh dược cùng bảo vật bên trong năng lượng, đã đột phá tu vi bình cảnh, đạt tới một cái độ cao mới. Hắn chấn động trong lòng, cảm nhận được trong cơ thể lưu động lực lượng. Đó là một loại cường đại mà tinh khiết lực lượng, để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trời mới vừa sáng, Tây Môn thành cửa ra vào nha môn nhận đến báo án. Theo báo án người xương Trần gia trang vườn phát sinh đại quy mô giết chóc. Nha môn đầu lĩnh sắc mặt ngưng trọng tự hỏi tin tức này tính chân thực. Hắn biết Trần gia là buôn bán mệnh mạch người trưởng quản. Nếu như tin tức này là thật, đem đối toàn bộ thành thị kinh tế tạo thành to lớn xung kích. Hắn quyết định đích thân tiến đến điều tra, dẫn đầu một chi đội ngũ tiến về Trần gia trang vườn. Trong lòng có một tia thấp thỏm cùng lo lắng, bọn họ không thông báo gặp phải cái dạng gì tình cảnh. Đội ngũ đều nhịp xuyên qua Tây Môn thành cửa ra vào, đạp lên nặng nề mà kiên định bộ pháp hướng Trần gia trang vườn xuất phát. Bọn họ đi qua yên tĩnh vắng vẻ khu phố, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy mấy chỗ tổn hại không chịu nổi, thi thể ngang dọc gian phòng. Trước mắt một màn này để nha môn đầu lính không rét mà run. Hắn cắn chặt răng tiếp tục hướng phía trước đi, đồng thời mệnh lệnh các đội viên chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời nói cho bọn họ muốn bảo trì cảnh giác. Các đội viên nghe lệnh làm việc, từng cái biểu lộ ngưng trọng chỉnh bị trang bị. Trôi kiếm tại trong tay nắm chặt, khẩn trương tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Trần gia trang vườn liền tại phía trước, bọn họ mắt thấy tất cả những thứ này. Đại môn bị trực tiếp đánh vỡ, trong trang viên một mảnh hỗn độn. Tướng đạo sớm đã ngưng kết máu tươi đập vào mi mắt. Trong trang viên phiêu tán hôi thối cùng khí tức tử vong. Nha môn đầu lĩnh hít sâu một cái, cưỡng chế nội tâm phẫn nộ cùng cực kỳ bi ai. Hắn ra lệnh các đội viên chia ra lục soát, đồng thời cẩn thận hành động. Cùng lúc đó, tại phượng gia, Diệp Thanh nghe đến Trần gia trang vườn phát sinh thông tin. Hắn cảm nhận được nha môn đội ngũ khí tức, biết bọn họ muốn đi tới Trần gia trang vườn. Nha môn đầu lĩnh mang theo một chi đội ngũ đi tới Trần gia trang vườn. Chi đội ngũ này các thành viên đạp lên nặng nề mà kiên định bộ pháp, trong ánh mắt để lộ ra sầu lo cùng khẩn trương. Làm bọn họ bước vào trang viên lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn họ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm. Thi thể khắp nơi trên đất, huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ trang viên, một mảnh cảnh tượng thê thảm khiến người dùng mình. "Trời ạ, đây là có chuyện gì?" Nha môn đầu lĩnh thất thanh nói, hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Truyền đến báo án cũng không có quyết đại sự thật. Các đội viên dùng tay bịt lại miệng mũi để phòng ngừa hôi thối xông vào mũi. Bọn họ bắt đầu tuần sát toàn bộ trang viên, ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ. Xuyên qua bị cướp đoạt không còn phòng khách và nhà chính về sau, các đội viên phát hiện nơi thang lầu có một bãi chất lỏng màu đỏ sậm. Nha môn đầu lĩnh trong lòng hơi động, lập tức chỉ huy đội viên theo dõi manh mối này. Theo cầu thang cong mà lên, một cái rộng rãi sáng tỏ gian phòng dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Trong phòng trưng bày mấy cái bàn tròn cùng ghế tựa, thoạt nhìn như là bình thường dùng để uống trà, nghị sự địa phương. Nhưng mà, trên bàn mở ra mấy phần quan phương văn kiện. Trên đường phố nghe đồn để nha môn đầu lĩnh lập tức đem những này văn kiện cung cấp cho thủ hạ đội viên đọc. Các đội viên sắc mặt ngưng trọng đọc lấy những này hồ sơ, dần dần minh bạch Trần Gia Trang vườn phát sinh tất cả. Trần Gia Trang vườn vậy mà là Trần Gia cùng huyết minh cửa bí mật liên lạc địa điểm. Mà những này văn kiện thì ghi chép bọn họ hai phe ở giữa hợp tác kế hoạch. Xem ra, lần này tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên. Nha môn đầu lĩnh thấp giọng lẩm bẩm. Nha môn đầu lĩnh đội vàng trở về nha môn đại sảnh, hắn trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Hắn biết lần này Trần Gia Trang vườn thảm án tuyệt đối không phải ngẫu nhiên phát sinh, mà là có người đối Trần Gia tiến hành tỉ mỉ bày kế tập kích. Những này phía sau hát thủ có lẽ cùng huyết minh cửa có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nha môn đầu lĩnh cấp tốc đem tình huống này bẩm báo cấp trên, đồng thời kỹ càng hướng thượng cấp miêu tả Trần Gia Trang vườn tình huống hiện trường. Cấp trên nghe phía sau biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn họ lập tức hạ lệnh toàn thành giới nghiêm, nghiêm mật giám sát mỗi người cùng khu vực. Ở trong thành binh sĩ cùng đám quan chức nhộn nhịp tiếp đến lệnh giới nghiêm. Bọn họ bắt đầu tăng cường tuần tra cùng an toàn đề phòng. Trên đường phố tràn ngập một mảnh khẩn trương mà kiềm chế bầu không khí. 670 Bạch Vinh Nguyệt ngồi tại Phượng Gia Trang bên trong vườn lặng lặng chờ đợi thông tin. Nàng nắm chặt song quyền, khuôn mặt nghiêm trọng. Đầu đường cuối ngõ, cửa thành đều tràn ngập căng cứng bầu không khí. Đám quan chức bận rộn chỉ huy các binh sĩ tăng cường tuần tra, đồng thời đối người đi đường tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Toàn bộ thành thị bao phủ tại khẩn trương mà kiềm chế bầu không khí bên trong. Trần Trạch Ngọc cao mày, nghe tin mà đến thị vệ còn chưa quỳ xuống hành lễ. Hắn liền vội vàng hỏi, "Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Trần Gia Trang vườn đến cùng phát sinh cái gì?" Thị vệ run giọng trả lời, "Thiếu gia, Trần Gia Trang vườn bị tập kích, chúng ta thủ vệ toàn bộ bị diệt." Trần Trạch Ngọc nghe xong sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng. Diệp Thanh tên xúc sinh này, hắn cũng dám đối ta Trần Gia như vậy hành vi. Hắn hung hăng siết chặt trong tay nắm đấm. "Thiếu gia, mời ngài tỉnh táo." Một tên lão thành trung trạc thị vệ lên tiếng quyến nhủ, "Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới hắn, đồng thời bảo đảm Trần Gia những nhân viên khác an toàn." Trần Trạch Ngọc xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng quét mắt mọi người, lập tức đem Phượng Vũ bắt lại. Nàng là Diệp Thanh muội nhử, chỉ cần chúng ta được đến nàng, Diệp Thanh tất nhiên sẽ lộ diện. Bọn thị vệ nghe vậy nhộn nhịp gật đầu xác nhận. Bọn họ biết Phượng Vũ là Diệp Thanh nắm giữ ở trong tay trọng yếu con tin, chỉ cần bắt được nàng, có lẽ có khả năng ép đến Diệp Thanh lộ ra sơ hở. Chương 888, huyết chiến bắt đầu. Chương 888, huyết chiến bắt đầu. Trần Trạch Ngọc tiếp tục hạ lệnh, đồng thời tăng cường đối Phượng gia giám sát, không cho bọn họ có chút cơ hội chạy thoát. Mọi người nghe đến Trần Trạch Ngọc mệnh lệnh, lập tức chia ra hành động. Trong đó một vị thị vệ nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, chúng ta nên xử trí như thế nào vị tiên nữ chính Bạch Vinh Nguyệt đâu?" Trần Trạch Ngọc cười lạnh một tiếng: "Nàng đã giết ta phụ thân cùng tộc nhân, hiện tại lại cấu kết Diệp Thanh đối ta Trần gia tiến hành tập kích. Bạch Vinh Nguyệt đã là tội không thể tha, nàng phải chết." Bọn thị vệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cố ý sợ hãi. Mặc dù Bạch Vinh Nguyệt là cửu âm chi thể, có đủ cực cao thực lực, nhưng bọn hắn đều hiểu thiếu gia phẫn nộ trong lòng cùng quyết tâm. Trần Trạch Ngọc con mắt chăm chú tập trung vào phương xa, quyết định cho Diệp Thanh một cái đả kích chí mạng. Hắn biết rõ mình không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Trận này huyết chiến sắp bắt đầu. Trần Trạch Ngọc lênh khốc dạo bước tại rộng rãi trong trang viên, nhìn chăm chú hoàng hôn tà dương. Hắn biết, hiện tại là thời điểm cho Diệp Thanh một cái đả kích chí mạng. Triệu tập Trần gia cao thủ, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vũ khí cùng đồ phòng ngự. Hắn ra lệnh một tiếng, Trần gia trang bên trong vườn lập tức trở nên náo nhiệt. Những cao thủ bận rộn chạy nhanh tại các ngõ ngách, là sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Đem tất cả khả nghi nhân viên đều giam cầm, tăng cường đối Phượng gia cùng Bạch Vinh Nguyệt giám sát. Trần Trạch Ngọc lênh khốc hạ lệnh nói, hắn quyết tâm không cho Diệp Thanh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chiến đấu sắp bắt đầu, Trần Trạch Ngọc ngồi tại một trương hoa lệ trên ghế, nhắm mắt lại suy tư chiến đấu kế hoạch cùng sách lược. Hắn thở sâu hút một khẩu khí, ánh mắt quyết tuyệt mà kiên định. Mấy phút đồng hồ sau, những cao thủ nhộn nhịp báo cáo xong thành nhiệm vụ. Bọn họ chờ xuất phát, giống như một chi xuất chinh thiết quân, chuẩn bị hướng Diệp Thanh mở rộng sau cùng tiến công. Trần Trạch Ngọc đứng dậy, ở trước mặt mọi người nói: "Đây là chúng ta là Trần gia lúc báo cửu tuyết hận. Hôm nay, chúng ta đem triệt để tiêu diệt Diệp Thanh." Mọi người nghe Trần Trạch Ngọc lời nói, nhộn nhịp bày tỏ quyết tâm chiến thắng Diệp Thanh, là Trần gia báo thù. Bọn họ lấy cái chết chiến chi tâm, ngang nhiên ném vào đến trận này mấu chốt chiến đấu bên trong. Trong trang viên tràn đầy khẩn trương mà nồng đậm bầu không khí. Những cao thủ chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Trần Trạch Ngọc chỉ thị. Màn đêm dần dần giáng lâm, bọn họ giống như là chờ đợi hắc ám bên trong cự thú xuất hiện. Diệp Thanh âm thầm kế hoạch sau cùng tiến công. Hắn biết, hiện tại là thời điểm cho Trần gia một cái đả kích chí mạng, triệt để hủy diệt bọn họ. Vì bảo vệ Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt an toàn, hắn quyết định đem các nàng thu xếp tại truyền tống đại trận phụ cận nhà trọ. Dạng này có thể bảo đảm các nàng sẽ không bị bất kỳ nguy hiểm nào. Rất nhanh, Diệp Thanh tìm tới Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt. Hắn nói cho các nàng biết hắn kế hoạch, đồng thời an bài các nàng đi trước tiến về nhà trọ chờ. "Diệp Thanh, ngươi thật muốn làm như thế sao?" Phượng Tư Tư lo âu hỏi. "Ta biết Trần gia đối ngươi làm rất nhiều tổn thương, thế nhưng làm như vậy quá mạo hiểm." Bạch Vinh Nguyệt cũng khẩn trương cầm Diệp Thanh tay. "Chúng ta có thể cùng một chỗ tìm tới cái khác biện pháp giải quyết, không cần phải đi liều mạng." Diệp Thanh vuốt ve các nàng mềm dẻo sợi tóc, ôn nhu cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi." Trần gia đối chúng ta là không cách nào tha thứ. Ta đã làm tốt triệt để tiêu diệt bọn họ chuẩn bị. Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt nhìn xem Diệp Thanh kiên định mà thâm tình ánh mắt, nội tâm cảm thấy an tâm. Bọn họ biết Diệp Thanh sẽ không dễ dàng để các nàng nhận đến bất cứ thương tổn gì. Làm màn đêm buông xuống, Tây Môn thành cửa ra vào truyền tống đại trận sắp mở ra. Toàn bộ cửa thành phi thường náo nhiệt, mọi người đều đang vì truyền tống đại trận mở ra làm chuẩn bị, chờ mong lữ trình mới cùng kỳ ngộ. Diệp Thanh mang theo Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt đi tới nhà trọ phụ cận. Nơi này khoảng cách truyền tống đại trận rất gần, nhưng lại có thể bảo đảm các nàng sẽ không bị cuốn vào chiến đấu bên trong. Bọn họ tiến vào an toàn mà tĩnh mịch phòng khách, Phượng Tư Tư cùng Bạch Vinh Nguyệt buông lòng xuống. Các ngươi phải cẩn thận, không muốn tùy ý rời đi phòng khách. Diệp Thanh dặn dò, ta sẽ mau chóng giải quyết đi Trần gia người, đồng thời trở về bảo vệ các ngươi. Phượng Tư Tư nắm thật chặt Diệp Thanh tay, nhất định muốn chú ý an toàn. Bạch Vinh Nguyệt cũng biểu lộ kiên định nói, chúng ta tin tưởng ngươi, chờ đợi ngươi bình an trở về. Diệp Thanh thâm tình nhìn qua hai người bọn họ, ta đáp ứng các ngươi, tất cả đều sẽ khá hơn. Nói xong những này ôn nhu lời nói về sau, Diệp Thanh quay người rời đi. Hắn không có thời gian lại trì hoãn, Trần gia cao thủ đã chuẩn bị kỹ càng tiến công. Diệp Thanh dạo bước tại Trần gia đại viện phía trước, hắn ánh mắt như điện, trên thân tỏa ra khí thế bén nhọn. Trần gia thủ hạ nhìn thấy hắn lúc, dọa đến hồn phi phách tán, nhộn nhịp nhượng bộ lui binh, đồng thời vội vàng hướng bên trong truyền báo. Trần Trạch Ngọc ngay tại bế quan tu luyện, nghe đến báo cáo của thủ hạ phía sau vô cùng khiếp sợ. Hắn biết Diệp Thanh tuyệt không phải dễ chơi người, nhất là bây giờ Diệp Thanh đang toàn lực tiến công Trần gia. Hắn vội vàng từ bế quan trong mật thất đi ra, nhìn trước mắt đứng một đám thủ hạ, lạnh lùng hỏi, các ngươi nói người kia là ai? Thiếu gia, người kia chính là Diệp Thanh. Một cái thủ hạ run rẩy trả lời. Trần Trạch Ngọc biến sắc. Diệp Thanh? Làm sao có thể? Tại ngoài đại viện mặt, Diệp Thanh như cũ tại đi qua đi lại. Rất nhanh, một cỗ túc sát chi khí quyết tán ra tới. Cái này để phụ cận người đi đường đều không tự chủ được dừng bước lại, nhìn về phía Trần gia đại viện. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên. Diệp Thanh cầm trong tay tầm long kiếm giết vào Trần gia đại viện. Hắn lanh khốc vô tình ánh mắt liếc nhìn xung quanh, thủ hạ nhìn thấy hắn lúc dọa đến toàn bộ đều nhượng bộ lui mình. Giết! Diệp Thanh âm thanh băng lãnh mà kiên định. Trần gia thủ hạ bị khí thế của hắn chấn nhiếp, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Thanh công kích. Tầm long kiếm đao quang kiếm ảnh đan bảo, qua trong giây lát liền có mấy danh thủ hạ ngã trên mặt đất. Trần Trạch Ngọc mặt mũi lanh khốc, hai mắt chăm chú nhìn địa đồ. Một tay chỉ vào trên bản đồ cái nào đó vị trí, tựa hồ tại chế định tác chiến kế hoạch. Bên cạnh thân tín bọn họ khẩn trương vây quanh tại xung quanh hắn, thấp giọng thương nghị làm sao đối phó Diệp Thanh. Thiếu gia, Diệp Thanh thực lực chúng ta đều rất rõ ràng, chỉ bằng vào chúng ta điểm này người căn bản không đủ để ngăn chặn hắn tiến công. Một cái thân tín nhỏ giọng nói. Trần Trạch Ngọc cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Ta biết hắn thực lực không thể khinh thường, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Hắn đã giết vào đại viện, nếu như chúng ta không áp dụng hành động, Trần gia sẽ bị hắn cướp đi. Vậy phải làm thế nào ngọn nguồn? Một cái khác thân tín nhịn không được hỏi. Trần Trạch Ngọc nhìn thoáng qua thân tín bọn họ. Chúng ta trước tập trung binh lực vây quét hắn, tại thích hợp thời cơ phát động toàn diện công kích. Thân tín bọn họ nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Trần Trạch Ngọc khỏe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Các ngươi nói dễ nghe. Đã như vậy, liền để ta xem các ngươi đến tuột cùng là ý đồ gì. Hai phe bầu không khí càng khẩn trương. Đại sảnh bên trong, Trần Trạch Ngọc cùng thủ hạ bàn bạc làm sao đối phó Diệp Thanh. Bằng vào thật lâu để dành đến tài lực cùng nhân mạch. Chương 889, trong nháy mắt cơ hội. Chương 889, trong nháy mắt cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên một chi đội ngũ khổng lồ. Mà Diệp Thanh thì tại trong đại viện không kiêng nể gì cả giết chóc Trần gia thủ hạ. Hắn tầm long kiếm vũ động ở giữa, đao quang kiếm ảnh giao thoa, Trần gia thủ hạ chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn. Theo thời gian trôi qua, hai phe đều cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn. Trần Trạch Ngọc nghe Diệp Thanh giết vào Trần gia đại viện về sau, hắn chân mày cau lại. Hắn hung hăng vỗ bàn một cái, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ qua mang. Trần gia mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng đối mặt Diệp Thanh dạng này thế không thể đỡ được nhân, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Chết tiệt Diệp Thanh. Trần Trạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Hắn không chút do dự hạ lệnh, lập tức vây quét Diệp Thanh. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể để hắn chạy trốn. Thân tín bọn họ nghe đến Trần Trạch Ngọc mệnh lệnh phía sau lập tức chia ra hành động. Bọn họ an bài nhân thủ tại đại viện các nơi bố trí canh phòng, chuẩn bị vây giết Diệp Thanh. Những người thân tín này đều là Trần gia đáng tin nhất thủ hạ. Mặc dù cũng sợ hãi Diệp Thanh thực lực, nhưng tại cướp đi gia tộc mệnh mạnh phía trước, bọn họ tuyệt sẽ không yếu thế. Cùng lúc đó, tại trong đại viện, Diệp Thanh nắm chặt trong tay tầm long kiếm, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Thân thể của hắn nhanh nhẹn qua lại Trần gia thủ hạ ở giữa. Mỗi một lần xuất thủ đều chuẩn xác không sai, để Trần gia thủ hạ căn bản là không có cách tới gần. Kiếm quang thời gian lập lòe, máu tươi vẩy ra. Trần gia bọn thị vệ bị Diệp Thanh thực lực chấn nhiếp, nhộn nhịp lui lại, tính toán giữ một khoảng cách. Bọn họ từng trải qua Diệp Thanh cường đại chiến đấu lực, biết rõ chính mình nhất định phải liên hợp lại mới có thể đánh bại hắn. Trần Trạch Ngọc nhìn xem trong đại viện hỗn loạn tình cảnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn kết thân tin bọn họ nói ra, không sai. Diệp Thanh mặc dù cường đại, nhưng chúng ta người đông thế mạnh. Thân tín bọn họ nghe đến Trần Trạch Ngọc lời nói, nhộn nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý. Bọn họ bắt đầu mở rộng riêng phần mình hành động, tại trong đại viện dày đặc hình lưới trận thế. Mỗi người đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh động tĩnh. Diệp Thanh phát giác được không khí xung quanh biến hóa, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi nơi này mới có thể tìm được gia y tiên cứu chữa Phượng Vũ cùng Phượng Tư Tư. Trước mắt những này Trần gia thị vệ với hắn mà nói chỉ là phiền phức chướng ngại vật, hắn nhất định phải nhanh giải quyết. Xem ra các ngươi là không có ý định để ta rời đi. Diệp Thanh lạnh lùng nói ra, thanh âm bên trong để lộ ra một tia khinh thường. Trần Trạch Ngọc nghe đến Diệp Thanh trào phúng chi ngôn, chau mày. Hắn biết Diệp Thanh cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó địch nhân, nhưng hắn không thể yếu thế. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ chi quang. Trần gia bọn thị vệ, đừng sợ. Đoàn kết cùng một chỗ, chúng ta nhất định có khả năng đánh bại Diệp Thanh. Trần Trạch Ngọc la lớn. Trần gia bọn thị vệ tại Trần Trạch Ngọc khích lệ một chút phấn chấn lên tinh thần. Bọn họ lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ, chặt chẽ tạo thành trận thế. Mỗi người đều tắm rửa tại chiến đấu nhiệt huyết bên trong, vì vinh dự của gia tộc cùng tương lai, bọn họ không thối lui chút nào. Diệp Thanh lánh khớp mà nhìn xem xung quanh dày đặc bóng người, tầm long kiếm lại lần nữa vũ động. Diệp Thanh thuần thục né tránh vây công chính mình Trần gia thủ hạ, tìm cơ hội vọt thẳng hướng đại sảnh. Thân hình của hắn linh hoạt như báo săn, mỗi một lần xuất kiếm đều vừa đúng trúng đích địch nhân yếu hại. Kiếm quang thời gian lập lòe, máu tươi văng khắp nơi. Trần gia thủ hạ bị Diệp Thanh kiếm pháp hù dọa đến, nhộn nhịp nghe ngóng rồi chuẩn. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, vô luận chính mình làm sao một lòng đoàn kết, cũng vô pháp đối kháng Diệp Thanh cái kia lăng lệ vô cùng kiếm thuật. Tại đại sảnh bên trong, Trần Trạch Ngọc quan sát trận này ác chiến, đồng thời phát giác Diệp Thanh tới gần nguy cơ. Hắn lo lắng chỉ huy thủ hạ bày ra phòng tuyến, không cho Diệp Thanh tùy tiện chạy trốn. Đừng để hắn đi vào. Trần Trạch Ngọc đội vàng hô. Vô luận như thế nào, chúng ta không thể để hắn tiếp cận đại sảnh. Thủ hạ nhộn nhịp giơ lên vũ khí, cấp tốc bố trí thành kỹ càng phòng tuyến. Bọn họ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Diệp Thanh, giơ kiếm chờ lệnh. Diệp Thanh lánh khốc mà nhìn xem xung quanh dày đặc bóng người, cũng không có bởi vì đối phương gia tăng mà lùi bước. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua Trần Trạch Ngọc, nhếch miệng lên một tia ý trào phúng. Trần Trạch Ngọc, ngươi cho rằng những này đáng thương thủ hạ có thể ngăn cản ta sao? Diệp Thanh lạnh lùng nói ra. Đừng có nằm động. Trần Trạch Ngọc nghe đến Diệp Thanh lời nói, trong lòng đã có hoảng sợ lại có phẫn nộ. Hắn biết đối mặt mình là một cái thế không thể đỡ được nhân, nhưng hắn không thể yếu thế. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định chi quang. Diệp Thanh, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Trần Trạch Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Thanh không để ý đến Trần Trạch Ngọc lời nói, mà là tiếp tục hướng đại sảnh phóng đi. Hắn lợi dụng linh hoạt bộ pháp cùng thần tốc kiếm pháp dễ dàng tránh khỏi thủ hạ công kích. Mỗi một lần xuất kiếm đều là một kích chí mạng. Trần gia thủ hạ gần như thúc thủ vô sách. Kiếm quang lập loè bên trong, Diệp Thanh cách đại sảnh càng ngày càng gần. Trần Trạch Ngọc lo lắng quan sát đến tình thế, đồng thời cấp tốc điều động thủ hạ một lần nữa vải khống đại sảnh xung quanh, không cho Diệp Thanh một tia cơ hội. Trần gia thủ hạ khẩn trương nhìn qua Diệp Thanh, giơ lên vũ khí chuẩn bị tiến công mệnh lệnh. Bọn họ thoạt nhìn hung ác mà không sợ, nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia hoảng hốt. Diệp Thanh mắt lạnh nhìn chính mình càng ngày càng tiếp cận đại sảnh, trong lòng tràn đầy quyết ý vô luận đối mặt bao nhiêu khốn cùng cố nhân, hắn đều không thối lui chút nào. Quần áo trên người sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên kiên định. Đại sảnh bên trong vang lên lần nữa Trần Trạch Ngọc thanh âm ra lệnh. Thiên công! Hắn gầm thét lên. Đem cái này chết tiệt Diệp Thanh giết chết. Thủ hạ nghe đến mệnh lệnh phía sau giơ kiếm cấp tốc hướng Diệp Thanh phát động công kích. Mũi kiếm thời gian lập lòe, chói hai kim loại tiếng va chạm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, tầm long kiếm vũ động ở giữa chém giết mấy tên ngăn ở trước mặt mình Trần gia thủ hạ. Hắn cứ việc tại nhân số bên trên ở thế yếu, lại như cũ thể hiện ra không có gì sánh kịp vũ khí cùng thực lực. Chiến đấu tại đại sảnh bên trong cấp tốc thăng cấp, tràng diện càng hỗn loạn. Kiếm quang tại trên không giao thoa, huyết dịch như nước mưa văng khắp nơi. Diệp Thanh thân hình còn giống như quỷ mị lách vào đại sảnh, chiêu kiếm của hắn nhanh như thiểm điện, lực lượng kinh người. Cùng lúc đó, Trần Trạch Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Toàn thân hắn tỏa ra lạnh thấu xương sắc khí, vung vẩy trường kiếm trong tay. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm khí ngang dọc, tràng diện dị thường mạo hiểm kích thích. Chiến đấu giữa bọn họ tràn đầy tia lửa cùng kiếm khí tiếng va chạm, tại đại sảnh bên trong quanh quẩn. Hồng quang cùng kiếm ảnh đan vào thành một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Diệp Thanh bằng vào xuất sắc kiếm pháp cùng cơ hội chí linh sống thân pháp tránh đi Trần Trạch Ngọc độc ác công kích. Hắn cấp tốc rời đi phương hướng, đồng thời bắt lấy một lần trong nháy mắt cơ hội hướng Trần Trạch Ngọc phát động phản kích. Tầm long kiếm bên trên siêu siêu rung động, Diệp Thanh mỗi một lần xuất thủ đều là lăng lệ đến cực điểm, thế công dị thường hung mãnh. Hắn lấy nhu thắng cương, tại cùng Trần Trạch Ngọc giao thủ ở giữa kem chút bị đối phương đánh trúng yếu hại. Trần Trạch Ngọc ánh mắt âm trầm nhìn xem chính mình càng ngày càng rơi vào hạ phong cục diện, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Chương 890, phẫn nộ đan bảo. Chương 890, phẫn nộ đan bảo. Hắn đã từ nhỏ đến lớn đều là Trần phủ thiên chi tiêu tử, chưa từng có nhận qua khuất nhục như vậy. Diệp Thanh, ngươi nhất định phải chết. Trần Trạch Ngọc cắn răng nghiến lợi hô, trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ qua mang. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trào phúng. Chiêu kiếm của hắn càng hung hiểm hơn, tốc độ càng nhanh. Cùng Trần Trạch Ngọc trong quyết đấu, hắn cho thấy siêu cường cách đấu kỹ xảo cùng trí tuệ. Thần tốc mà tỉnh táo ứng đối Trần Trạch Ngọc độc ác công kích Diệp Thanh để Trần Trạch Ngọc từ đầu đến cuối ở thế yếu. Nhưng Trần Trạch Ngọc cũng không cam lòng thất bại, hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, cắn răng nghiến lợi phát động điên cuồng công kích. Thời gian trong chiến đấu tựa hồ thay đổi đến nhỏ bé vô cùng, tại mỗi một lần giao thủ bên trong đều là sinh tử cách xa. Mỗi một lần kiếm chiêu rơi xuống đều có uy lực to lớn, nhưng cũng cần cực cao kỹ xảo cùng thân pháp mới có thể tránh mở. Đại sảnh bên trong còn sót lại trang trí bị bọn họ đánh nát thành mảnh vỡ, ở đây trên mặt đất bày ra. Trần gia thủ hạ bị xung quanh bọn họ kiếm khí kinh sợ, riêng phần mình trốn tại vách tường về sau, sợ bị ngộ thương. Trần Trạch Ngọc công kích càng cuồng bạo, kiếm thế hung lệ vô cùng. Nhưng mà, Diệp Thanh nhưng thủy chung có khả năng lấy nhỏ thắng lớn, linh hoạt tránh thoát hắn công kích, đồng thời thỉnh thoảng cho phản kích. Diệp Thanh kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, lần lượt ép buộc Trần Trạch Ngọc lui ra phía sau mấy bước. Hắn bén nhạy phát giác đối phương vi diệu bung lỏng, đồng thời không chút do dự xuất thủ. Tại một lần giao thủ bên trong, Diệp Thanh kém chút bị Trần Trạch Ngọc đánh trúng yếu hại. Hắn cơ trí hướng một bên tránh đi, đồng thời cấp tốc phản kích. Tấm long kiếm vạch qua Trần Trạch Ngọc thân thể, lưu lại một đạo vết máu. Trần Trạch Ngọc che lại vết thương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ. Hắn không cam tâm thất bại, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Ngươi cái này chết tiệt Diệp Thanh, ta tuyệt sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Trần Trạch Ngọc thấp giọng quát tầm lên. Diệp Thanh cầm trong tay trường kiếm, lanh khốc vô tình chém giết mỗi một cái Trần gia người. Trần gia trang bên trong vườn thây ngang khắp đồng, máu tươi nhuộm đỏ đại viện. Hắn ánh mắt băng lãnh như lao, trên mặt không có một tia biểu lộ, phản phất tại thi hành một hạng máu tanh nhiệm vụ. Trần Trạch Ngọc đứng ở đằng xa trên ban công, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười khinh thường. Hắn nhìn xem Diệp Thanh đồ sát Trần gia thủ vệ, trong miệng càng không ngừng rêu cợt nói: "Diệp tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có khả năng một người đối kháng toàn bộ Trần gia sao? Ngươi thật sự là quá mức tự tin." Diệp Thanh nghe đến Trần Trạch Ngọc lời nói, ngừng động tác trong tay. Hắn xoay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên ban công tự phụ đứng Trần Trạch Ngọc. "Trần Trạch Ngọc, các ngươi Trần gia bức ta đi đến tình cảnh như thế này." Diệp Thanh lạnh lùng nói ra: "Nếu như các ngươi không xâm phạm Trần gia, tại ta cùng ngươi ở giữa mãi mãi đều sẽ không có dạng này đối lập." Ha ha ha. Trần Trạch Ngọc phát ra cười nhạo tiếng cười. "Diệp tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Các ngươi Phượng gia vẫn luôn là chúng ta Trần gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hôm nay ta muốn đích thân nhìn xem ngươi bị ta tự tay giết chết." Diệp Thanh nghe đến Trần Trạch Ngọc lời nói, ánh mắt thay đổi đến càng thêm lãnh khốc. Hắn giơ trường kiếm lên, từng bước một hướng về trên ban công Trần Trạch Ngọc đi đến. Chói hai tiếng kiếm reo tại trong trang viên quân quần. "Diệp tiểu tử, ngươi vẫn là từ bỏ đi." Trần Trạch Ngọc khiêu khích nói ra. "Muốn đánh bại ta, ngươi còn sống đây." Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, kiếm khí lăng lệ, tật phong đem Trần Trạch Ngọc vây quanh. Hắn không sợ hãi chút nào nhảy lên ban công, cùng Trần Trạch Ngọc mở rộng kịch liệt vật lộn. Hai người ngươi tới ta đi, tại trên ban công đan vào thành một bức sinh tử đấu hình ảnh. Kiếm ảnh ngang dọc, kiếm khí bốn phía. Bọn họ công thủ ở giữa tràn đầy tia lửa cùng sát ý. Diệp Thanh cùng Trần Trạch Ngọc tại trang viên trong đại viện mở rộng kinh tâm động phách vật lộn. Hai thân ảnh cấp tốc xuyên qua, kiếm quang giao thoa, quyền ảnh bay lượn. Diệp Thanh thân pháp linh hoạt dị thường, công kích như điện, mỗi một lần xuất thủ đều chuẩn xác không sai. Mà Trần Trạch Ngọc thì bằng vào cao siêu kiếm thuật cùng thân pháp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bọn họ mỗi một lần giao phong đều gây nên kịch liệt khí lưu ba động, để trong đại viện cây cối bị chấn động đến bẻ gãy. Giữa hai người phát ra khí thế càng ngày càng cường đại, khí thế như núi, toàn bộ trang viên đều bị bọn họ quấy đến gà bay chó chạy. Diệp Thanh lạnh lùng nhìn xem Trần Trạch Ngọc, không có nửa điểm thương hại chi ý, không sợ hai chút nào cùng Trần Trạch Ngọc đối kháng, không chút nào hắn biết đây là một trận quyết định sinh tử đấu tranh. Nếu như không thể đánh bại Trần Trạch Ngọc, hắn đem không cách nào tiếp tục truy tìm chân tướng. Mà Trần Trạch Ngọc thì tức giận rít gào lên, không ngừng phát động mãnh liệt công kích. Hắn toàn lực ứng phó đánh bại Diệp Thanh, đồng thời đem đưa vào chỗ chết. Cái này tràn đầy tự tin thiếu gia cho tới nay đều cho rằng chính mình là Trần gia tương lai, là toàn cả gia tộc hy vọng. Bây giờ, hắn đối mặt với một cái bất khả tư nghị địch nhân, nội tâm tràn đầy không cách nào ức chế phẫn nộ cùng cảm giác bị thất bại. Kiếm khí như hồng, quyền phong cùng dương. Trong đại viện quanh quần kim cương giao kích âm thanh, đinh hai nhức óc. Diệp Thanh cùng Trần Trạch Ngọc ngươi tới ta đi, trên chiến trường mở rộng một lần lại một lần kịch liệt quyết đấu. Mỗi một lần va chạm đều thả ra mãnh liệt năng lượng ba động, tại trong trang viên tạo thành đáng sợ phong bạo. "Diệp tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có khả năng chạy trốn lòng bàn tay của ta sao? Ngươi quá ngây thơ." Trần Trạch Ngọc cắn răng nghiến lợi quát tầm lên. Diệp Thanh không có trả lời. Hắn lanh khốc vô tình nhìn chăm chú lên Trần Trạch Ngọc, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ý trào phúng. Hắn biết chính mình nhất định phải chiến thắng Trần Trạch Ngọc, mới có thể vì Phượng Vũ, Phượng Tư Tư cùng với tất cả bị cực khổ người báo thù. Giữa hai người càng đánh càng kịch liệt, Diệp Thanh thế công càng ngày càng hung ác, mỗi một kích đều mang sát ý vô tận. Trần Trạch Ngọc thì không chút nào yếu thế, dùng hết toàn lực đánh trả. Kiếm của bọn họ nhận giống như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, tia sáng bốn phía. Trần Trạch Ngọc cảm thấy nôn nóng, hắn càng đánh càng kịch liệt công kích tới Diệp Thanh, lại phát hiện thực lực của đối phương so hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Hắn cho rằng chính mình có thể đánh bại dễ dàng Diệp Thanh, nhưng bây giờ lại gặp trước nay chưa từng có cường địch. Lo nghĩ cùng phẫn nộ đan vào tại Trần Trạch Ngọc trong ánh mắt. Hắn biết chính mình nhất định phải tìm cơ hội mới có thể chuyển bại thành thắng. Vì vậy, hắn liều mạng hướng dẫn Diệp Thanh xuất hiện sơ hở. Mỗi một lần Trần Trạch Ngọc phát động tập kích, đều hy vọng có thể để Diệp Thanh lộ ra sơ hở, sau đó bắt lấy cơ hội này phản kích. Nhưng mà, Diệp Thanh lạnh lùng nhìn về Trần Trạch Ngọc nôn nóng biểu lộ, cũng không có bị hắn thủ đoạn lay động. Hắn đứng tại chỗ nhẹ nắm chuôi kiếm, nhìn chăm chú Trần Trạch Ngọc động tác cùng thân sắc. Đột nhiên, Trần Trạch Ngọc phát hiện một cái cơ hội. Người xâm nhập nhất định sẽ có không quen địa phương. Đang lúc hắn bắt lấy cơ hội này, hướng Diệp Thanh vọt mạnh mà đi lúc. Diệp Thanh lách mình tránh thoát, đồng thời lợi dụng Trần Trạch Ngọc lúc này bộc lộ ra sơ hở phản kích. Một kiếm đâm vào Trần Trạch Ngọc ngực. Huyết dịch phun ra, Trần Trạch Ngọc ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không cách nào tin. Hắn vốn cho là mình là Trần gia tương lai, là toàn cả gia tộc hy vọng. Lại tại thời khắc mấu chốt này bị chèn ép cùng thất bại đất.